Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái biết rõ những chuyện này thời điểm, đúng là sáng sớm, nguyên bản chính đoan lấy một chén bạch thủy uống vào, nghe được tin tức này về sau là được tiểu phu tới, không chỉ có như thế, còn hung hăng sặc một cái, trong lúc nhất thời sặc đến thiên hôn địa ám, ho khan được nhật nguyệt vô quang. Khúc 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 khúc. Khúc khúc khúc. Khúc khúc. A giống giống. Khúc khúc. Phủ nguyên soái tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lão nguyên soái. Đây là thế nào rồi hả? Chưa thấy qua sáng sớm tiểu ho khan được lợi hại như vậy thời điểm A. Đến đây bẩm báo việc này Vương tiên sinh càng là vẻ mặt một bước. Hình bộ sự tình xác thực không nhỏ, nhưng là... cũng không trở thành cho ngươi láo thất thối như vậy A. Khúc khúc khúc. Lão nguyên soái rốt cục đình chỉ ho khan, nghẹn đã đỏ bừng cả khuôn mặt, ta biết ngay, đám kia tiểu tử không yên lòng. Thùy Nguyệt Hàn chính mình vượt ngục. Đánh chết lao tử đều không tin. Nhất định là bị bí mật làm đi nha. Đã biết rõ đám kia gia hỏa tất nhiên có ý định, bất quá cái này cũng đùa rất cao đầu, lợi dụng cơ quan quốc gia cho các ngươi làm tay chân. Ân, đã biết. Lão nguyên soái ra vẻ đạo mạo nói, bất quá tiểu là mấy cái người trong giang hồ thị cường vượt ngục, nhiều lắm là tiểu là có một trong phủ thái tử chi nhân có liên quan vụ án, đáng cái gì. Cứ như vậy chút ít công việc, lại cũng chuyên môn đến cùng ta nói, về phần sau. Vương tiên sinh khỏe miệng có quắp chịu. Như vậy chút ít công việc. Không đến mức sao. Ngươi vừa rồi ho đến đều mau qua tới còn tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngoài miệng lại là nói, vâng, vấn đề này hoàn toàn chính xác phóng không đến mặt bàn. Bất quá việc này tình rốt cuộc là liên lụy đến phủ thái tử cùng vạn bảo lâu, một chút dung chuyển khó tránh khỏi, cần phải thận nặng một chút. Ân, đây là một cái vấn đề. Thu lão nguyên soái vướt hồ tử, nói cho hình bộ thoáng một phát, không sai biệt lắm liền đem người thả đi à nha. Vô vị liên lụy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vạn bảo lâu thủy chung cũng là thiên huyền đại lục giang hồ 10 tổ chức lớn một trong. Nên cho mặt mũi, hay là muốn lưu. Cái kia phó quan sơn một người làm xuống sự tình những người khác cũng chưa chắc cảm kích không phải. Vương tiên sinh liên thanh ứng thị, lui xuống. Nhưng trong lòng muốn, lao thu đây là. Có cổ quái A. Hắn lúc nào quan tâm qua nhân vật giang hồ mặt mũi. Hình bộ tại hỗn loạn. Phủ thái tử tại mất trật tự. Toàn bộ thiên đường thành một mảnh phân loạn. Ba đại công tử bên kia cũng là trước mắt rối mù. Thậm chí Vân Dương bên này, cũng đồng dạng một đoàn đầy rối. Phó Quan Sơn là bắt trở lại rồi, nhưng chảo sau khi trở về, Vân Dương phát hiện, cái này, không đúng. Bởi vì, Vân Dương vẫn chỉ là hơi thi thủ đoạn, vị này phó đại trưởng quỹ cũng đã chết đi sống lại, cơ hồ liền tổ tông tám bối đều khai báo đi ra. Ngươi, tu vi là chuyện gì xảy ra? Vân Dương có chút ngộng, thậm chí có điểm không thể tin được phán đoán của mình rồi. Tu luyện đến ngũ trọng núi. Phó Quan Sơn khóc không ra nước mắt. Đã bị phế đi. Vân Dương run rẩy thoáng một phát, thế nhưng mà tại Thanh Vân Phường rõ ràng gặp ngươi đã từng động thủ. Đó là hồi mộng đan lực lượng. Phó Quan Sơn đau toàn thân đều đang run, cần cùng người động thủ thời điểm, ăn một khỏa hồi mộng đan, từng đã là tu vi, sẽ tạm thời trở lại. Chỉ có thể bảo vệ nửa canh giờ. Thời hạn qua đi, thân thể hơi có suy yếu, lại không có gì đáng ngại. Hồi mộng đan. Vân Dương nghe nói qua loại đan dược này. Nghe nói năm đó một vị đan đạo đại sư hiểu lầm một người, đuổi giết ngàn dặm đem người tu vi phế bỏ, nhưng sau đó lại phát hiện, chính mình chính là oan uổng người tốt. Mọi cách hối hận phía dưới, thiên ngai hải giác tìm kiếm linh dược, cuối cùng nhất, luyện chế ra cái này hồi mộng đan đi ra. Nhưng loại đan dược này, chỉ thích hợp tu vi tại huyền khí thất trọng dưới núi người phục dụng. Vượt qua thất trọng núi cao thủ tu vi bị phế, mặc dù phục dụng hồi mộng đan, cũng chỉ có thể phát huy ra thất trọng núi lực lượng. Cái này là cực hạn. Tại Thiên Huyền Đại Lục, hồi mộng đan có một cái khắc vang dội đích danh xưng, đã hối hận. Vân Dương ngửa mặt hướng lên trời, một hồi im lặng. Sớm biết như vậy ngươi là không ngừng mà ăn đã hối hận, ta còn dùng cái gì thần tiên hận. Đáng tiếc của ta thần tiên hận à, vì đối phó một cái cặn bã vận dụng chân quý thần tiên hận, ta vậy cũng là khai sáng vật ấy nhằm vào mặt hạn cuối khơi dòng rồi. Ngươi vì sao đi Thanh Vân Phượng? Ta thích Túy Nguyệt cô nương a. Ta muốn nghe chính là lời nói thật. Cái này là lời nói thật à, ta thật sự ưa thích Vân cô nương à. Vân Dương im lặng. Người ưa thích còn cho người khác làm mai mối. Đây không phải bị người nhờ vả à, thương gia hỏa khí sinh tài, thu công tử không công mà lui, ta tự nhiên muốn thừa thế mà xuống. Hỏi đến nơi đây, Vân Dương thật muốn một bàn tay chụp chết trước mắt thằng này. Nhưng nhờ có hắn lại nhiều hỏi một câu, bị người nhờ vả. Thu Vân Sơn xin nhờ ngươi. Ngươi thằng này đủ tư cách lại để cho thu gia công tử xin nhờ sao? Không phải Thu Vân Sơn à. Phó Quan Sơn đau nhức mặt đều chịu lấy, là mễ trưởng quỹ xin nhờ của ta, cho Thu công tử ra một phần lực khí, ta ở đâu nhằm trúng khởi mễ trưởng quỹ a? Mặc dù ta cũng không muốn cho người khác làm mai mối, nhưng là... Mễ trưởng quỹ đáp ứng ta, chờ Thu công tử đắc thủ rồi, hắn lại nghĩ biện pháp để cho ta. Vân Dương trên mặt bay lên kịch liệt sát khí. Cưỡng ép kiềm chế chính mình, nói, cái này Mễ trưởng quỹ, rốt cuộc là ai? Phó Quan Sơn cẩn thận nhìn xem Vân Dương sắc mặt, nói, Mễ trưởng quỹ. Tự là Mễ không quần. Mễ không quần. Vân Dương biến sắc. Chính mình muốn lần thiên đường thành họ Mễ trưởng quầy, lại duy chỉ có lọt người này. Trong cung đình tủ, nắm giữ toàn bộ hoàng cung chọn mua, theo một chủng nào đó trình độ đi lên nói, tự là đại nội tổng quản. Hoàng đế bệ hạ bên người người. Khó trách người khác đều như vậy nể tình, nguyên lai là hắn. Quả nhiên quyền cao chức trọng. Nhưng Vân Dương nhưng trong lòng tại bỗng nhiên đồng thời, rồi lại tăng thêm một cỗ thật sâu sầu lo. Mễ trưởng quỹ. Khó trách gọi hắn Mễ trưởng quỹ, nguyên lai thân phận của hắn, chính là trưởng quản nội tủ. Theo khuya ngày hôm trước ám sát của ta Ngô Công Công. Đến vị này Mễ trưởng quỹ. Cái này hoàng cung đại nội, đến cùng đã bị thẩm thấu bao nhiêu. Vân Dương cau mày. Theo Ngô Văn Nguyên trong miệng biết đến tháng riêng sơ 9 cùng tháng riêng 11 một mực đều không có điều tra ra rốt cuộc là ai, theo Sở Thiên Lang trong miệng biết được một cái thái tử phụ tá, hắn theo như lời thái tử phụ tá chỉ đúng là Thủy Nguyệt Hàn, hay vẫn là có khác người khác. Còn có cái kia đại tướng quân, cho đến tận này cũng chỉ có thể xác định Ngọc Đường Đế quốc năm đại tướng trong quân Thiết Long Cung nhất định không phải mà thôi, như vậy trong bốn người khác, ai là? Hoặc là, địa vị thấp hơn một tầng. Tuyệt đối không thể có thể cao hơn. Bởi vì quân đội lại hướng lên cũng chỉ được hai người rồi. Thu kiếm Hàn, lãnh đao ngâm. Đao kiếm song bích, Ngọc Đường Trấn Quốc chi soái. Hai người này tuyệt đối không thể nào là tứ quý lâu người trong. Mà trong hoàng cung, hiện tại biết đến, ít nhất hai người khả nghi, Ngô Công Công, Mễ trưởng quỹ. Như vậy, còn có hay không người khác? Chính mình một lần động tác chính là mượn nhờ quan phủ lực lượng trực tiếp đem Phó Nguyên Sơn cùng Thủy Nguyệt Hàn thanh trừ, còn đối phương kế tiếp lại hội làm cái gì đấy? Vị kia thần bí Xuân Hàn tôn chủ, nắm giữ như vậy tà ác ngôn linh huyết chú. Thì là ai? Hôm nay ván này, biểu hiện thoạt nhìn chính mình giống như có lẽ đã đem đối phương bố trí toàn bộ phá vỡ rồi. Nhưng đến tột cùng có hay không chính thức phá vỡ? Bọn hắn trả lại có thể hay không đối phó Thanh Vân Phường đâu rồi? Vân Dương lâm vào trầm tư, khuôn mặt tại u ám dưới ánh đèn, chiết xạ ra một cô ưu nhã mà thần bí nhan sắc. Phó Nguyên Sơn nhìn xem cái này khuôn mặt, đồng nhiên sinh ra một loại cái này khuôn mặt tựa hồ không thuộc về nhân gian, chính là thuộc về âm tào địa phủ quỷ dị cảm giác. Nhìn xem, vậy mà giật nảy mình đã khởi run rẩy đến. Công tử, công công, tử. Phó Nguyên Sơn run rẩy, ta biết đến đã toàn bộ nói, có thể hay không thả ta trở về. Ta về sau, cũng không dám nữa. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, u lanh ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn qua Phó Quan Sơn trên mặt. Phó Quan Sơn càng phát ra sợ hãi, nói, ta. Tiểu nhân chỉ là vạn bảo lâu trưởng quầy, sức nặng rất có hạn. Công tử, tỷ phu của ta là vạn bảo lâu cái này một khối quản sự. Kính xin, thỉnh hạ thủ lưu tình. Về sau, tất có báo đáp. Vân Dương lẳng lặng yên nghiêng đầu nhìn xem hắn. Mấy sợi tóc rủ xuống đến, tại gương mặt của hắn một bên trôi, trong bóng tối, thậm chí có một tia thê lương u buồn cảm giác. Xoát. Một đạo lóe sáng ánh đao đột nhiên xuất hiện. Phó Nguyên Sơn rốt cuộc không kịp nhiều lấy một tiếng tha mạng, đầu người đã rơi xuống đất. Quả nhiên dứt khoát. Vân Dương chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa đi, chờ hắn đi ra mật thất về sau hồi lâu, sau lưng Phó Nguyên Sơn đã không có đầu thi thể mới chậm rãi địa ngã trên mặt đất. Đầu trên mặt đất lăn lăn, ngửa mặt hướng bên trên. Trên mặt lưu lại không có khủng bố, chỉ có vô cùng vô tận, khó nói lên lời nghi hoặc. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, phía trước hắn không giết chính mình. Chính mình nói ra của mình bối cảnh, càng thêm nói ra chính mình tỷ phu thân phận không tầm thường, nói ra chính mình tổ hợp, nói ra tất có báo đáp thời điểm. Lại đột nhiên tiểu nên đón một đao. Nhất đao lưỡng đoạn. Đây là vì cái gì? Vân Dương đi trở về phòng ngủ của mình, trong lúc này, hiện tại, cũng biến thành một cái Vân Dương lưu luyến quên về địa phương. Phòng ngủ của mình. Nhưng là bây giờ đang ở tại đây, đã có quá nhiều. Phong hỏa huyết lôi vân, ngoại trừ phong tôn di thư đã bị mình hủy diệt, những thứ khác. Kể cả chính mình, bốn người đều ở đây ở bên trong. Còn có các huynh đệ công pháp. Huyền Phong Châu, Tinh Hỏa Châu, Vân Vũ Châu, Huyết Sắt Châu, Thiên Lôi Châu. Nhìn xem cái này năm khỏa tràn đầy lực lượng thần bí hạt châu, Vân Dương lẳng lặng yên ngồi xuống, vốn là rót đầy một chén rượu, hơi nở nụ cười. Các ca ca, các ngươi có biết không, địch nhân của chúng ta chính thức là cường đại được khó có thể tưởng tượng đâu. Theo ta từng bước một điều tra xâm nhập, phát hiện. Tứ quý lâu khổng lồ, đúng là khó có thể đánh giá liệu. Điểm này, không biết các ngươi có nhớ hay không đến qua đâu rồi. Tại nơi này nhìn như bình tĩnh trong cuộc sống, có lẽ chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới qua, âm thầm ẩn nấp dòng nước xiết, đúng là như thế kinh tâm động phách ra. Chương 99, huynh đệ nguyện vọng. Vân Dương bình tĩnh mỉm cười, giống như là một cái sẽ phải bạo tạc phun trào núi lửa hoạt động, tại hoàn thành cuối cùng ủ nhưỡng. Bộc phát trước cuối cùng tĩnh túc thời khắc. Kỳ thật, ta thật sự rất hoài niệm phía trước những toàn cơ bắp kia đơn thuần thời gian, chúng ta muốn vĩnh viễn đều chỉ có thắng bại, giết địch. Vĩnh viễn cũng sẽ không cân nhắc tại một mảnh bình tĩnh thế giới đường kích động mạch nước ngầm. Có lẽ chỉ có đại ca, chỉ có lao đại mới nghĩ đến, lúc trước, lao đại gần chết chi tế, lôi kéo tay của ta, nói, lao cửu, như có thể còn sống trở về, làm một cái pháp bên ngoài người chấp hành a. Hoặc là tại khi đó, lao đại cũng đã thấy được quốc gia này trên người tan hoang sơ xác, cái kia giấu ở trên người u ác tính ám đau nhức. Càng có lẽ, lao đại thuần túy là cũng nhìn thấy trong ám này dòng nước xiết kinh lôi, vì bảo trụ số mạng của ta. Vân Tôn thân phận, chỉ cần một khi bạo lộ, tự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Dương thở dài, cầm ra bản thân di thư. Một cái người sống, tại nhìn mình di thư, cảm giác kia, là như thế quái dị. Vân Dương di thư bên trên, chỉ có một câu, ta không biết rõ ta là ai, ta cũng không có gì lo lắng, cho nên, không có gì rồi. Vân Dương mỉm cười, trong lòng nghĩ lấy, nếu là các ca ca thấy được chính mình di thư, không biết là biết cười, hay vẫn là hội khóc. Chỉ là, ta thật sự không biết, ta là ai a. Thuộc về Vân Dương cái kia phần di thư trên tay chậm rãi hóa thành cho tàn, trở thành một đoàn khói xanh, như vậy không còn hậu thế. Lão Đô Cô, là cha ta, giúp ta chiếu cố tốt. Lại để cho lão nhân gia ông ta, bảo dưỡng tuổi thọ, thay ta vi lão nhân gia dưỡng lao tống trung. Đây là thất ca huyết tôn di thư, ngoại trừ bên trong cái loại này các huynh đệ đều có bản giao bên ngoài, quan với mình còn có một câu nói kia. Vân Dương chỉ cảm thấy trong nội tâm lại là một hồi có rút đau đớn. Trước ngực báo ân lệnh, tựa như một khối than lửa, cháy được trái tim đau đớn. Lục ca lôi tôn di thư, ta là bị trong nhà đuổi ra đến, thiên khai tám khiếu, nói ta là phế vật, không cách nào tu luyện gia tộc công pháp, cha ruột thân nương đều chết hết, đã bị đại bá đuổi ra ngoài. Nếu là ta chết rồi, các huynh đệ có ai còn sống, nếu là có cơ hội, đi cho ta cha mẹ thắp nén hương, tiểu nói nhi tử đi tìm bọn họ rồi, bọn hắn bị chết quá sớm, lại để cho nhi tử bị người khi dễ. Ân, đã quên nói, nhà của ta tại huyền hoàng giới. Lôi ra. Về phần thay ta hả giận coi như xong, lôi ra quá cường đại, dù sao ta như vậy sinh sinh tử tử cũng rất nhanh sống, nếu là không có bị trục xuất ta còn không gặp được các ngươi lâu rồi, nếu là các ngươi thực đi cho ta hả giận, bởi vậy bị thương chết trận, ta kiếp sau đều không nhận các ngươi. Hảo hảo còn sống, ta lôi một phong đời này còn chưa kịp sống đi ra phân khích, thay ta đi sống đi ra. Vân Dương ánh mắt nhìn chằm chằm cái này phong di thư. Phong tôn tựa hồ tại trước mặt bày ra. Lão Lục tựa hồ là đại gia tộc đệ tử. Chỉ là, cái này lôi ra là cái gì gia tộc? Thiên khai tám khiếu thiên chất, rõ ràng còn nói là phế vật. Thậm chí còn cũng bị đuổi ra đến. Toàn bộ Ngọc Đường Quốc, thiên khai tám khiếu chi cho dù không đến mức điên cuồng, đó cũng là giải rắc không có mấy a. Cái kia rõ ràng là tuyệt đại thiên tiêu siêu cường thiên chất a. Như thế nào tại đây lôi ra tiểu biến thành phế vật rồi hả? Ta được tạo hóa kim liên cơ duyên cũng mới bất quá thiên khai thất khiếu được chứ. Như Lục ca là phế vật. Ta chẳng lẽ không phải là so phế vật còn không bằng. Còn có, cái kia huyền hoàng giới. Ở nơi nào? Chính mình chưa từng có nghe nói qua, tại thiên huyền đại lục còn có cái chỗ này. Dùng chín tôn mạng lưới tình báo mà nói, chính mình rõ ràng không có nghe đã từng nói qua cái chỗ này, đây mới thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền hoàng giới. Vân Dương thì thào nói ra, Luca, ngươi yên tâm, như thực lực của ta không đủ, tất nhiên không đi treo chọc ngang ngược. Nhưng, vạn nhất tiểu đệ thực lực đến đó cái độ cao. Hay vẫn là sẽ đi san bằng cái này lôi ra, thay ngươi hả giận, chỉ cần ta không thương bất tử, ngươi tổng không có lý do nói không biết tiểu đệ a. Còn có cho cha ta mẹ dâng hương sự tình cũng tất cả đều bao tại trên người của ta, chỉ cần ta thăm dò được sẽ đưa ngươi đi cùng cha mẹ đoàn tụ. Vân Dương nhìn xem Thủy Trung không có bị chính mình mở ra hỏa tôn di thư. Ngũ ca hội nói như thế nào đây? Nghĩ đến hỏa tôn, nghĩ đến Vân Túy Nguyệt, nghĩ đến. Vân Dương trong nội tâm đau cắt một loại đau. Như ta chết đi. Giúp ta chiếu cố Túy Nguyệt. Hỏa tôn trong di thư, bình thản trong ẩn thoáng ánh lên nóng rực, Túy Nguyệt là cái hết hy vọng mắt cô nương, các ngươi đều biết, mặc kệ ta sinh sinh tử tử, cái kia đều là vợ của ta. Đại thấy được gọi đệ muội, tiểu gặp được gọi chị dâu. Nếu không phải thừa nhận thân phận của nàng, nàng sẽ cùng theo ta đi. Qua cái 10 năm 8 năm, chờ trong nội tâm nàng bình phục, muốn nghĩ biện pháp, cho nàng một phần gia đình hạnh phúc. Nếu là nàng đã có tốt quy túc, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào đi đã quấy rầy. Chín tôn tương ứng, hết thảy tuyệt tích tại trước mặt nàng. Miễn cho nàng xúc cảnh sinh tình, xem lại các ngươi lại sinh do dự.
Ai?
Vân Dương xúc động thở dài.
Ta là cô nhi, Túy Nguyệt cũng thế.
Vân Túy Nguyệt, cái tên này hay vẫn là nàng sau đến chính mình lấy được, tên của ta, cũng là mình tùy tiện lấy.
Nói hay không, đều không sao cả.
Kỳ thật ta thích nhất, hay vẫn là Hỏa Tôn cái tên này.
Như ta chết đi, chỉ hy vọng, còn sống huynh đệ, có thể một mực sống sót.
Kỳ thật, ta thật sự không muốn chết.
Ta còn muốn, có thể hay không tìm được cha mẹ của ta, hỏi hỏi bọn hắn, là vứt bỏ ta đây.
Hay vẫn là bán đi ta đây.
Hoặc là, cha mẹ của ta sớm đã bị chết, ta có thể hay không vì bọn họ thắp nén hương.
Ta muốn nhất, là, kéo Túy Nguyệt tay, đến cha mẹ trước mộ phần thắp nén hương, hoặc là tìm đến bọn hắn kêu một tiếng cha mẹ.
Bất kể là bị ném bỏ, hay vẫn là bị bán đi, kỳ thật, ta đều không hận bọn hắn, ta đều thừa nhận bọn hắn, hiếu thuận bọn hắn.
Ta không muốn chết, ta việc cần phải làm rất nhiều, các ngươi cũng không thể thay ta làm.
Trước ngực của ta, có ba đóa bị ngọn lửa đốt cháy qua dấu vết, tạo thành núi hình hỏa diễm. Nếu là ta thật đã chết rồi, giúp ta tìm xem cha mẹ à, thay ta kêu một tiếng cha mẹ, từ nhỏ sẽ không kêu lên, không biết ta chính thức gọi lúc đi ra, có thể hay không rơi lệ.
Mặt khác, đừng trách bọn họ, như thế loạn thế.
Ai?
Hỏa Tôn Di Thư, cuối cùng dùng thở dài một tiếng chấm dứt.
Nhìn xem Hỏa Tôn Di Thư, Vân Dương nhớ tới chính mình.
Trong lúc đó có một loại thiên địa bao la, trên đời mênh mông, chỉ có ta một người cái chủng loại kia thê lương tịch mịch.
Trong lòng vẻ này tử thẫn thờ luôn lái đi không được.
Áp lực, cơ hồ thở không ra hơi.
Ta hiện tại, có một cái mới đích quyết định.
Vân Dương yên lặng mà nói, cựu tôn phủ ở bên trong đồ vật, ta tất cả đều lấy đi ra.
Ta rất thích kỷ, trừ chúng ta không muốn làm cho dư người bất cứ người nào, được gọi là chín tôn.
Biết được để cho ta không cách nào tiếp nhận.
Cựu tôn phủ thủy chung không bị mở ra, cũng thì thôi.
Nhưng, vạn nhất có một ngày bị người mở ra đâu rồi.
Vân Dương lẩm bẩm nói. Cho nên ta làm ra cái này ích kỷ quyết định, hy vọng các ngươi sẽ không trách ta.
Ta hiện tại chỉ là thiên khai thất hiếu, hiện nay đang có thể tu luyện, chỉ có mọi người tầng thứ nhất, còn có tiểu là vân, phong, hỏa, hơn nữa chỉ là cái này ba loại công pháp, đã tiến triển rất khó, không chuẩn thật sự là so phế vật còn nếu không như.
Vân Dương yên lặng nói, cho nên, ta cần tăng thực lực lên,
có thể phát ra càng lớn lực lượng.
Hoàng cung hai người kia, thực lực quá cao, đơn giản khó có thể dung chuyển.
Vân Dương trong ánh mắt, bắn ra chói mắt hàn quang, nhưng là
không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào cường đại, ta đều lại để cho bọn hắn, phía sau bọn họ tứ quý lâu, trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn.
Sinh sinh bất tức thần công, cho đến tận này tầng thứ nhất đã đạt đến viên mãn cảnh giới, mà Vân Dương bản thân huyền khí phẩm giai thì là đã đến tam trọng đỉnh núi phong.
Vân Dương dựa vào thành danh Vân Vũ Quyết, cũng tu luyện đến tầng thứ ba, huyền phong quyết tinh hỏa quyết bởi vì lần trước chiến sự. Cũng đều cường tu đến tầng thứ ba.
Còn có kinh lôi quyết cùng huyết sát quyết, tắc thì chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất.
Mà bây giờ Vân Dương thình lình bị gặp một cái bình cảnh.
Muốn đem tu hành công pháp đột phá đến tầng thứ tư, rất khó.
Phía trước tu vi chưa từng có tổn hại Vân Dương đã từng đem Vân Vũ Quyết tu luyện đến tầng thứ ba đỉnh phong, sau đó tiểu sinh sinh kẹt tại chỗ đó, hôm nay một lần nữa tu luyện trở lại, đến nơi này vẫn là một cái tạp điểm.
Vân Dương biết rõ, cái này là mình tư chất có hạn.
Kỳ thật cũng không chỉ là Vân Vũ Quyết, còn có Huyền Phong Quyết cùng Tinh Hỏa Quyết cũng là như thế, đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong về sau tiểu không tiến thêm tấc nào nữa, tin tưởng Kinh Lôi Quyết cùng Huyết Sát Quyết lúc đó cũng chỉ sợ cũng sẽ như thế, cho nên Vân Dương mới không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đột phá sinh sinh bất tức thần công tầng thứ 2.
Đã tu thành tầng thứ nhất thời điểm, có thể mở lại mới khiếu, đột phá tầng thứ 2 thời điểm cũng có thể có chút chỗ tốt ta.
Vào lúc ban đêm, Vân Dương đi ra thời điểm, chính là hóa thành mây mù mà ra. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cũng không biết.
Lăng Phong Các.
Đây là một cái rất kỳ quái địa phương.
Lăng Phong Các dưới mặt đất, chính là một hạng trung sòng bạc, nói là cỡ trung, nhưng là có thể chứa nạp 4-500 người cùng một chỗ chơi đùa.
Nhưng mà nơi này lại là thiên đường thành nổi danh nhất đánh bạc nơi.
Lăng Phong Các chỉ có một vị các chủ, một cái tổng quản, sau đó tiểu tất cả đều là phía dưới quản sự, tiểu nhân lực mà nói có thể nói đơn bạc. Thế nhưng mà Lăng Phong Các tại Thiên Đường Thành thành lập 4 năm trong lúc lại thủy chung không có bất kỳ người dám tìm Lăng Phong Các phiền toái.
Duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có năm trước, Vân Dương cảm giác tình hình kinh tế căng thẳng, dùng cho chiếu cố tàn quân cùng gia đình liệt sĩ cần có ngân lượng lỗ hổng thực tế cực lớn, hai tướng cân nhắc phía dưới, rốt cục quyết định đánh Lăng Phong Các chủ ý.
Kỳ thật cái kia một lần nghiêm khắc mà nói như cũ không coi là Vân Dương đắc thế, Lăng Vân cùng Lăng Phong Các chủ đại náo một hồi, thiếu chút nữa đao kiếm tương hướng. Lại như cũ không có thể kiếm được tiện nghi, cuối cùng nhất là Bát Ca Phong Tôn ra mặt,
đem chuyện này đè xuống, càng theo Lăng Phong Các lấy ra 10 triệu lượng bạc, giải quyết vòng quay chu chuyển tiền tệ nguy cơ. Sau đó, chính mình đã từng chuyên môn thỉnh Phong Tôn uống một chầu rượu, thỉnh giáo trong đó mê hoặc, dù sao việc này chính mình không có xử lý xinh đẹp, chóc áo, dấu vết, nhiều hơn. Nhưng mà cho tới hôm nay nhớ tới chuyện này, Vân Dương như cũ hội cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bởi vì, cái kia Lăng Phong Các chủ căn bản chính là Phong Tôn hóa thân. Cũng thực thua lỗ thằng này, vốn là Hồng Xích mặt trắng theo sát chính mình đánh cho chết đi sống lại, sau đó lại đang tự hành giải quyết cái vấn đề về sau, mày dạn mặt dày lại để cho chính mình mời rượu. Người xấu hắn làm, người tốt cũng là hắn làm. Còn muốn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo huấn chính mình, Lăng Phong Các chủ có thể tại sau đó điều giải thời điểm cho một chút đền bù tổn thất, lại quyết không thể tại sự tình phát sự tình nhận thua, nếu không Lăng Phong Các sòng bạc ngật đứng không ngã biển chữ vàng gì tồn. Hiểu không? Chịu phục không? Mình có thể nói cái gì, dám nói cái gì? Phong Tôn cái này trang. Cái kia, trang được tưởng thật được. Chương 100, diệt cỏ tận gốc. Thật sự là. Vân Dương hiện tại đeo mặt nạ, đương nhiên đó là Lăng Phong Các chủ mặt nạ, nghĩ nửa ngày chép miệng chật lưỡi. Cái này Lăng Phong Các chủ thật sự là không biết xấu hổ a. Một thân thanh y kìa, một cái đặc biệt mặt nạ, Vân Dương tiến nhập Lăng Phong Các. Các chủ. Các chủ đến rồi. Trên đường đi không ngừng có quản sự đi lên chào hỏi. Vân Dương chỉ là hừ một tiếng, tiểu đi lên phía trước. Người trước mặt ảnh nhất tránh, một cái áo trắng thanh niên nhanh nhẹn thoáng hiện, vươn người ngọc lập, vẻ mặt tao nhã, thanh âm lại là mang theo một loại nói không nên lời khàn giọng, tựa hồ cuống họng bị cái gì trọng thương nói không ra lời cảm giác như vậy. Các chủ, ngài có thể rốt cục xuất hiện. Áo trắng thanh niên nói. Đây chính là năm đó Phong Tôn Lăng Phong Các dưới trướng đệ nhất đại tướng. Vô Âm công tử Thủy Vô Âm. Vân Dương đối với người này cũng rất cảm thấy hứng thú, thậm chí đã từng nhìn tới vi cái họa tâm phúc. Chỉ vì người này tâm tư cẩn thận, tính toán không bỏ sót, xem như nhất đẳng đích nhân vật. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có một loại nghĩ cách. Cái này Thủy Vô Âm, nên như thế nào? Bát ca không có, muốn hay không nói với hắn. Người này, là một nhân tài, bỏ qua khó tránh khỏi đáng tiếc, nhưng, làm sao có thể lại để cho hắn lưu lại? Chẳng lẽ ta muốn tiếp tục dùng bát ca diện mục thân phận, đến một mực lừa gạt hắn sao? Ân, Vô Âm, trong khoảng thời gian này, tiền lợi như thế nào đây? Vân Dương đặt mông ngồi ở các chủ trên ghế ngồi, thanh âm đạm mạc. Coi như cũng được a. Thủy Vô Âm trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã, bất quá, các chủ thời gian lâu như vậy không lộ diện, lại là lại để cho thuộc hạ lo lắng cực kỳ, thiếu một ít tiểu mang theo khoản tiền tư đào rồi. Vân Dương cười cười, ngươi còn trướng mắt chút tiền đấy. Thủy Vô Âm khàn khàn cười, nói, các chủ lần này trở về, muốn đợi một thời gian ngắn a. Vân Dương nhăn nhíu mày, nói, có chuyện. Không có chuyện gì, bất quá là, gần đây trong khoảng thời gian này, ta khả năng phải về nhà một chuyến. Thủy Vô Âm nói, lúc trước các chủ một mực không tại, tiểu đệ tự nhiên không dám tùy tiện ly khai, hôm nay các chủ trở lại tòa trấn, tiểu đệ liền phải đi về xử lý những sự tình kia. Ngươi lúc trở về Lăng Phong Các không tiếp tục kinh doanh tự là. Ngươi lúc nào trở lại, lúc nào mở lại trương. Vân Dương lơ đênh nói, trong khoảng thời gian này tiền lời, có bao nhiêu? Phiền thoái, có bao nhiêu? Thủy Vô Âm nói. Một năm rưỡi tiền lời, gần 2 vạn lượng bạc. Đây là lãi dòng nhuận. 2 vạn lượng. Vân Dương nói, đợi hội đưa đến ngân hàng tư nhân, đánh thành ngân phiếu, tất cả đều muốn 500-1000 cái loại này. Tốt. Thủy Vô Âm nói, về phần phiền thoái, tự là đối diện lâu trung lâu sòng bạc, cái kia đại nhọn cơ hồ mỗi ngày tìm phiền thoái, trong khoảng thời gian này, các chủ không ở chỗ này tòa chấn, ngược lại là bị hắn đè lại không ít. Vân Dương nhăn nhíu mày, ánh mắt lộ ra đến sắc bén, hắn còn dám tới. Trong khoảng thời gian này chưa có tới. Nghe nói là thủ hạ tiểu đệ bị chặt 40-50 cái. Thủy Vô Âm có chút nhìn có chút hả hê, hiện nay thiên đường thành xâm nghiêm hàng rào, pháp luật càng thêm nghiêm khắc, thằng này âm thầm những bức kia lương vì kỹ nữ mua bán khó có thể gắn bó. Hơn nữa lần trước các chủ ngươi sửa trị được hắn cơ hồ muốn lên sâu, nguyên bản thân ra vẹn vẹn dư 1-2 thành, thời gian càng phát không dễ chịu lắm, cho nên gần đây 2-3 tháng đều không có đã tới. Vân Dương nhàn nhạt gật đầu, ngươi đi trước làm ngân phiếu. Đợi buổi tối ta tiểu đi lâu trung lâu đi dạo chơi, cũng không thể chỉ làm cho hắn đến tìm chúng ta lại không đi tìm hắn, có qua có lại mới là chính đạo. Thủy Vô Âm hắc hắc nở nụ cười, sớm mong các chủ một câu nói kia rồi, buổi tối ta cùng các chủ cùng đi. Ngươi đi làm sao? Ngươi bây giờ cho ta đi làm ngân phiếu. Vân Dương nghiêng qua hắn một mắt, tự chính mình đi là được rồi, hai ta đều đi, chẳng phải quá khi dễ người đến sao? Thủy Vô Âm khàn giọng địa nở nụ cười. Nhưng mà cảm thấy lại ẩn ẩn sinh ra ở đâu có chút không đúng kinh ngạc cảm giác. Trước mắt vị này các chủ, bất kể là dáng người, nói chuyện, khẩu khí, khí thế, ánh mắt, động tác, thói quen, đều hoàn toàn không chê vào đâu được, cùng trước kia không giống, nhưng Thủy Vô Âm lại thủy chung cảm giác quái dị, bởi vì người trước mắt không có cho mình cái loại này lạc ấn tại thực chất bên trong cảm giác thân thiết. Luôn luôn như vậy vài phần xa cách ngăn cách. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ thương thế của ta sao? Thủy Vô Âm đột ngột mà hỏi thăm. Ân, thương thế của ngươi không là vấn đề, rất nhanh sẽ có biện pháp. Vân Dương nói, không nên gấp gáp, 3 tháng ở trong, chờ ngươi lần này trở về, ta có thể bắt tay vào làm cho ngươi trị tốt rồi. Đa tạ lão đại quan tâm. Thủy Vô Âm trong nội tâm cái loại cảm giác này hay vẫn là khu chi không tiêu tan, nhưng, lại không nói gì thêm. Vào lúc ban đêm, Vân Dương trực tiếp giết tiến vào lâu trung lâu, từ trên xuống dưới một hồi càn quét, đã sớm nghe nói cái này lâu trung lâu thiết lập ván cục lừa gạt đánh bạc, sau đó lại mê người khoản tiền cho vay, một khi không tài nên sẽ bức lương vi kỹ nữ, có thể nói hành vi phạm tội buồn thiệu. Lúc trước còn cần này lâu cùng Lăng Phong các đánh cho bên ngoài đối với đài, hiện tại nhiều hơn hấp thu bất bình chi khí. Trừng phạt ác tăng công lý do, Vân Dương lại không có ý định lại để cho cái này lâu chung lâu tồn tại xuống dưới. Đi vào thuần thủ, tiểu chế trụ lâu bên ngoài lâu đại lão, cái kia trên đầu mọc ra một cái đại nhọt lưu đại, hơi thi thủ đoạn, tiểu lại để cho thằng này chỗ dư cái kia 1-2 thành, lại nhưng đáng được xưng thượng hải lượng tài sản đều giao đi ra, sau đó lại để cho thằng này đem chính mình trung kiên lực lượng tập trung đến mật thất. Xác nhận không có bỏ sót, tại một mảnh kinh hãi muốn điên trong ánh mắt, Vân Dương trực tiếp bắt đầu mở ra sát giới. Trọn vẹn 3-40 người máu tươi, đem mật thất hóa thành một mảnh huyết hồng. Một cỗ mở mịt bất bình chi khí, bị Lục Lục kể hết xin vui lòng nhận cho. Đương Vân Dương vỗ vỗ tay thản nhiên đi ra mật thất, nhìn xem mật thất dưới đất môn chậm rãi đóng cửa, vận công đem thượng diện cửa vào cùng một chỗ sụp đổ, đem gian phòng này mật thất như vậy chôn vùi tại dưới mặt đất. Tiểu cho các ngươi trong lòng đất hạ chôn lấy a. Vân Dương hừ một cuống họng, các loại bảo bối tài phú, trọn vẹn thu 10 cái bao tải. Thủy Vô Âm đến đây tiếp ứng thời điểm, hai con mắt đều đăm đăm rồi. Lao đại ngài. Ngài đây là đem lâu chung lâu đánh cướp sao? Thủy Vô Âm nói chuyện đều cả lăm rồi. Không có. Vân Dương nói. Thủy Vô Âm. Vân Dương thản nhiên nói, từ nay về sau trên thế giới này, không còn có lâu chung lâu rồi. Thủy Vô Âm. Lão đại, ta nghĩ đến ngươi chỉ là đi tìm tìm phiền toái, cái đó nghĩ đến ngươi rõ ràng trực tiếp đem người ra tiêu diệt. Cái này. Về sau nhưng là không còn một cái cố định tài nguyên. Thủy Vô Âm vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn là. Lão đại ngươi chỉ cần cảm giác mình thiếu tiền rồi, tiểu đi tìm người ta vơ vét tài sản. Hiện tại như thế nào? Vân Dương thở dài, vấn đề là hiện tại thiếu tiền thiếu được hung ác nữa à, sự tình gấp đến độ tổng quyền A. Thật cương đại lý do, ta vậy mà không phản bác được. Thủy Vô Âm triệt để im lặng. Nói cho cùng, hay vẫn là Vân Dương cùng Phong Tôn hai người tính cách có tương đương sai biệt, Phong Tôn là bất cần đời. Có thể cho phép thế gian bao nhiêu có hắc ám mặt tồn tại, mà những này, còn có thể trở thành công cụ của hắn. Mà Vân Dương thì là hoàn toàn ghét ác như kiểu, gần đây thừa hành diệt cỏ tận gốc. Ác đoan hành vi bất chính một khi phát hiện, lập tức thanh lý. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, gọn gàng. Ngược lại không phải toàn bộ là vì sinh sinh tạo hóa liên nhu cầu bất bình chi khí nguyên nhân. Hai người tính cách đều có hắn chỗ thiếu hụt tồn tại, rất khó nói ai đúng ai sai. Làm một chiếc xe ngựa, Vân Dương lên đường. Thứ đồ vật ta dụ đi được, ngươi chừng nào thì về nhà, đóng cửa đi tự là, không cần lại cố ý cùng ta mời đến. Giờ phút này nói cái gì, đều là dư thừa. Chỉ có về sau, lại chậm rãi tìm cơ hội rồi. Nhìn xem Vân Dương rời đi bóng dáng, Thủy Vô Âm trong mắt thần sắc lại biến ảo hồi lâu. Hắn không có truy tung, chỉ là có chút vô lực ngồi xuống. Một hồi lâu sau đều không nói gì. Từ khi vị này Lăng Phong các chủ đã đến về sau sở hữu từng dọn, đều chậm chạp theo hắn tại trong lòng thời gian dần qua lướt qua. Rốt cục, một cái đáng sợ kết luận, ra hiện tại trong đầu của hắn. Hắn cảm giác mình hai cái đùi đều là chập choạng, trong đầu cũng là rầm rầm một mảnh. Đầu váng mắt hoa, đó là một loại khó tả sợ hãi. Người là giả. Hắn nhìn xem không có một bóng người đường đi, những lời này, cuối cùng từ trong cổ họng thì thào xông ra. Trong khoảng thời gian này, ta không đi. Thủy Vô Âm thì thào nói, ta muốn tra rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi tại sao phải giả mạo lão đại ta? Ngươi đối với chuyện của chúng ta lại là làm sao biết được rõ ràng như vậy, làm sao có thể giả trang lão đại như thế giống như lúc, cơ hồ giấu giếm được ta. Như ngươi là lão đại phái tới, hết thể hữu đề. Nhưng nếu là ngươi mưu hại lão đại ta, ý đồ xâm chiếm hắn sở hữu. Ta Thủy Vô Âm đời này kiếp này cùng ngươi không chết không nớt. Muốn nói Vân Dương cũng có cảm giác đến Thủy Vô Âm dị thường, biết rõ hắn đối với chính mình nổi lên hoài nghi, nhưng, này sẽ cũng đã là không thể không đi. thật sự không rảnh phân biệt giải thích từ đầu đến cuối nguyên do. Bởi vì, thần thức trong không gian này tế đã bắt đầu lòng trời lỡ đất rồi. Vừa mới giết cái kia 3-40 người chỗ sinh ra bất bình chi khí, đã bắt đầu tại lục lục bên kia phát huy tác dụng. Hơn nữa cái này tác dụng hay vẫn là chưa từng có cực lớn, dùng Vân Dương đoán chừng, tối thiểu lục lục tiến giai năng lượng là đã đủ rồi. Xe ngựa tại đêm dài người tĩnh thời điểm, đã đến một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, mà Lão Mai cùng Phương Mặc Phi theo âm thầm dần hiện ra đến, bắt đầu xử lý. Vân Dương lại là nhanh như chớp coi như trực tiếp trở về nhà. Thậm chí cũng không kịp làm bất luận cái gì bàn giao, thẳng tựu lên giường. Miêu ô. Đã thành công bị Vân Dương cải tạo tiếng kêu đều vi miêu ô ba con thôn thiên báo, còn có đầu kia thiểm điện miêu, veo một tiếng tập thể chạy tới, tăng cái mắt nhỏ sáng long lánh, hiển nhiên là nghe thấy được vẻ này dục dịch tràn trề sinh cơ. Vân Dương thần thức bên này mới vừa tiến vào thần thức không gian, tựu là chấn động, mặc dù đã nghĩ đến chỗ này lần trừ ác tiến hành có thể làm cho lục lục dự trữ tăng nhiều, lại như thế nào cũng không nghĩ ra này tế toàn bộ thần thức không gian đã tràn ngập gần như hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất màu xanh lá khí thể. Đối mặt bực này sung túc đến cực điểm sinh mệnh lực, lại để cho Vân Dương trong chốc lát sinh ra một loại vũ hóa thành tiên vi diệu cảm giác. Lục lục thấy hắn tiến đến, lập tức đem dây leo một đoàn một vòng hương phân múa, tựa như một đứa bé tại khoe khoang chính mình món đồ chơi mới. Mau đến xem á, mau đến xem. Vân Dương tập trung nhìn vào, chỉ thấy lục lục trên người, thứ hai phiến diệp tử, cũng đang tại chậm rãi giãn ra, màu sắc bích lục được thoáng như trong suốt một loại. Từng đạo thất thải hào quang, theo lá sen bên trên chậm rãi chạy xuôi, không ngừng mà biến hóa phương vị. Mà lục lục dây leo, hôm nay dĩ nhiên tăng đến 4 đầu, không ngừng vung vẩy qua. Một cỗ huyền ảo không hiểu ý niệm, chui vào Vân Dương trong đầu. Bách nhân chạm sau xem tàn lụi, hồng trần nhân gian xúc bất bình, dùng ác chế ác thiên tâm cửu, tạo hóa kim liên song diệp thành. Sinh sinh bất tức thần công, tầng thứ 2, đột phá. Vân Dương rõ ràng địa xem đến, cái kia thần thức trong không gian, cái kia vô tận màu xanh lá sinh khí, hướng về trong cơ thể của mình, bành trướng mà đến, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, tại trong chốc lát đã bị gột rửa vô số lần. Chương 101, ý khiếu khai không công tiến giai. Cùng lúc đó, Vân Dương chỉ cảm thấy mi tâm một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó là kịch liệt ngứa, sau đó, trong giây lát tựa hồ có đồ vật gì đó tại trên trán nổ ra. Trong chốc lát, tựa hồ có vô số cổ thanh lưu, đột nhiên từ nơi này một loạt mà tán nhập tứ chi bách hải, trong chốc lát, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng nhẹ ba lượng. Một cỗ ngăm đen huyết dịch, theo hắn toàn thân lỗ chân lông trong bài xuất. Ý khiếu khai. Sinh sinh bất tức thần công đột phá chỗ tốt Vân Dương mặc dù là trong dự liệu, nhưng chính thức cảm nhận được ý khiếu khai thông thời điểm, nhưng vẫn là cảm giác được một hồi tựa hồ bị lôi điện đánh trúng đồng dạng tê dại kích động. Thiên khai tám khiếu. Toàn bộ thiên huyền đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu thiên chất. Bất quá, nhớ tới lục ca lôi tôn bởi vì tám khiếu khai rõ ràng bị coi là phế vật đuổi ra đến, Vân Dương lập tức nổ một bãi nước miếng nước bọn, huyền hoàng giới. Như vậy như bước sao? Theo tràn trề sinh mệnh lực cường thế xông vào kinh mạch, nhảy vào đan điển, sau đó một hồi xoay quanh về sau, rồi lại tức thời mãnh liệt mà ra, trên đường đi thế như trẻ tre, không có nửa điểm trở ngại chi lực địa phá tan huyền khí tam trọng núi bình chướng. Vọt vào tứ trọng núi cảnh giới, tại toàn bộ trong kinh mạch, tiếp tục mãnh liệt đổ, hát vang tiến mạnh. Vân Dương thấy thế lại là toàn lực co rút lại, thà rằng lãng phí cố lực lượng này, cũng muốn dừng lại công lực tiến triển. Bởi vì, hắn rõ ràng địa cảm giác được, cái này cổ huyền khí lực lượng tại tứ trọng thiên tuyến đường bên trên đổ, không chút nào thấy suy sụp, ngược lại càng ngày càng lộ ra cường đại, nếu là mình không thêm vào ngăn lại, như vậy mượn nhờ cố lực lượng này tức thì đột phá ngũ trọng núi, cái kia cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Thậm chí tiểu là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương tất nhiên. Nhưng Vân Dương lại không nghĩ nhanh như vậy đã đột phá ngũ trọng núi. Một núi nhất trọng thiên. Cái này cố nhiên là hình dung công lực tu vi thi triển hết gian nan trình độ, lại cảm giác không phải là phép ẩn dụ công lực căn cơ tầm quan trọng. Cạnh mình vừa mới trèo đến tứ trọng núi, bước vào cái này phiến hoàn toàn mới lĩnh vực, ngoài núi phong cảnh còn căn bản không có lãnh hội đến, nếu là hiện tại tiểu lập tức đột phá ngũ trọng núi. Như vậy cho dù bản thân thực lực sẽ được thoang cái để cao gấp 10 lần, lại hội làm cho đến chính mình võ đạo tu trên đường, vĩnh viễn tổn lưu một cái không có kinh nghiệm tứ trọng núi chỗ thiếu hụt. Tiến vào tứ trọng núi cảnh giới, chỉ là một phương diện, kinh nghiệm tứ trọng thiên cảnh sắc mới là trọng yếu nhất. Như không trải qua, đây đối với tương lai đại đạo chi lộ, có trăm hại mà không một lợi, cường giả không lấy. Mặc dù Vân Dương hiện tại bức thiết cần tăng lên bản thân thực lực, nhưng hắn như cũ sẽ không cầm cuộc đời của mình tiền đồ hay nói giỡn. Cưỡng ép ức chế bản thân lao nhanh nội tức Vân Dương đem chuyên chú lực chuyển rời đến thứ hai phiến lá sen phía trên, trơ mắt nhìn qua, nghĩ đến cái này phiến có thể hay không cũng đến rơi xuống, hóa thành cùng loại thiên ý chi nhận như vậy hy thế chi bảo, nhưng, thấy con mắt đều đau xót rồi, cái kia lá sen cũng không có đến rơi xuống. Lục lục dây leo vung vẩy, quấn quanh tại Vân Dương trên người, không ngừng mà làm nũng, rõ ràng, lục lục này sẽ có thể là cao hứng phi thường. Hình như là cao hứng đã là nói năng lộn xộn, tột đỉnh tình trạng. Mà cái loại này quấn quýt si mê, cũng làm cho đến Vân Dương trong nội tâm xốp giòn. Nhưng mà Vân Dương giờ phút này nhưng trong lòng còn quanh quẩn lấy một loại đáng sợ dự cảm, cái này sinh sinh bất tức thần công, còn có sinh sinh tạo hóa liên thật đúng là không như bình thường, lần thứ nhất tiến đến giai, giết 10 người, nhưng mà cái này lần thứ hai cần người chết số lượng lại chỉ sợ là 100 cái. Chính mình trong đoạn thời gian này giết chết mất cặn bã số lượng thế nhưng mà khoảng chừng hơn 120, nhất là buổi tối hôm nay càng là một hơi giết gần 40. Cũng sau đó, sinh sinh tạo hóa liên mới bày biện ra thăng cấp trạng thái. Còn có sinh sinh bất tức thần công, cũng là bởi vì này mới đi đến tầng thứ 2 sơ giai. 10 cái, 100 cái. Vậy có phải hay không nói, tiếp theo thăng cấp, muốn giết 1.000 đầu người mấy. Cái kia thứ 4 quan chẳng phải tiểu cần 1 vạn. Thứ 5 quan 10 vạn. Thứ 6 quan. Đợi đến lúc sinh sinh tạo hóa liên hoàn toàn sinh trưởng tới cực điểm, đi đến đại thành chi cảnh, chẳng phải là muốn giết mấy tỷ người. Thế nhưng mà trên đời này rồi lại ở đâu có nhiều như vậy ác nhân. Vân Dương nhìn xem lục lục. Có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa, ngươi chính thức cần nhiều như vậy bất bình chi khí. Ta hiện tại cũng đã cảm thấy vô vọng rồi. Lục lục chỉ là nha nha ô ô quấn quanh tại Vân Dương trên người làm nũng. Cái này chính rất khó hoàn toàn tiến hóa hoàn thành a, vô vọng đều là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thật hẳn là tuyệt vọng. Vân Dương thở dài một hơi. Cảm giác trong cơ thể tràn đầy cơ hồ bạo liệt huyệt khí, như cũ đang không ngừng địa mãnh liệt đổ. Vân Dương giờ khắc này, không khỏi có một loại không gì làm không được. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay vi diệu cảm giác. Sinh sinh bất tức thần công tiến giai chỗ tốt, lại còn không chỉ có dừng ở Vân Dương bản thân tu vi vị giai tăng trưởng, theo sinh sinh bất tức thần công tiến giai, còn kéo tinh hỏa quyết cùng huyền phong quyết vân vụ quyết, cũng đồng thời tiến độ rất nhanh, nếu không là Vân Dương cưỡng ép ức chế lấy huyền khí không lại tiếp tục tiến giai, lúc này thời điểm chỉ sợ đã sớm phá tan ngũ trọng núi, đạt đến lục trọng núi cảnh giới. Khi đó, chỉ sợ huyền phong quyết chờ cũng sẽ cùng theo tăng vọt đến không thua kém 5 tầng trình độ. Cho dù như vậy mỹ diệu chỗ tốt đang nhìn, Vân Dương như cũ chỉ là sau khi suy nghĩ một chút tiểu quả quyết buông tha cho. Vạn trượng cao lâu đất bằng lên, che trời đại thụ trước cắm rễ. Căn cơ, thủy chung chính là trọng yếu nhất. Thiên ý đao pháp, theo sinh sinh bất tức thần công đệ nhị trọng đột phá, cũng lại lần nữa dục dịch, bất quá đối với Vân Dương mà nói, phần này chỗ tốt lại chỉ có thể nhìn nhìn. Bởi vì cho tới bây giờ, thiên ý đao pháp đệ nhất đao hắn còn không có hoàn toàn lĩnh hội. Bộ này đao pháp bên trong bác đại tinh thầm, tuy làm cho đến Vân Dương vô hạn kinh hỉ, nhưng mà càng là tu luyện, lại chỉ có thể càng cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, thoáng như không có chừng mực, ít nhất đối với trước mắt Vân Dương mà nói, xa xa đảm không đến tìm hiểu thấu triệt. Cho nên cho dù thứ hai đao nhanh nhẹn nhập thủ, hắn nhưng muốn đem hắn tạm thời phong tồn. Hiện tại là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là nội gian? Vân Dương trong nội tâm hừ phát, vừa mới muốn đứng dậy, trong lúc đó mạnh mà sững sờ. Tại trên người mình, vô số bạch mao đồng bền bay lên, xem xét bên người, bề ngoài giống như còn có vài chồng chất khoản. Cái này thế nào chuyện quan trọng? Vân Dương trong lúc nhất thời suýt nữa hoài nghi mình trên người trường như vậy mao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn chỉ chân bóng toàn thân đỏ bừng tiểu gia hỏa chôn ở trong những bạch mao này mặt, nguyên một đám cuộn thành một đoàn, đang ngủ say. Vân Dương thấy thế không khỏi ngây người một lúc, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Xem ra lục lục tiến giai, sinh sinh bất tức thần công đột phá, được ích còn không chỉ là mình. Dựa vào tại trên người mình đám này tiểu gia hỏa, cũng phải cực lớn chỗ tốt. Đúng là tập thể nhổ lông rồi, hơn nữa nhìn cái này một đống lớn, bề ngoài giống như nhổ lông còn không chỉ một lần. Vân Dương không khỏi mong đợi. Dẫn đầu Miêu ôm một tiếng nhảy dựng lên, chính là bị phái làm nhiệm vụ thôn thiên báo lão đại, rõ ràng bạch. Ở chỗ này muốn nói rõ một chút, Vân Dương cho bốn chỉ thôn thiên báo cùng một chỉ thiểm điện Miêu đều lấy danh tự, rất là phong cách riêng. Phái đi ra chính là cái kia đã gọi rõ ràng bạch. Dưới thừa kia, theo thứ tự tiểu là 20 công, 30 công, 40 công, cuối cùng thiểm điện miêu, thuận lý thành trương đã trở thành 50 công. Vân đại thiếu thủ danh tự, đặt tên trình độ, tiểu là như vậy có một phong cách riêng, gia nhân ý bề ngoài. Lại nói tiếp, trình độ hay vẫn là rất cao. Nguyên bản vẫn ngủ say rõ ràng ngu sao mà không kỳ nhưng địa mở ra sương mù mắt to, nhìn mình trên người, vươn đầu lươi liếm liếm, nghiêng đầu, còn có chút không biết giải quyết thế nào dáng điệu thơ ngây. Lại để cho Vân Dương cơ hồ bật cười. Tiểu gia hỏa nhảy ra, run rẩy trên người, dính tại trên thân thể bạch mao lập tức thành từng mảnh rơi xuống, đỏ rực thân thể, giống như là bị phóng trong nồi nấu đồng dạng, một cọng lông đều không có, thoạt nhìn cự xấu. Miêu ô. Rõ ràng Bạch rất ủy khuất địa nhìn mình chân bóng thân thể, ngẩng đầu nhìn Vân Dương một mắt, còn gọi là một tiếng, hai con mắt lại là nước mịt mờ. Cái kia ý là, ô ô ô. Xấu quá. Đần A, cái này mau. Không phải vài ngày tiểu dài ra rồi hả? Vân Dương một đầu hát tuyến, ngươi mấy dài rồi hả? Rõ ràng ngu sao mà không đoạn dùng đầu lưỡi liếm lắp trên người của mình, bể bộn chết đi được. Trên người, thình lình có xương trắng đằng đằng bốc lên. Sau một lát, xương trắng lượn lờ tán đi, Vân Dương kinh ngạc phát hiện, rõ ràng bạch toàn thân bạch mau lại dài đi ra, hơn nữa so nguyên lai càng lộ ra hóng ánh thuận trượt. Rõ ràng bạch lúc lắc cái đuôi, đứng lên, ngạo kiều run rẩy trên người, cái mũi nhỏ ở bên trong khò khè nói nhiều hai tiếng, nện bước ưu nhã mèo bước, vèo một tiếng xuyên cửa sổ mà đi. Lâm trước khi đi, rõ ràng còn xem thường trắng rồi Vân Dương một mắt. Vân Dương gãi đầu. Thằng này sẽ không cái này lục phẩm đi à nha. Vân Dương đối với tiểu gia hỏa kinh người tiến cảnh có chút không có thể hiểu được. Mình mới tăng lên bao nhiêu? Hơn nữa, cái này tăng lên phẩm giai về sau, như thế nào vóc người lại hoàn toàn không có biến hóa đâu rồi. Hay vẫn là như vậy khéo léo đẹp đẽ, cái này bề ngoài giống như có chút không hợp tình lý à. Sau một lát, 20 công, 30 công, 40 công, cũng đều tỉnh lại, nguyên một đám cũng đều đã trải qua cùng rõ ràng bạch không sai biệt lắm quá trình. Nhưng sau một lát, tiểu lại là ba cái không công tiểu nhung cầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, sung sướng cực kỳ. Hơn nữa rất rõ ràng có thể thấy được, hiện tại cái này mấy cái thôn thiên báo trạng thái tinh thần, cùng ngẫu nhiên gian tản mát ra khí thế, cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống với lúc trước, một trời một vực. Rất rõ ràng, cái này mấy tiểu tử kia đều đã nhận được cực lớn chỗ tốt, chỉ là, phần này chỗ tốt đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vân Dương hiện tại dùng con mắt là nhìn không ra. Duy nhất có thể xác định cũng chỉ có hình thể không có đổi đại mà thôi, điểm ấy cũng không phải sai. Nay sẽ cũng chỉ có đầu kia thiểm điện miêu 50 công, còn một mực gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. 50 công mặc dù thủy chung cùng 20 công 30 công 40 công pha trộn, nhưng thực chất bên trong cuối cùng chỉ là thiểm điện miêu, theo hầu xuất thân quyết định nó tại lúc này biểu hiện cùng mặt khác mấy vị không công khác lạ. Vân Dương mắt thường có thể thấy được chứng kiến, thiểm điện miêu trên người không ngừng mà sinh trưởng mới đích mau phát ra tới, sau đó lại rất nhanh chóng chóc ra. Sau đó, lần nữa sinh trưởng. Ba con thôn thiên báo đều rất sung sướng địa nhìn chăm chú nằm sấp lấy thiểm điện miêu, lại cũng không đi đã quấy rầy, hoặc là chúng so Vân Dương rõ ràng hơn thiểm điện miêu 50 công trước mắt tình huống. Rốt cục. Tại trải qua lần thứ 8 nhổ lông về sau, thiểm điện miêu rốt cục đứng lên, một thân bạch mao, mềm mại tơ lụa, chỉ là nó hiện tại thân thể, so với lúc trước lớn hơn 5-6 vòng. Chỉ là trên xem như vậy đi, cái này chỉ bạch miêu tối thiểu cũng phải có tầm 10 cân sức nặng rồi. Hoặc là phải nói là một đầu mèo to rồi. Nhưng là bên ngoài thoạt nhìn vẫn là linh lung đáng yêu. Miêu ô thiểm điện miêu có chút lười biếng kêu một tiếng. Vân Dương rốt cục nghe được bất đồng, thôn thiên báo là, miêu ô, thiểm điện miêu là miêu ô khác nhau ở chỗ đằng sau một cái nhu nhược thanh âm rung động. Bất quá, cái này đầu thiểm điện miêu trước mắt vóc người thế nhưng mà so thôn thiên báo muốn lớn hơn 4-5 lần không chỉ. Hiện tại, ba đầu thôn thiên báo cùng thiểm điện miêu cùng một chỗ. Càng giống là một đầu mèo to tại mang theo vừa mới sinh ra đến ba đầu con mèo nhỏ. Vân Dương trong mắt cơ hồ rơi ra đến. Mèo biến lớn rồi, báo lại như cũ như vậy tiểu. Vân Dương cảm giác mình hoàn toàn có thể đi ra ngoài tìm người thổi cái ngư bức, hơn nữa có thể đánh cuộc, nhà của ta giữ mèo, so báo tử còn lớn hơn 4-5 lần, ngươi tin không? Không tin. Chúng ta đánh cuộc. Chương 102, thiết tranh trở về. Thấy cái mình thích là thèm Vân Dương cẩn thận địa kiểm tra một chút. Phát hiện thiểm điện miêu 50 công thình lình đột phá thiểm điện miêu nhất tộc vị giai gông cùng xiềng xích, đã trở thành thiên huyền đại lục trong lịch sử đệ nhất đầu đột phá tứ giai huyền thú thiểm điện miêu, hơn nữa còn là tứ giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá đến tầng thứ 5. Mà cái kia vài đầu thôn thiên báo tiến cảnh càng thêm lại để cho Vân Dương hai cái con ngươi tử cơ hổ trường đi ra. Thôn thiên báo, cựu phẩm sơ giai huyền thú. Đây là cái kia sách sơn hải dị thú đồ chí ở bên trong ghi lại được thanh thanh sở sở. Tuyệt đối sẽ không có sai, có thể là trong nhà mình cái này ba đầu, nếu là từ giờ trở đi dựa theo bình thường tốc độ phát triển xuống dưới, bảo thủ nhất đoán chừng cũng có thể đi đến cựu phẩm đỉnh phong huyền thú cấp độ. Không nói xa, hiện tại thôn thiên báo thực lực cũng đã báo tố lên tới ngũ phẩm trong tiêu chuẩn. Cái này thoạt nhìn lông xù tiểu cầu cầu một loại gia hỏa, kỳ thực đã có được tương đương khủng bố lực sát thương. Sự phát hiện này hình dáng không khỏi làm Vân Dương rõ ràng cảm giác mình càng nhiều vài phần lực lượng. Cáo mượn oai hùng. Người mượn thú thế. Nhưng mà kinh hỉ còn không chỉ như thế, còn lục tục có đến. Trong sân, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai hai người tận đều là vẻ mặt kích động. Người thế nào dạ? Phương Mặc Phi hỏi. ngươi thế nào dạng? Lão Mai kích động có chút đắc sát. Ta hiện tại thất trọng đỉnh núi ngọn núi. Tùy thời khả năng bước vào bát trọng núi. Phương Mặc Phi kích động địa đầu lưỡi đều đang run rẩy. Ta rốt cục thất trọng rồi. Lão Mai cũng là hưng phấn tột đỉnh. Ta cảm giác mấy ngày này giống như là đang nằm mơ. Nếu là như vậy xuống dưới, sang năm ta có thể khiêu chiến Độc Cô Sầu rồi. Cắt. Phương Mặc Phi làm ra một cái ngón giữa. Khiêu chiến Độc Cô Sầu. Ngươi không biết là ngươi suy nghĩ nhiều sao huynh đệ. Chờ Vân Dương đi lúc đi ra, hai người đồng thời nên đón tiếp lấy. Ách, công tử, một cái tin tức tốt. Ách, công tử, ngài cũng đột phá. Vân Dương lật lên bạch nhãn. Cái này, tại đây thật đúng là phong thủy bảo địa. Phương Mặc Phi cảm giác Vân gia phong thủy thật sự quá tốt rồi. Đói bụng. Vân Dương bụng đói kêu vang. Đã sớm chuẩn bị cho tốt rồi. Lão Mai đắc ý nháy mắt ra hiệu, ba người ba báo một mèo đồng thời đi về hướng nhà hàng. Huyền thú thịt vẫn như cũ là trồng chất như núi. Chỉ là đại vị vương Vân Dương chứng kiến cái này như núi thịt mỡ, lại chỉ cảm giác một hồi buồn nôn, còn không có ăn tiểu cảm thấy tiểu đã no đầy đủ, thở dài, ngồi xuống ăn cơm. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đã mở ra ăn như hổ đói hình thức. Hết cách rồi, cùng công tử ra tại cùng nhau ăn cơm, phải nhanh tay có, tay chậm không, không đoạt đây chính là thực hội bị đói. Nhưng lúc này đây, hai người riêng phần mình ăn hết lượng cân thịt mới phát hiện. Vân Dương lần này rõ ràng chỉ là uống một chén cháo, ăn hết không đến nửa cân huyền thú thịt, ăn hết hai mảnh hoa quả, sau đó. Lau lau tay, lau lau miệng, dừng lại ăn uống động tác. Đây là... không ăn rồi hả? Ba một tiếng, Lão Mai kinh ngạc liền trong miệng chính cắn một khối thịt xương đầu đều rớt xuống, công tử ngươi. Ngươi đã no đầy đủ. Đã no đầy đủ a. Vân Dương rất kỳ quái nhìn xem Lão Mai, chính mình còn không có ý thức được, nhưng lập tức tựu là trong lúc đó mạnh mà vừa trứng mắt, ta đã no đầy đủ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời cúi đầu. Ta vậy mà đã no đầy đủ. Vân Dương tiếp tục kinh ngạc, ta lúc này mới đã ăn bao nhiêu. Vậy mà đã no đầy đủ. Hai người một đầu hát tuyến. Cảm giác thoáng một phát chính mình trạng thái Vân Dương thẳng đi ra ngoài đánh một chuyên quyền, lúc này mới mặt mũi tràn đầy lộ vẻ nụ cười. Vui vô cùng đi tới đến, ha 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 ha, ta đã no đầy đủ, ha ha ha, đã no đầy đủ, bổn công tử thật sự là thượng thiên phù hộ, hôm nay rõ ràng ăn no rồi. Lời này nếu để cho người khác nghe được, không chừng cho rằng thằng này đói bụng bao nhiêu năm đâu. Lại nào biết đâu rằng Vân Dương này tế quả nhiên là thỏa mãn đã đến bạo tạc trình độ. Chính mình từ khi sau khi bị thương, tựu trở nên đặc biệt tham ăn tật xấu, tại đột phá sinh sinh bất tức thần công tầng thứ 2 về sau. Rõ ràng cứ như vậy không hiểu thấu tốt rồi. Xác nhận chính mình đại vị vương bệnh cũ khỏi hẳn đồng thời, Vân Dương lại phát hiện một cái khác điểm lại để cho chính mình kinh hỉ sự tình, tự là. Chính mình sinh sinh bất tức thần công hấp dẫn huyền thú chuyện này, chỉ cần mình không tận lực vận công gây sự, cũng có thể tùy ý đã ẩn tàng. Cái này tình huống càng làm cho Vân Dương sâu sắc tích thở dài một hơi. Xem như đã xong a. Mang theo cái loại này không thể khống siêu cấp năng lực, thật sự là. Một cái trêu chọc phiền toái nguồn suối a. Mặt khác có một điểm lại để cho Vân Dương phi thường ngoài ý muốn. Lang phong các quan ngừng. Bên trong tất cả mọi người, cùng Thủy Vô Âm cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Thủy Vô Âm đã từng nói qua phải đi, chẳng lẽ về nhà. Nhưng Vân Dương tổng cảm giác, trong lúc này có nguyên nhân, hắn tựa hồ cảm thấy, cái kia hai đạo nhìn mình chằm chằm, tràn đầy vô cùng vô tận ánh mắt hoài nghi. Vân Dương có một loại cảm giác, Thủy Vô Âm tuyệt sẽ không biến mất, càng sẽ không đi. Chỉ sợ hắn một mực tại đợi chờ mình tiếp theo hành động. Xem ra, gặp lại thời điểm, nhất định phải giải thích rõ ràng. Bằng không, cái này chính là một cái thiên đại hiểu lầm. Nhưng, muốn giải thích như thế nào? Một giải thích tiểu liên lụy đến hết thảy tất cả, Vân Dương mình cũng cảm giác đau đầu. Còn có tiểu là, liên tục hơn 10 ngày xuống, thiên đường thành đặc biệt yên tĩnh đến làm cho Vân Dương đều cảm giác không thế nào thích ứng. Thanh Vân Phường không ai tìm phiền thoái. Hình bộ như cũ sức đầu mẹ chán, một mực đang tìm manh mối, lại hồn không đầu tự. Tam đại gia tộc phương diện rốt cục không náo hình bộ rồi, nhưng đáy lòng cái kia khẩu hờn dỗi đến cùng có bao nhiêu, rất là mỗi người một ý bởi vì bọn họ bắt đầu náo phủ thái tử, giao ra Thủy Nguyệt Hàn. Thái tử ra ở đâu giao ra Thủy Nguyệt Hàn đây? Chính thức là một mảnh sức đầu mẹ chán. Gặp được như vậy ba cái hàng, không thuận theo không buông tha, khóc lóc om sòm chơi xấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, quả thực là đau đầu đến cực điểm. Tóm lại, kinh thành tiểu là nhìn như hồi phục trước sau như một tình huống. Nhưng Vân Dương lại cảm thấy mưa gió nổi lên khúc nhạc dạo, bởi vì dị vãng sóng ngầm mãnh liệt, rõ ràng thoáng cái toàn bộ biến mất. Vân Dương âm thầm phát động cửu thiên chi lệnh người chú ý những động tĩnh này, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đây không phải cái gì chuyện tốt. Vân Dương trong lòng tính cảnh giác, nhắm mắt theo đuôi địa nhảy lên tới chỗ cao nhất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đại khái là ta làm ra đến Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đảo tẩu vượt ngục giả tượng quá lấy dấu vết, tứ quý lâu người khẳng định đã ở tiểu phương diện này bắt tay vào làm điều tra a, mặc dù bọn hắn không thể xác định Thủy Nguyệt Hàn đến cùng đã đến địa phương nào đi, nhưng đối với tại Thủy Nguyệt Hàn nội tình càng thêm hiểu rõ. Cho nên, bọn hắn một ngày nào đó hội kịp phản ứng. Hơn nữa chuyện bên này, bọn hắn cũng thành thật sẽ không buông tha cho. Vân Dương trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần chín tôn người trong còn có người sống lấy, chỉ cần là khả năng còn sống, bọn hắn tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoại trừ nhằm vào tứ quý lâu phản ứng bên ngoài, Vân Dương còn có một việc muốn bề bộn. Thiết Tranh trở lại rồi. Vị này có thể nói đệ nhất truyền kỳ thông soái, tại giữ vững vị trí thiết cốt quan, trùng kiến thiết cốt quan về sau. Chuyện làm thứ nhất, tiểu là gây rơi xuống ngập trời đại họa, Thiết Tranh đem đông phòng đô hộ phủ người, giết một cái máu chảy thành sông. Lý do là, phản quốc. Chuyện này, đưa tới sóng to gió lớn, cuối cùng nhất, là hoàng đế bệ hạ cùng mấy vị đức cao vọng trọng lao đại nhân liên thủ đè ép xuống dưới. Thiết Tranh phải làm như vậy, hoặc là nói dám làm như thế là có lý do. Với tư cách một đại danh tướng, tại tác chiến thời điểm, bị người dò xét đường lui, hơn nữa bản thân đều không có phòng bị. Đây đối với Thiết Tranh mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Mặc dù đối thủ là Hàn Sơn Hà, Thiết Tranh cũng không nhận thua, mình tuyệt đối không có như vậy ngu xuẩn. Cho nên tại chiến hậu, Thiết Tranh rậm rạp điều tra, rốt cục phát hiện, việc này, cùng đông phòng đô hộ phủ có quan hệ. Thiết Tranh xác thực là có lý do, nhưng là, Thiết Tranh không có chứng cứ, ít nhất không có chứng cứ xác thực. Kỳ thật không có chứng cứ mới là bình thường, đối phương đã quyết tâm đã làm loại này cùng phản quốc không giống sự tình. Như thế nào cũng là sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Cho nên Thiết Tranh tại thúc thủ vô sách, do dự sau nửa tháng, trực tiếp dơ lên ra mổ. Dứt khoát không nói đạo lý theo, man không nói đạo lý một hồi. Ta dù là bị chặt đầu, cũng sẽ không bỏ mặc như vậy quân bán nước còn sống. Đông phòng đô hộ phủ, tàn sát không còn. Việc này vừa ra, ngự sử nói quan nhóm điên cuồng vạch tội, hoàng đế bệ hạ cũng theo đó đầu lớn như cái đấu. Ngươi vì sao giết nhiều như vậy triều đình quan viên? Bởi vì bọn họ bán nước. Ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sao? Không có. Không có ngươi tiểu là loạn thần tặc tử, tùy ý làm bậy, khi quân vong bên trên, bỏ qua quốc pháp, tội ác tại trời. Ta có chứng cứ. Chứng cứ gì? Hàn Sơn Hà đang cùng ta giao chiến thời điểm, rõ ràng có thể phái đại quân dò xét đường lui của ta, mà lại điểm vào chính xác không sai, việc này nếu không có nội gian thông báo, tuyệt không khả năng. Cái này tính toán chứng cứ gì? Đây chỉ là ngươi phỏng đoán. Cái này là thiết nhất giống như chứng cứ. Ngươi quả thực là cố tình gây sự. Cái này là chứng cứ. Hoàn toàn chính xác, chuyện này, tại quân đội mọi người thấy đến, cái kia hoàn toàn tựu là bằng chứng. Chân thật đáng tin bằng chứng. Dùng chiến sự mà nói, nếu là bị bộ binh dò xét đường lui, cái kia báo đáp thân tỉnh có thể nguyên, bộ binh dù sao có không ít biện pháp, sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, ẩn nút tiến đến, sau đó nhanh chóng hoàn thành tập kết. Thậm chí cải trang cách ăn mặc rất nhiều thủ đoạn có thể vận dụng. Nhưng hiện tại thế nhưng mà bị 3 vạn kỵ binh dò xét đường lui, cái kia căn bản chính là hoang đường cấp thuyết pháp khác. Chớ để nói là như Sắt Long Cong bực này một đại danh tướng, coi như là một cái thiên tướng, cũng tuyệt đối sẽ không phạm phải ngu ngốc như vậy sai lầm. Sự tình đã xảy ra, tất có nguyên nhân. Như vậy tra ra việc này cùng đông phòng đô hộ phủ có quan hệ, cái kia chính là khẳng định có quan hệ, không có sai. Nói cách khác, lần này động giết, là tuyệt đối không có giết nhầm. Điểm này... Liền lao nguyên soái thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm cũng dám dùng đầu người người bảo đảm. Nhưng mà cử động lần này tại chính phương xem ra, các ngươi quân đội cử động lần này rõ ràng tiểu là đối với chính mình thất bại tìm lý do. Không có chứng cứ, các ngươi tiểu dám như vậy không kiêng nể gì cả giết người. Chỉ bằng các ngươi không khẩu nanh trắng há hốc mồm làm đảm bảo là được rồi. Tiểu muốn xong việc đại cát. Chúng ta đây còn nói các ngươi là quân bán nước đâu. Thế nào chỉnh? Cũng bởi vì việc này. Toàn bộ ngọc đường trên triều đình hạ nhau nhau cái long trời lỡ đất, quân chính song phương suýt nữa vãn tay háo đương đỉnh tờ cờ. Tốt một hồi xé bước về sau, chuyện này rốt cục rơi xuống màn tre. Thiết Tranh, quân đội tự nhiên là muốn lực bảo vệ, hoàng đế bệ hạ bổn ý cũng không muốn đối với Thiết Tranh như thế nào như chi gì, dù sao mới lập đại công, mấu chốt quân đội đối với Thiết Tranh cử động hoàn toàn không cho rằng có sai, chính phương đối với cái này thuyết pháp chán ghét đến cực điểm, sờ ngọn nguồn bắn ngược, lúc này mới xé bước liên tục. Thân tại trong đó hoàng đế bệ hạ xác thực cùng được một tay tốt hiếm bùn, phạt Thiết Tranh 2 năm tiền lương chấm dứt việc này nhi. Xác thực trừng phạt Thiết Tranh, đây là chính phương nhạc cách nhìn, ít nhất không phải hoàn toàn vô sự. Thiết Tranh không có hoại tội, gần kề chỉ là phạt trước rồi sự tình, thẳng như vô tội một loại, đây là quân đội nhận thức. Hôm nay, cái này tai họa rốt cục muốn trở về rồi. Hơn nữa, là muốn trở về kết hôn tích. Đương ta kết hôn ngày, tất cả huynh đệ, vô luận sinh tử, nhân thủ một ly rượu mừng. Đây là Thiết Tranh nguyên lời nói. Ngay tại chiến sự chấm dứt trong ngày hôm ấy, Thiết Tranh đã phát tài thể. Ta không có tiền, làm không được một người một vò, nhưng, một người một ly, ta táng ra bại sản cũng muốn làm đến. Dù là ta toàn bộ nửa đời sau, đều vì bữa tiệc này rượu mừng trả nợ, chén rượu này, cũng là không phải kính không thể. Thiết Tranh, vang vọng Ngọc Đường đế quốc toàn cảnh. Không nói Tây Nam Bắc Tam phương mặt đại quân, chỉ là Thiết Tranh phần quan trọng phương Đông binh mã, thì có trọn vẹn 50 vạn đầu người mấy. Nếu là hơn nữa chết trận huynh đệ, tham chiến tàn quân, hậu cần bảo đảm, đồ quân nhu vận chuyển. Mặc dù dùng bảo thủ nhất đoán chừng, Thiết Tranh lúc này đây, quang chỉ là rượu, muốn ít nhất chuẩn bị 300 vạn chén. Chương 103, cản đường tiền thưởng. 300 vạn chén, là cái gì con số? 300 vạn chén rượu, lại là cái gì khái niệm đâu rồi? Nói như vậy, Thiết Tranh với tư cách đệ nhất đại soái, hắn kết hôn yến khách sử dụng rượu mừng, tự nhiên không thể hơn 10 văn tiền một cân cái chủng loại kia, như thế nào cũng muốn bên trên 10 lượng bạc một cân. Thậm chí, quý hơn mới được. Thế nhưng mà dưới tính toán như vậy đến, coi như là kém cỏi nhất 10 lượng một cân cái chủng loại kia, một cân 3 chén rượu, cũng muốn tiêu hao ít nhất 100 vạn cân rượu, nói cách khác, không tính những thứ khác bất luận cái gì tiêu dùng, quang chỉ là tiền thưởng hạng nhất, tiêu ít nhất cần 10 triệu lượng bạch ngân. Thế nhưng mà số này mục, đơn thuần dùng Thiết Tranh bổng lộc mà nói, chân chân 10 cuộc đời cũng còn không dậy nổi. Nhưng hắn vẫn ý gì nguyên làm đi ra cái hứa hẹn này, nhưng lại muốn đúng hạn thực hiện. Thiết Tranh tại một đường chạy như điên. Nhưng hắn mình có thể cảm giác được, tâm cảnh của mình, cùng xuất trinh thời điểm, đã xảy ra rất lớn cải biến. Hiện tại, Thiết Tranh chứng kiến từng cái Ngọc Đường đế quốc người, đều cảm giác được là như vậy đáng yêu, cùng thân thiết. Trên đường đi, hắn không biết gặp được quá nhiều thiếu đến đây đưa tiền người. Chính là vàng bạc, vì đại soái mua rượu mừng. Thình đại soái nhất định hãnh diện nhận lấy. Nhưng Thiết Tranh lại là đều không có muốn, toàn bộ cự tuyệt. Hắn biết rõ, lời hứa của mình rất xúc động, thậm chí là ngốc được thần kỳ. Khắp thiên hạ các huynh đệ này sẽ chỉ sợ đều tại vì chính mình lo lắng. Nhưng là, hắn thà rằng cùng chết, ngày sau lưng đeo cả đời cũng còn không hết mắc nợ gông cùng xiềng xích, cũng sẽ không muốn những huynh đệ này tiền. Ta kết hôn mời các ngươi uống rượu, cái kia là của ta sự tình. Hoa tiền của các ngươi mời rượu yến khách, cái kia, hay vẫn là ta Thiết Tranh sao? Sau khi trở về, đem bệ hạ ban thưởng hai cái trang viên bán đi, đại khái có thể bán 3 triệu lượng, trong nhà một ít đồ châu báu nữ trang bảo ngọc cái gì. Còn có những năm này ban thưởng toàn bộ bán đi, cũng có thể bán 200 vạn lượng. Còn có những năm này tích xúc, nguyên lai thời điểm chiến tranh đoạt đến đi một tí không có nộp lên trên hàng lậu, cũng có tháng 3 năm 40 vạn lượng, đem tước vị đất phong bán đi, có thể bán 270 vạn. Như vậy, ta thì có 8 triệu lượng. Thiết Tranh trong nội tâm tính toán. Còn lại, nói chung cũng chỉ có 3 triệu lượng lỗ hổng, ta tìm lão nguyên soái cùng thu đại soái mượn một mượn, quân bộ các tướng quân mọi người lại gom góp một gom góp. Không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Vô luận như thế nào, cái này chén rượu mừng, cũng nên lại để cho các huynh đệ uống. Bất kể là còn sống, hay vẫn là đã chết trận. Đây là ta Thiết Tranh, thiếu nợ mọi người rượu, cũng là các huynh đệ đều có lẽ uống đến rượu. Bệ hạ nói muốn ra số tiền kia, không được. Quốc khố đã không rồi, có chút tiền, còn muốn cho các huynh đệ cấp cho trợ cấp. Những số tiền này, ta không thể lấy ra uống rượu. Ta Thiết Tranh, bữa này rượu, còn mời được. Bên người 36 cái thị vệ, nguyên một đám cũng đều đang âm thầm thương lượng. Ngươi có thể gom góp ra bao nhiêu? Không đến 1 vạn, ta suy nghĩ biện pháp có thể, thì tới 1 vạn, nhất định có thể, thì tới 1 vạn. Trong nhà của ta có tiền, ta có thể lấy được ra 10 vạn, khẽ cắn môi lách vào một lách vào, có thể cầm 12 vạn, khẳng định có cái này số lượng. Ta, hổ thẹn, những năm này, đều ném đi, trên người tiểu còn có 100 lượng. Ta suy nghĩ biện pháp, tìm người mượn một ít. Gom góp 5.000 lượng biết không? Ni mã Ngô lão nhị, thời điểm mấu chốt ngươi rõ ràng không tích lũy tiền. Ta bên này so Ngô lão nhị còn cùng. 36 cái hộ vệ, mọi người tính một cái, kẻ nghèo hàn chiếm cứ 27 vị, chính thức hữu tâm vô lực, trong lúc nhất thời, các huynh đệ cũng là hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng tức giận mắng to, các người đám hôn đảng kia, bình thường xem các ngươi tiêu tiền như nước đều cờ bờ nở trang kẻ có tiền A. Như thế nào đã đến chính sự bên trên? Nguyên một đám đều kinh sợ thành cái này chứng dạng rồi hả? 27 người rũ cụp lấy đầu, vẻ mặt bi thúc. Quả nhiên là một đồng tiền nghẹn ngược lại anh hùng hán, câu cửa miệng thật không lừa ta. Chủ yếu là, mỗi ngày chiến tranh, chúng ta 27 người, cũng không có vợ con, phụ mẫu đều mất, trong nhà không có người, chúng ta đòi tiền. Làm gì? Hận không thể sáng hôm nay đã có tiền, buổi chiều tiểu tranh thủ thời gian đi tiêu hết. Vạn nhất ngày nào đó người đã chết, tiền lại không bỏ ra, nhiều hoàn cái đó. Ta ngược lại là không có loạn hoa. Nhưng làm một lấy tới tiền, cũng tranh thủ thời gian đều cho những chết trận kia các huynh đệ ra quyến, ai muốn có thể có cái này vừa ra đâu. Các huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều là một tiếng thở dài. Nhưng bất kể như thế nào, đại soái kết hôn, cái này rượu mừng, nhất định phải làm được xinh đẹp. Phô trương. Đội trưởng đỏ hứng mắt, các ngươi tiểu cũng không đi cấp của người giàu chia cho người nghèo a. Cái này thiệt tình là ép, liên cấp của người giàu chia cho người nghèo thuyết pháp đều đi ra. Ai cũng không được đi. Thiết Tranh thanh âm cố giả bộ lấy lạnh như băng, ngươi nguyên một đám người thật vất vả theo trên chiến trường tranh ra một cái mạng, mới vừa quay đầu cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn chôn vùi mất. Ai đều không cần nhiều lời. Lão tử có rất nhiều tiền. Một chầu rượu mừng còn uống bất tận lão tử. Giữ lại tiền của các ngươi, không có vợ. Tranh thủ thời gian tìm bà nương, lưu đầu can. Thiết Tranh mặt đen lên, đều hoa tại lao tử trên người làm gì vậy? Lao tử cho dù thiếu nợ đặt mông khoản nợ, đó cũng là có lao bà người. Các ngươi một đám độc thân cẩu chớ cùng lấy lẫn vào. Người trong nhà nhất biết nhà mình sự tình, 36 thân vệ như thế nào không biết nhà mình đại tướng quân của cải, tận đều yên đầu đắp não, vẻ vải không phân chấn. Các ngươi giả trang cái gì cháu trai, phía trước nhưng chỉ có thiên đường thành rồi. Thiết Tranh thấp giọng cảnh cáo nói ra. Chúng ta là công thần, là anh hùng, tất cả đều cho ta xuất ra tinh khí thần đến. Nhìn nguyên nguyên một đám người cái này mặt mũi tràn đầy xui. 36 người đáp ứng một tiếng, nguyên một đám vội vàng dùng tay trà sát mặt, trà sát được mặt mày hồng hào tinh thần tỏa sáng. Lập tức sửa sang lại quần áo một chút, liền chiến mã cũng trà một lần, lúc này mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cưỡi ngựa chạy như điên. Vừa mới trải qua một rừng cây. Đột nhiên, một trận gió lên. Vô số lá cây rầm rầm ở kỵ đội trưởng phía trước xoáy lên một đạo hàng dài. Ô! Thiết Tranh tìm ngựa, sau lưng 36 kỵ đồng thời đình chỉ. Một thanh âm, theo trong rừng cây truyền ra, Thiết đại soái đã đến, không ngại vào rừng một tự. Thanh âm nhu hòa, văn nhã. Thiết Tranh nói, các hạ người phương nào, đã giục một hồi Thiết Mỗ, làm gì như vậy giấu đầu lộ đuôi. Thanh âm kia nói ra, không cần lo lắng, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu! Thiết Tranh cười lạnh. Ta như thế nào không nhớ rõ, có ngươi như vậy số một nhận không ra người bằng hữu. Vừa nói, trên tay đã cầm chuôi kiếm. Sau lưng, 36 kỵ mỗi người đao nơi tay, trên tên dây cùng. Trong rừng người đã trầm mặc thoáng một phát, nói, ngươi không tiến đến cũng được. Đột nhiên phốc địa một tiếng, một cái bao phục rơi trên mặt đất, cái kia ôn nhã thanh âm nói ra, Thiết đại soái, đây là nhà ta tôn thượng, đưa cho Thiết đại soái tân hôn hạ lễ. Lời còn chưa dứt, kia phương đạo nhân ảnh kia đã đi vô tung vô ảnh. Tân hôn hạ lễ. Thiết Tranh nhìn xem trên đường vải đỏ bao khỏa, ánh mắt hồ nghi, thúc mã đi qua, cẩn thận dùng 2 trượng 5 trường mâu, đem bao khỏa lật ra thoáng một phát. Sau một khắc, Thiết Tranh trong lúc đó đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động được toàn thân run rẩy, một nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, tôn giá. Dừng bước. Huynh đệ. Huynh đệ. Dừng bước. Nhưng, trong rừng đã không người đáp ứng. Thiết Tranh soát một tiếng tựu nhảy lên vào rừng cây, giờ khắc này. Không chút nào chú ý trong rừng phải chăng có mai phục. Hắn tại trong rừng cây vòng vo tầm vài vòng, chỉ thấy chính giữa một tảng đá bên trên, sạch sẽ, tựa hồ vừa mới có người ngồi qua. Thiết Tranh kích động địa đi qua, chỉ thấy trên tảng đá kia đè nặng một trang giấy, trên đó viết một câu. Chúc mừng Thiết huynh tân hôn, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Rượu mừng ta ra. Rất ngắn một câu. Nhưng là, đã có một đoàn hỏa diễm lạc khoản. Cựu tinh bảo vệ xung quanh, hỏa diễm thiêu đốt. Cái này một cái trước mắt. Thiết Tranh toàn thân run rẩy, lại là hối hận được khó nói lên lời, tột đỉnh. Vừa rồi tại sao mình không tiến đến? Vì cái gì bệnh đa nghi tiểu nặng như vậy đâu rồi? Đại soái, thân vệ đội trưởng vội vã xông tới, đại soái, cái này trong bao, là 1.200 vạn lượng ngân phiếu. Cái này, hắn lại là kích động, lại là hưng phấn, lại là thở dài. Người trong nhà nhất biết nhà mình sự tình, dựa vào đại soái tính tình, lăng không đến rơi xuống nhiều tiền như vậy. Càng thêm là sẽ không thu. Nhận lấy. Thiết Tranh cảm thán thở ra một hơi. Vâng, ta cái này đưa trở về. À. Thân vệ đội trưởng trong chốc lát trong mắt cơ hồ rơi ra đến. Nhận lấy. Ba mẹ nó, là đại soái nói sai rồi, hay vẫn là ta nghe lầm. Chúng ta nhà mình huynh đệ thành tâm thành ý kiếm tiền cho đại soái, đều bị đại soái cự tuyệt. Này sẽ làm sao lại thu đâu rồi. Đã nói rồi đấy người trong nhà, nhà mình huynh đệ đâu rồi. Cái này huynh đệ thuyền nhỏ chẳng lẽ lại muốn trở mình sao. Đây là cựu đại nhân nhóm đưa tới hạ lễ. Hắn nói, rượu mừng hắn ra. Thiết Tranh đắng chắc lời, ta có thể cự tuyệt thiên hạ, cự tuyệt bệ hạ, nhưng... Cựu đại nhân tiền, ta không cách nào cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt. Những lời này, lại để cho thân vệ đội trưởng trong lúc đó kích động được toàn thân run rẩy. 9. Cựu đại nhân nhóm. Chương 104, Thái Bình Quốc thư tứ đại hoàn khố. Thiết tranh hôn lễ, tại khung chiêng gõ trống chuẩn bị. Trận này đại hôn, trở thành cả nước quân đội lớn nhất việc trọng đại. Ai cũng thật không ngờ, một cái tướng quân hôn lễ, bởi vì làm một cái nhìn như hoang đường ngu ngốc hứa hẹn, đã trở thành một hồi toàn bộ Ngọc Đường quốc chưa từng có ai hôn lễ. Không có bất kỳ hôn lễ, có thể so với trước mắt cái này càng long trọng. Càng thêm không có bất kỳ một hồi hôn lễ, so thiết tranh lần này hôn lễ lưng đeo được thêm nữa. Ngày 20 tháng 10, thiết tranh hôn lễ. Khoảng cách hiện tại, còn có hai cái nửa tháng thời gian, nhưng trận này sắp đã đến hôn lễ, lại làm cho đến toàn bộ đại lục quốc gia đều chấn động rồi. Sở hữu còn sống cùng chết trận huynh đệ, khắp trốn mừng vui, cùng uống một chén. Toàn bộ Ngọc Đường đế quốc quân nhân, đều là lập tức cảm giác được, chính mình dọc theo đường, cái eo nhi cũng cao ngất rất nhiều. Không chỉ là Ngọc Đường quốc, tin tức này, làm cho cả đông đại lục sở hữu quân nhân, tất cả đều là có chút nhiệt huyết sôi trào. Đại Nguyên, Thiên Tứ, chờ đế quốc quân bộ cùng các vị tướng quân đều có thỉnh cầu thư đã đến. Chiến trường chi địch, có thể uống một chén hay không? Liên vừa mới đánh một hồi Đông Huyền đế quốc quân bộ. Có Hàn Sơn Hà tự tay viết thư, vạn dặm mà đến. Vì quân nhân hạ. Tướng quân hôn lễ, có thể uống một chén hay không? Đối với cái này loại sự tình, Ngọc Đường đế quốc triều đình tự nhiên lại là một mảnh tranh luận. Văn thần nhận thức là, thiết tranh cử động lần này tiểu là tại lấy lòng mọi người, sinh sự từ việc không đâu, thu mua nhân tâm. Xem, liên địch đối với quốc gia tướng lãnh, cũng đều mơ tưởng đến uống rượu, cái này tính toán chuyện gì. Rất nhiều người có ý chí càng đã cho rằng, đối phương cái gọi là uống rượu là giả, dò hỏi quân tình mới làm thật. Đã có này băn khoăn vậy thì nên kết thúc trận này hoang đường trò khơi hài, ít nhất cũng phải ngăn cản nước khác đến người tham gia. Không Ngọc Đường đế quốc hoàng đế bệ hạ Ngọc Bái Trạch lần này lại là đặc biệt cường ngạnh, lực bài chúng nghị, phát ra Thái Bình quốc thư. Nam quốc thất hùng, năm trước không chiến sự, quân tử minh ước, Thái Bình có rượu. Có thể ký hay không? Các quốc gia quân chủ đối với cái này phần quốc thư, tức thời cho ra đáp lại. Năm trước không chiến. Thái Bình quốc thư, chiêu cáo thiên hạ. Toàn bộ Đông Đại Lục, dân chúng không biết được. Toàn bộ Đông Đại Lục, chỗ có danh tướng, đến lúc đó, đem tể tụ thiên đường thành, cộng đồng tham dự thiết tranh hôn lễ, cùng uống một chén chiến trường huynh đệ rượu. Chỉ là thời gian thật sự có điểm gấp gáp rồi, dù sao chỉ còn lại có hai cái nửa tháng thời gian. Thiên đường thành toàn bộ công việc lưu đủ lên. Có chút đường xá xa xôi tướng quân, hiện tại thậm chí đã bắt đầu theo riêng phần mình quốc gia xuất phát. Không vì cái gì khác. Cũng chỉ vì chiến trường huynh đệ. Chẳng phân biệt được địch ta, tận đều là từng sợi anh linh. Thỉnh chết trận huynh đệ một ly rượu mừng, là sở hữu quân nhân cộng đồng tâm nguyện. Nhưng mà nguyện vọng này lại là hy vọng xa vời, ít nhất tại chính mình quốc gia, điều tâm nguyện này hơn phân nửa là không cách nào hoàn thành. Địa vị một loại tướng lãnh khỏi cần nói, địa vị cao thượng tướng lãnh càng thêm không thể làm. Cái đó sợ rằng muốn làm, quân chủ cũng sẽ nghi kỵ, ngươi thỉnh nhiều người như vậy uống ngươi rượu mừng, ngươi làm chuyện loại này, muốn làm gì? Thu mua nhân tâm. Vốn là công cao chấn chủ, lại làm ra bực này sự tình, vậy thì thật là đầu người rơi xuống đất kết cục. Chính mình làm không đứng dậy, vốn là cả đời chi tiếc, nhưng là, đã có người làm, phần này cơ hội khó được rốt cục đã có, như vậy, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, cho dù là địch đối với quốc gia, ta cũng muốn đi. Rất nhiều tướng lãnh đều là trong lòng nhiệt huyết bành trướng. Cho ta chết trận huynh đệ, đi lấy một ly rượu mừng. Cho dù là địch nhân rượu mừng, nhưng chén rượu này, thuộc khắp thiên hạ quân nhân. Dù là ta bởi vậy chết ở Ngọc Đường, nhưng chén rượu này có thể uống, cũng đáng. Ai cũng thật không ngờ, tại chính Vương Văn mắt người trong một hồi trò khơi hài, chỉ là chính là một gã quân nhân hôn lễ, rõ ràng làm thành toàn bộ đại lục quân nhân tập thể tham dự thịnh hội. Thanh thế chưa từng có to lớn. Quân lữ việc trọng đại. Không, phần này thanh thế không phải là to lớn chưa từng có, về sau chỉ sợ cũng rất khó có kẻ đến sau có thể sóng vai. Vân Dương yên tĩnh ngồi ở giản trồng hoa xuống. Chú ý đến tứ phía truyền đến tình báo, đối với địch nhân không hiểu ẩn nút, trong nội tâm tổng là có chút không nắm chắc, không biết trước khí. Một kích không trúng, rõ ràng rụt trở về. Cái này cũng có chút quá không phù hợp tứ quý lâu phong cách rồi. Nhưng Vân Dương đồng thời cũng tin tưởng, đối phương chỉ cần lại ra tay, tiểu tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Bởi vì, đối phương hôm nay đã có thể xác nhận, chín tôn, còn có người còn sống. Chỉ cần chín tôn còn có người còn sống, đối phương quyết sẽ không bỏ qua. Từ nay về sau. Chỉ biết chọn dùng càng thêm nghiêm mật càng tăng kinh khủng kế hoạch cùng độ mạnh yếu giúp cho nhằm vào. Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc phương diện thế lực hiện tại đã rút lui khỏi thiên đường thành, đi được vô thanh vô tức. Nhưng mà Xuân Hạ Thu Đông tứ đại công tử, lại là ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, tiếp tục trú lưu Thiên Đường Thành, ngoại trừ không ngừng tìm phủ thái tử phiền toái bên ngoài, càng thường xuyên tại Thanh Vân Phường trường tụ. Thu Vân Sơn cũng bị giải trừ cấm túc, tham dự tiến đến. Bị Đông Thiên Lãnh hung hăng đánh một trận, chỉ vào cái mũi cảnh cáo, lại dám đánh ta tỷ chủ ý, ta bới ra già của ngươi. Thu Vân Sơn hiện tại trung thực được tựa như cái bú sữa mẹ hài tử, cái này còn cần ngươi nói. Ngươi cầu lấy ta nghĩ cách, ta cũng không dám. Chân đến bây giờ còn cà nhắc lắm. Ôi cái kia một trầu đánh A. Thu Vân Sơn nhớ tới tiểu run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, các ngươi bái kiến mưa to sao. Mặt khác ba cái hoàn khố nhìn có chút hả hê cười. Ai, đúng rồi, Đông Thiên Lãnh, cái này thiên với ngươi cùng một chỗ tên kia lâu rồi. Xuân Vãn Phong đong đưa màu xanh lá cây quạt, nếu không là trên đầu cái kia một căn màu xanh lá cành trúc, cũng là có vài phần phong độ, như thế nào vài ngày cũng không thấy hắn đâu rồi. Cái gì thằng này tên kia? Đông Thiên Lãnh bất mãn nói, đây chính là lão đại ta. Người lão đại. Ba cái hoàn khố nghe vậy đồng thời kinh hô một tiếng. Đông Thiên Lãnh trong chốc lát cảnh giác, tỉnh ngộ tự ngươi nói lỡ miệng, vội vàng bổ cứu, ân, lão đại ta không biết hắn. Ân, tự là có chuyện như vậy, chúng ta hiểu ngươi. Tam đại hoàn khố trịnh trọng gật đầu. Một bên, Vân Túy Nguyệt đang mỉm cười. Dùng Vân Túy Nguyệt nhãn lực trí tuệ, lại thì như thế nào nhìn không ra cái này mấy cái gia hỏa rõ ràng tiểu là Vân Dương cho mình tìm đến hộ thân phủ. Có cái này mấy cái gia hỏa ở chỗ này, vậy thì cơ bản tương đương tứ đại gia tộc ở chỗ này tọa chấn, như vậy thế lực, ai dám đến trêu chọc? Vân Dương vì mình, có thể nói là nhọc lòng. Cho nên Vân Túy Nguyệt rất dứt khoát địa cùng cái này bốn cái gia hỏa hòa mình, mở miệng một tiếng huynh đệ đều, đến uống rượu đến chơi hết thể không cần tiền. Một cử động kia thế nhưng mà lại để cho Đông Thiên Lãnh bốn người đều là thụ sủng nhược kinh rất cảm thấy có mặt mũi đồng thời, rồi lại trong nội tâm hổ thẹn, cảm giác thiếu cái này mới tỉ tỉ nhiều lắm. Giờ phút này, nghe được Đông Thiên Lãnh bốn người nói lên Vân Dương, Vân Túy Nguyệt nhãn châu xoay động, nói, Xuân Công Tử nói không tệ, vị kia Vân Công Tử thật đúng là thật nhiều ngày đều đừng tới, bất quá cái này cũng tầm thường, hắn trước kia đến cũng rất ít, người ta cuối cùng là Vân Hầu Gia Công Tử, bình thường cũng là rất bận rộn a. Vân Hầu Gia Công Tử. Thu Vân Sơn, Hạ Băng Xuyên, Xuân Vãn Phong đều là hai mắt tỏa sáng. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt khổ xanh sao. Không thể tưởng được Vân Túy Nguyệt cứ như vậy nói ra Vân Dương thân phận chi tiết, chính mình thế nhưng mà giấu giếm không thể. Muốn ăn mảnh trước phương châm, chín thành chín là không có đùa dẫn rồi. Cái này thế nào chỉnh? Đông Thiên Lãnh tròng mắt nhanh như chớp chuyển, nghĩ đến đối sách. Mà Xuân Hạ Thu ba người tròng mắt đã ở nhanh như chớp chuyển, đều muốn, xem bộ dạng như vậy. Trong ám kia ra tay giúp trợ Đông Thiên Lãnh thần bí nhân, tất nhiên tiểu là vị này Vân Dương Vân Công Tử không thể nghi ngờ. Như vậy, ta nên dùng biện pháp gì lôi kéo đến bực này cường trợ đâu? Vân Túy Nguyệt cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng mà mút một ngụm rượu, trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười. Tiểu đệ, ngươi tiểu tại bốn người bọn họ trong đám người mọi việc đều thuận lợi a. Bao người chiếm đủ tiện nghi. Được rồi, ta đi mời lão đại của chúng ta tới. Mọi người cùng nhau uống rượu. Đông Thiên Lãnh nói. Các ngươi chờ ở tại đây. Ba người không muốn, đây là nói cái gì lời nói. Ngươi lão đại, còn không tiểu là lão đại của chúng ta, sao có thể một mình ngươi đi đâu rồi. Cái này không riêng gì không cho lão đại mặt mũi, cũng là không cho chúng ta mặt mũi. Đúng vậy, mọi người huynh đệ, ngươi lão đại chính là ta lão đại. Ngươi Đông Thiên Lãnh nói như vậy có ý tứ gì? Tự nâng giá trị con người sao? Tiểu là, Đông Thiên Lãnh quỷ đầu có mặt, rõ ràng muốn ly gián chúng ta cùng lão đại quan hệ. Chính hắn đi. Nói không chừng muốn tại lão đại trước mặt nói chúng ta cái gì nói bậy đâu. Khẳng định tiểu là có chuyện như vậy. Các ngươi. Đông Thiên Lãnh chừng tròng mắt nhìn xem cái này ba cái người vô sỉ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. Cái gì gọi là lão đại của các ngươi? Các ngươi bái kiến sao? Rõ ràng liền một câu đều không có đã từng nói qua, đã kêu được thân thiết như vậy, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi đối với các ngươi riêng phần mình trong gia tộc lão đại, có hay không có tôn kính như vậy qua? Như vậy lão đại, ta là khẳng định phải nhận thức, chỉ cần nhìn thấy, ta Xuân Vãn Phong nạp đầu liền bái. Từ hôm nay trở đi, ta Thu Vân Sơn duy lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão đại ta anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, không gì làm không được, ta Hạ Băng Xuyên cam nguyện chọn đời đi theo, sông cạn đá mòn này chí bất thay đổi. Này! Uy! Đông Thiên Lãnh thẳng liếc trong mắt quát lên, ta nói ngươi nguyên một đám người không chỉ nói được quen như vậy, đó là lão đại ta. Tiểu chỉ là của ta lão đại. Các ngươi liền thấy đều chưa thấy qua, mò mâm trèo cái gì quan hệ. Ngày hôm qua thì ai nói, hỏi ta, Đông Thiên Lãnh, cái này thiên với ngươi cùng một chỗ chính là cái kia áp chế so mấy ngày nay thế nào không có tới. hôm nay tiểu biến lao đại rồi. Hạ Băng Xuyên ngượng ngùng, đó là Xuân Vãn Phong nói, chính là hắn nói.
Ta mới chưa nói.
Rõ ràng là ngươi nói, hướng trên người của ta kéo cái gì? Xuân Vãn Phong tranh thủ thời gian phản bác.
Hạ Băng Xuyên nộ, Xuân Vãn Phong, câu kia xem xét cùng Đông Thiên Lãnh cùng một chỗ tiểu tử kia trường cao cường như vậy tiểu là cái dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm, luôn ngươi nói à?
Nói láo.
Thu Vân Sơn còn nói qua, cùng Đông Thiên Lãnh cùng một chỗ tiểu tử kia xem xét tiểu là vẻ mặt thật hư, nói không chừng ngạnh không đứng dậy.
Các ngươi đấu cùng ta có mao quan hệ.
Thu Vân Sơn giận tí mặt, các ngươi không muốn ly gián ta cùng lão đại thâm hậu cảm tình.
Ba người mặt đỏ tới mang hai, giúp nhau vạch rõ ngọn ngành, Đông Thiên Lãnh vẻ mặt cười lạnh ở một bên nhìn xem cái này ba cái ra hỏa đấu tranh nội bộ.
Ai vậy đang mắng ta?
Theo cái này tràn đầy tức giận thanh âm, một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, vẻ mặt khó chịu. Vân Mỗ người chẳng qua là cùng Đông Thiên Lãnh cùng một chỗ ăn một bữa rượu, sao điệu thanh danh cứ như vậy không chịu nổi.
Bốn người ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy cửa ra vào một người, chiều cao ngọc lập, khuôn mặt tuấn nhã, sợi tóc tung bay, nhìn về phía trên tựa như tùy thời đều phải ngồi phong mà đi.
Một bộ áo bào tím, phiêu giật tiêu sái.
Đúng là Vân Dương.
Chương 105, Lão Đại châm ngòi.
Lão Đại.
Đông Thiên Lãnh một nhảy dựng lên, ba người bọn họ đang mắng ngươi.
Ba người này toàn bộ cũng không phải người tốt lành gì, đương người một mặt, sau lưng một mặt.
Lão đại ngươi cùng bọn họ kết giao có thể muốn coi chừng, ngàn vạn coi chừng đừng để bên ngoài cái này mấy cái tiểu nhân hèn hạ lửa, bọn hắn.
Đông Thiên Lãnh.
Ngươi hỗn đản.
Lão đại lão đại.
Hắc hắc, ta vừa rồi cũng không phải là nói ngươi.
Ta là Xuân Văn Phong, lão đại ngươi nhận thức ta không?
Không biết không có sao, chúng ta đã qua hôm nay tiểu nhận thức, về sau ngươi chính là ta cả đời lão đại rồi.
Xuân Vãn Phong vẻ mặt ra rua, chó xù một loại đụng lên đi, mã thí tân bốc như quần cuộn nước sông liên tục không dứt.
Lão đại!
Của ta thân lão đại a!
Hạ Băng Xuyên vẻ mặt kích động, rõ ràng không biết như thế nào theo trong mắt văn về đi ra nước mắt, kích động muốn khóc bộ dạng, ta có thể tìm được ngươi rồi.
Từ hôm nay trở đi, ta Hạ Băng Xuyên đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử.
Lão đại lão đại!
Thu Vân Sơn chân vẫn còn cá nhắc lấy, chân thấp chân cao sông lên, lão đại a!
Ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi.
Ô ô lão đại, đáng thương ta vì gặp đến lão đại, chân đều thiếu chút nữa bị cắt đứt, đến bây giờ còn chưa khỏe.
Từ nay về sau, lão đại ngươi để cho ta hướng đông, ta tiểu tuyệt không đi tây.
Ngươi để cho ta đánh chó, ta tiểu tuyệt không mắng gà.
Ba người cùng một chỗ xông đi lên, loại này tràng cảnh thật là rung động.
Tối thiểu Vân Dương cảm giác mình có bị chấn động đến.
Cái này thế nào chuyện quan trọng vậy?
Cái gì tình hình?
Vừa rồi rõ ràng nghe thấy cái này mấy người đang nói.
Cái này Thiên cùng Đông Thiên Lãnh cùng một chỗ người nọ như thế nào tích.
Như thế nào trong chớp mắt tiểu họa phong đột biến nữa nha.
Chỉ là Vân Dương đi theo đã bị một kiện khác sự tình hấp dẫn tâm thần.
Người tiểu là Thu Vân Sơn.
Vân Dương từ trên xuống dưới đánh giá Thu Vân Sơn, ánh mắt bất thiện.
Nếu không là vì tiểu tử này gây lên công việc, mình bây giờ có thể bị động như vậy.
Ta chính là Thu Vân Sơn A.
Thu Vân Sơn thật là có chút không hiểu đấu, lão đại vì sao thoạt nhìn không thế nào hoan nghênh bộ dáng của ta.
Lão đại à, ngươi về sau có thể bảo ta tiểu Thu Thu, tiểu Sơn Sơn.
Đều được à.
Ngươi cái này khẩu khí để cho ta sợ hãi.
Ta mới vừa vặn bị đánh quá à.
Thu Vân Sơn triệt khởi ống quần trang đáng thương, thò tay chỉ vào, lão đại người xem, chân còn sưng lấy.
Đáng đời.
Vân Dương hừ một tiếng, ai bảo ngươi không có mắt, lúc này mới là lần đầu tiên.
Nếu là ngươi buổi tối hôm nay nói thêm câu nữa muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp thử xem.
Thu Vân Sơn một tiếng kêu rên. Lão đại ta không dám a.
Nhắc tới là toàn đều muốn trách cái kia mẹ trưởng quỹ, chuyện không liên quan đến ta a.
Làm sao lại không liên quan chuyện của ngươi, nếu không phải ngươi đần, có thể có những mất trật tự này sao?
Vân Dương đã thuận thế ngồi xuống, người ta đảo cái hố ngươi tiểu đi đến bên trong nhảy, cái này cũng may mắn là thúc thúc của ngươi, bằng không, ngươi Thu Vân Sơn lần này nhất định phải chết.
Thu Vân Sơn trong chốc lát diện mục dữ tợn, đúng vậy, chuyện này, thúc thúc ta cũng nói với ta.
Cờ bờ nở.
Cái này họ Mễ lấn ta quá đáng.
Việc này tuyệt đối còn chưa xong.
Cho nên nói,
Vân Dương mắt thấy châm ngòi được đã không sai biệt lắm, dứt khoát hơn nữa cuối cùng một mồi lửa, đừng nói ta xứng hay không đương ngươi lao đại, cái này tạm dừng không nói.
Bất quá, ta cũng không muốn có ngươi như vậy một cái thiếu chút nữa bị người đùa chơi chết tiểu đệ.
Vân Dương cười cười, nói không chừng lúc nào, đã có thể bị ngươi liên lụy đâu rồi, nhỏ như vậy đệ còn không có thì tốt hơn.
Vân Dương ánh mắt, nghiêng nghiêng đảo qua Đông Thiên Lãnh.
Đông Thiên Lãnh lập tức lòng đầy căm phẫn, đúng vậy, ngươi nói một chút ngươi gây ra chuyện hư hỏng nhi, bị người lợi dụng không nói trước, rõ ràng còn ngay tiếp theo bị người đem chúng ta ba cái cũng bị liên lụy đi vào, bị trảo đi vào hình bộ đại lao qua đêm, quả nhiên thai bay vạ gió. Nếu không phải có ngươi cái này ra, các huynh đệ có thể như vậy dốc sức liều mạng. Chúng ta đã bị ngươi liên lụy quá sức rồi, ngươi cũng đừng hại lao đại rồi. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên buồn sự khác không được, nhưng nói đến bỏ đá xuống giếng buồn sự, cũng tuyệt đối là vượt qua nhất lưu, nhao nhao chen vào nói. Lời này nói là, ta cho tới bây giờ không có nghe Đông Thiên Lãnh đã từng nói qua như vậy có đạo lý. Tiểu là, lao thu à, thật sự, ngươi trong khoảng thời gian này quả thực tựa như cái người mang đến sự xui xẻo đồng dạng. Nhìn ngươi làm hại Nguyệt tỷ, nhìn ngươi làm hại chúng ta, nhìn ngươi làm hại ta trên mặt đều trường mặt rỗ. Nói không chừng chúng ta đoạn thời gian trước bại bởi Đông Thiên Lãnh, cũng là bởi vì bị thụ dính líu tới của hắn, phía trước chúng ta lúc nào thua quá. Nói đến đây câu nói, trong lúc đó ba người cùng một chỗ đình chỉ. Xuân Văn Phong, Hạ Băng Xuyên đồng thời chép miệng chật lưỡi, cái này cờ bờ nở. Thật đúng là có đạo lý a. Thu Vân Sơn nghe vậy nhất thời bi thúc cực kỳ, giận dữ nói, các ngươi mà lại chờ coi, ta nếu không. Không. Không thể tại ba tháng ở trong, đem tên kia sửa trị được dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đông Thiên Lãnh bay bổng nói, tự hạn ba tháng thời hạn sao, tốt ngắn ngủi cái đó, đảo mắt tiêu qua a. Được rồi, ta cũng phát cái thề, ta nếu không tại 3.000 năm ở trong vô địch thiên hạ, ta tiểu đi chết, dứt khoát, chỉ thiên thể. Ha ha ha. Hạ Băng Xuyên cùng Xuân Vãn Phong gom góp thú cười ha ha. Ta nếu tại 3.000 năm ở trong bất tử, ta tiểu lên sâu. Ta nếu tại 3.000.000 năm ở trong không thể cưỡi mặt trời đi tiểu một lần, ta tiểu hoành đao tự vận. Ha ha ha. Thu Vân Sơn trong lúc nhất thời toàn thân đều tại run rẩy, khí mặt đều thanh, các ngươi chờ xem. 3 ngày. Tiểu trong 3 ngày này, ta nếu không cho hỗn đản này cho ta trả giá thật nhiều, ta tiểu không họ thu. Vân Dương tranh thủ thời gian hòa giải, mọi người cười toe toét chỉ đùa một chút, như vậy chăm chú làm cái gì? Đến, uống rượu. Mắt thấy lao đại ra mặt hòa giải, mọi người ngay ngắn hướng vui vẻ ra mặt, bắt đầu không ngừng mời rượu, Vân Dương rượu đến chén làm, trong chốc lát tiểu là xương huynh gọi đệ thân mật. Cũng chỉ có Thu Vân Sơn như cũ thanh nghiêm mặt, xuống đài không được. Bị ép buộc thật sự quá độc ác. Cho dù ngẫu nhiên miễn cưỡng cười cười cùng Vân Dương uống một chén rượu, quay đầu chợt liền lại bắt đầu sinh hờn dỗi. Thật lâu. Rượu hàm thai nóng chi tế. 3. Thu Vân Sơn mạnh mà đem ly ném xuống đất, lập tức nát bấy, đỏ hồng mắt nói ra, dám thiết kế ta. Ta không phải giết tên hỗn đản kia không thể. Bất thình lình một câu lại là mọi người tất cả đều lại càng hoảng sợ. Sau đó mọi người mắt thấy Thu Vân Sơn mạnh mà đứng người lên, lửa giận vạn trượng liền xông ra ngoài. Vân Dương nhăn nhíu mày, cho Đông Thiên Lãnh nháy mắt, còn không tranh thủ thời gian đi khuyên nhủ hắn. Đông Thiên Lãnh tâm không cam lòng tình không muốn điệu đuổi theo. Mọi người cũng tùy theo dừng lại không uống, lại nghe Đông Thiên Lãnh ở bên ngoài khuyên bảo thanh âm xa xa truyền đến, ta nói ngươi người này, như thế nào như vậy không có tí sức lực nào đâu. Tất cả mọi người tại uống rượu, chính cao hứng hợp lý khẩu, ngươi đây là làm gì? Bị người thiết kế rất tức giận sao? Ngươi cũng không phải bị người thiết kế lần một lần hai rồi, làm người muốn thói quen. Nhìn ngươi cái này vẻ mặt không may, nói không chừng chuyến đi này lại bị cái kia họ Mẹ thiết kế rồi. Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối, nói, cái này gọi là khuyên bảo sao? Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên lại là ngay ngắn hướng ôm bụng cười như điên, một bộ quả nhiên như ta sở liệu, chút nào cũng không có gì bất ngờ xảy ra khoản. Quả nhiên, Đông Thiên Lãnh ưỡn ngực đi tới, rất bất đắc dĩ nói, lao đại à. Ta vừa rồi tận tình khuyên bảo một phen khuyên giải, chữ chữ Châu Ngọc à, thành thật với nhau, thế nhưng mà hắn không nghe, ta là thực không cách nào. Tận tình khuyên bảo, thành thật với nhau ngươi thật đúng là hội dùng thành ngữ. Vân Dương một chán hát tuyến, nhắc nhở, có thể ngàn vạn đừng làm cho hắn gây ra đại sự, hiện tại thiên đường thành cũng không quá bình, các quốc gia quân đội thế lực đến, đúng là gió nổi mây phun, há cùng ngày thường có thể so sánh. Vạn nhất Thu Vân Sơn ở chỗ này nếu ra điểm chuyện gì, các ngươi có thể biết hậu quả. Ta ngược lại không có chuyện gì, nhưng ba người các ngươi lại là thoát không khỏi liên quan, biết. Mọi thứ cẩn thận vi thượng. Đông Thiên Lãnh ba người cảm động đến rơi nước mắt nói, lão đại đề điểm các huynh đệ nhớ kỹ. Yên tâm, Thu Vân Sơn tiểu là chó mau tính tình, qua một hồi chính mình tiểu đi xuống, không xảy ra đại sự. Đợi lại cùng hắn đối mặt thời điểm cũng đừng kích thích hắn rồi. Vân Dương thuần thuần dặn dò, mọi người luận giao một hồi, mọi thứ có chừng có mực, ta phát hiện mấy người các ngươi miệng đều đủ độc. Ba người vui cười to. Đó là lao đại ngươi không thấy được Thu Vân Sơn chân thật sắc mặt, chuyện này nếu phát sinh ở trên người chúng ta, cái này vương bắt đản miệng độc hơn cũng có. Chúng ta là bởi vì nay thiên lão đại ở chỗ này, đã cho hắn lưu lại thật lớn mặt mũi. Đối đầu, muốn là chúng ta thực cái động tác, hôm nay có thể ép buộc hắn thắt cổ đi. Vân Thúy Nguyệt ngồi ở một bên, nhìn xem Vân Dương hời hợt tầm đó liền đem chuyện này chọn, lại mây trôi nước chảy địa đem chính hắn hái được đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi phong khinh vân đạm, không có chút nào nửa điểm dấu vết có thể tìm ra. Không khỏi trong lòng cũng là bội phục cực kỳ. Vị tiểu huynh đệ này thủ đoạn, thực có thể nói là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa rồi, đối phương kích động Thu Vân Sơn đến náo sự, bên này hắn tiểu kích động Thu Vân Sơn lại đối trở về. Thủ đoạn đồng dạng sạch sẽ. Hơn nữa mặc kệ đối mặt người nào, hắn đều có thể tại trước tiên đem vị trí của mình bày chính, ứng nên nói cái gì khẩu khí, cái gì thái độ. Càng là đắn đo được một tia không kém. Nhân tài A. Vân Túy Nguyệt trong nội tâm thầm nghĩ. Đây tuyệt đối là một cái tại cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì trong hoàn cảnh, đều có thể nhanh chóng đứng vững gót chân hơn nữa đảo loạn phong vân hoặc là khống chế phong vân vô cùng cao minh nhân vật. Chín tôn thủ hạ, thậm chí có bực này rời sông lấp biển đích nhân vật. Nếu là có, hòa vì cái gì chưa từng có đã nói với ta. Ân, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại nghiên cứu một việc. Vân Dương nói. Sự tình gì? Đông Thiên Lãnh ba người đồng thời hỏi. Đông Thiên Lãnh tuy đã sớm đối với Vân Dương khăng khăng một mực, mà cái kia Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên lại là lần này tiếp xúc về sau, cảm giác Vân Dương người này, thật sự rất không tồi, đáng giá tương giao chủ. Thẳng thắn thành khẩn, nhiệt tình, tốt giao bằng hữu, hào sảng, nghĩa khí, hơn nữa có thể làm người suy nghĩ, phong độ không chê vào đâu được, khí chất cũng là ưu nhã trong càng lộ ra ung dung, còn có một lượng phân chính mình những phú gia công tử này thích nhất vô lại. Ân, đây là một cái cùng người một nhà như thế nào náo đều được, nhưng, đối đãi ngoại nhân hảo không nói đạo lý người, cùng ta đồng dạng. Cho nên cái này hai đại hoàn khố cơ hồ là tại trong thời gian rất ngắn, liền từ có châu cầu đã có chút ít thiệt tình muốn giao bằng hữu giai đoạn. Đây là một cái rất trọng đại tâm lộ con đường trải qua chuyển biến. Chuyện này tự là. Vân Dương nói, huyền thú, có không có khả năng tại thiên định trên cơ sở, hoặc là nói. Cố hữu gông cùng xiềng xích phía dưới lại đánh vỡ một tầng. Đặt tới rất cao. Giai vị thuyết pháp. Vân Dương một câu nói kia tới đột ngột đến cực điểm, nhưng mà tam đại hoàn khố nghe vậy phía dưới, lại là đồng thời mở to hai mắt. Giờ khắc này, sáu khỏa trong mắt cơ hồ đồng thời bắn ra hốc mắt, mất đi ra. Chương 106, một tiếng chị dâu cuộc đời này không uổng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Đông Thiên Lãnh ba người thậm chí đều cả lăm rồi. Ta không biết rõ các đại gia tộc phải chăng có khác bí pháp, nhưng theo ta bản thân mà nói là cảm thấy tồn tại có loại khả năng này. Vân Dương nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi kia song đầu sư tử sao? Thế nào, bị ta huấn luyện về sau có tác dụng đi à nha? Có tác dụng, quả thực quan trọng dụng rồi. Đông Thiên Lãnh có chút chột dạ, lại có chút xấu hổ nhìn một chút Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên. Xuân Hạ hai người đồng thời tức giận hừ một tiếng, lập tức nóng bỏng ánh mắt lại nhìn về phía Vân Dương. Kỳ thật phía trước huấn luyện song đầu sư tử pháp môn nhưng giới hạn tại tăng lên linh tính của nó, đột phá nó vốn có tập tính, quan tính cử động, thực lực tuy có chỗ tăng lên, nhưng lại chưa xem như liên quan đến huyền thú giống thiên phú vị giai cực hạn gông cùm xiềng xích mà nói, đột phá gông cùm xiềng xích cực hạn áp dụng phương thức, ta hôm nay còn ở vào lục lọi giai đoạn. Kỳ thật coi như là thành công rồi. Cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Vân Dương thật sâu biết rõ, cùng đám này thế gia đệ tử cùng một chỗ, nhất thời ý hợp tâm đầu cũng không phải cái gì kế lâu dài. Bốn người này, thoạt nhìn tựa hồ không có gì tâm nhãn, nhưng, Vân Dương lại là trong nội tâm thanh thanh sở sở. Phàm là bị tứ đại gia tộc phái ra, hơn nữa có thể chính mình hành tẩu giang hồ, ở đâu có cái gì thật sự kẻ đần. Đừng nhìn cái này mấy cái gia hỏa thoạt nhìn rất tốt lừa gạt, nhưng nếu là mình thật sự như vậy cho rằng, cái kia chỉ sợ mình mới là lớn nhất kẻ đần. Chính mình hữu dụng, bọn hắn muốn kết giao, đó là cái gì thủ đoạn đều có, nhưng là, mình nếu là vô dụng, như vậy, đồng dạng cũng sẽ là thủ đoạn gì đều có. Một khi đã đến cái gì lợi ích quan khẩu, bị bọn hắn bán đứng cái triệt để tuyệt không phải là không được chuyện phát sinh. Nhưng mặt khác, chỉ cần mình có thể cho ra tương đương lợi ích chỗ tốt, đem cái này lão đại vị trí một mực ngồi xuống, thậm chí là đưa bọn chúng triệt để thu phục, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Nhưng mà cái này lợi ích ngon ngọt, lại phải là bọn hắn không cách nào cự tuyệt, mà lại bản thân tuyệt đối làm không được sự tình. Chỉ nghe được Đông Thiên Lãnh không thể chờ đợi được mà hỏi, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu đâu rồi. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên cũng là ánh mắt sáng quắc. Liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Cụ thể bao nhiêu ta hiện tại còn thật không dám kết luận, nói chung. Vân Dương nói chung cũng chỉ có thể làm được theo sơ giai, tăng lên tới đỉnh phong. Trực tiếp vượt cấp như cũng là không thể nào. Nói thí dụ như, thất phẩm sơ giai huyền thú tăng lên tới thất phẩm đỉnh phong. Vân Dương gật gật đầu, trầm tư. Đông Thiên Lãnh hưng phấn toàn thân phát run, cái kia, nếu cửu phẩm sơ giai huyền thú đâu rồi? Vân Dương nói, đồng dạng đạo lý A, tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong A. Thế nào rồi hả? Hắn ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem Đông Thiên Lãnh, ngươi sẽ không liền điểm ấy tương tự suy luận cũng sẽ không đẩy a? Hắn là loại ngu xuẩn. Xuân Vãn Phong kích động địa trên dưới hàm răng đều run lên, đục lên tới hỏi nói, lão đại, ngươi xác nhận ngươi thật có thể đem cửu phẩm sơ giai huyền thú tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong? Vân Dương nghe vậy sững sờ, chợt lại trầm ngâm một chút, nói, lời này của ngươi hỏi điểm lên, trước mắt xác thực không có như vậy tuyệt đối số tròn. Bất quá, ta hiện tại đang suy nghĩ từng bước hoàn thiện nghiên cứu của ta. Trước mắt xem như thành công một ít nữa a. Ba người ánh mắt sáng hơn. Nhưng tài bồi huyền thú, đột phá bản thân gông cùm xiềng xích chi nhánh, lại nhất định phải theo hấu thú bắt đầu, các phương diện để làm ra tính nhắm vào huấn luyện, mới có thể. Vân Dương trịnh trọng nói, nếu không, là hy vọng không lớn. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Ba người đồng thời gật đầu như gà mổ thóc. Nguyên một đám trong nội tâm cũng đã linh hoạt. Cửu phẩm sơ giai huyền thú, cùng cửu phẩm đỉnh phong huyền thú, đến cùng kém bao nhiêu? Y gì theo bảo thủ nhất thuyết pháp tự là, một đầu cửu phẩm đỉnh phong huyền thú có thể rất nhẹ nhàng địa hành hạ chết 10 đầu cửu phẩm sơ giai huyền thú. Hơn nữa một trận đánh rất xuống đến, cửu phẩm đỉnh phong huyền thú bản thân chưa chắc sẽ bị thương, nhiều lắm là chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Cái này là cả hai ở giữa chênh lệch, trên trời dưới đất, sai thiên cộng địa a. Nghĩ đến lúc trước Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc bên trong, trong đó Tây Môn gia tộc quật khởi, cũng là bởi vì lúc trước bọn hắn lao tổ tông có được một đầu cửu phẩm cao giai huyền thú, lúc này mới từng bước một lao tới. Mặc dù Tây Môn gia tộc người về sau một mực tuyên dương đó là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng cùng thuộc tại bát đại gia tộc người người nào không biết trong đó chân tướng. Nếu là nhà mình có thể một đầu cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Trong lúc nhất thời, ba người trong nội tâm đều là như là kiến bò trên chảo nóng. Chuyện này nên tranh thủ thời gian lại để cho gia tộc biết rõ, tranh thủ thời gian không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm đến một đầu cựu phẩm huyền thú ấu thu a. Nếu là ta có. Đông Thiên Lãnh nhất thiếu kiên nhẫn, một đầu cựu phẩm sơ giai huyền thú. Lão đại ngươi có thể hay không? Vẻ mặt ta rua nịnh hót cười, sáng lạn chưa từng có. Vân Dương trợn trắng mắt, nói, có thể hay không đừng nghe phong tiểu là vũ, nghiên cứu của ta có sở thành tiểu không giả, nhưng đừng đem ta đương thần tiên biết không? Ngươi đương tài bồi huyền thú rất dễ dàng sao? Ở trong đó thế nhưng mà kể cả có rất nhiều điều kiện, kể cả huyền tinh, linh ngọc, thiên tài địa bảo, đại lượng đầu nhập. Chính yếu nhất chính là, ta hiện tại còn ở vào lục lọi giai đoạn, ngươi đương cao giai huyền thú tốt như vậy tìm tòi, muốn thì có sao? Bất quá nói trở lại, ngươi nếu là có thể đủ đem toàn bộ điều kiện đều gom gót, chúng ta thân huynh đệ mình toán sổ sách, đảm tốt điều kiện, giúp ngươi một lần, ngược lại cũng không phải không được. Vân Dương thở dài, mọi người huynh đệ mình. Các ngươi bảo ta một tiếng lão đại, chẳng lẽ là nói không hay sao? Nhưng có nhất tông chi bằng nói rõ, loại chuyện này các ngươi nếu để cho người khác đã biết, ta đã có thể từ nay về sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Tuyệt sẽ không để cho người khác biết rõ. Ba người cùng một chỗ thể thể, nguyên một đám mở cờ trong bụng. Lão đại nói là các ngươi bảo ta một tiếng nan giải đạo là nói không hay sao? Nói là các ngươi mà không phải ngươi, đây cũng chính là nói, chúng ta đều có phần. Ha 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 ha, như vậy tốt quá. Loại sự tình này, ai hội ngu như vậy đi ra ngoài tuyên dương. Chính mình buồn bực thanh âm phát đại tài, không phải rất tốt sao? Ta nói, ngươi nguyên một đám người về sau cũng đoàn kết một ít. Vân Dương thuận thế tiểu bưng lên lão đại cái giá đỡ, dạy dỗ, tứ đại gia tộc, đồng khí liên chi. Thu Vân Sơn bị người thiết kế, các ngươi lại ở một bên nhìn có chút hả hê, cái này không đúng, nếu là như thế, phải chăng tương lai ta bị người thiết kế rồi, các ngươi? Ân, lão đại chúng ta sai rồi. Việc này xác thực là chúng ta xử lý không địa đạo rồi, tuyệt đối không có lần tới rồi. Đông Thiên Lãnh Xuân Vãn Phong Hạ Băng Xuyên đồng thời thành khẩn kiểm nghiệm, chúng ta nhất định đoàn kết hữu ái. Lão đại bên này nếu đang có chuyện, chúng ta lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Dừng lại. Tất cả đều thiếu cho ta lôi kéo làm quen. Vân Dương trợn mắt chừng một cái, phất phất tay, biết rõ các ngươi trong nội tâm gấp, tranh thủ thời gian đi cho gia tộc đưa tin đi thôi, làm đã xong rồi trở về uống rượu. Đừng nói ta cái này đường lão đại bất cận nhân tình. Đà tạ lão đại. Ha ha ha. Ba người một nhảy dựng lên. Xoát một tiếng bỏ chạy không còn bóng dáng. Vân Dương quay đầu, nhìn xem Vân Túy Nguyệt. Vân Túy Nguyệt trong nội tâm nhảy dựng, chẳng lẽ. Tiểu đệ, ngươi. Đây là. Có lời muốn cùng ta nói sao? Vân Túy Nguyệt có chút tâm thần bất định mà hỏi. Ân, cũng không có việc gì, chị dâu ngươi không cần để ý như vậy cẩn thận. Vân Dương nhẹ nhõm cười cười. Vân Túy Nguyệt như bị sấm đánh. Chị dâu. Vân Dương phía trước một mực không chịu gọi mình chị dâu, nhưng bây giờ như thế nào như vậy tự nhiên địa gọi ra khẩu. Vì cái gì? Vân Túy Nguyệt trong mắt nổi lên lệ quang, có chút không dám tin tưởng kinh hỉ run rẩy. Tiểu đệ, ngươi. Ngươi gọi ta. Cái gì? Chị dâu. Vân Dương rõ ràng địa gọi một lần, từng chữ nói, Ngũ Ca nói. Mặc kệ hắn sống hay chết, ngươi, đều là lao bà của hắn. Vân Túy Nguyệt thở hào hển hai phần khí, một trương như ngọc khuôn mặt trong lúc đó biến thành một mảnh đỏ bừng, nước mắt bá một tiếng, là được xuyến rớt xuống. Nàng che miệng lại, tay kia dốc sức liều mạng lau nước mắt, lại như thế nào cũng bôi không sạch sẽ. Cái này không có lương tâm. Vân Túy Nguyệt thanh âm nước nở nghẹn ngào, cuối cùng là khai khiếu rồi. Nàng chảy nước mắt rồi lại cười khúc khích, nói, hừ, ta còn không có gả cho hắn đâu rồi, bằng địa tự mình đa tình hử. Vân Dương mỉm cười, bất quá người trước ta hay vẫn là chỉ có thể gọi là ngươi Nguyệt tỷ, nhìn qua chị dâu rộng lòng tha thứ. Vân Túy Nguyệt dung quang tỏa sáng, nói, đây là nên phải đấy, ân, nói sau ngươi trước mặt người khác bảo ta chị dâu thế nhưng mà cho ta gây phiền toái, ha ha. Cái này rõ ràng cho thấy tại khuyên Vân Dương rồi. Vân Túy Nguyệt hận không thể giờ phút này lại để cho người trong thiên hạ cũng biết, nàng là chị dâu rồi. Ta Vân Túy Nguyệt, cũng là có trượng phu người rồi. Hắn bây giờ đang ở đâu? Vân Túy Nguyệt vừa khóc vừa cười, lau nước mắt sâu kín hỏi. Hắn, tạm thời về không được. Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, có lẽ muốn. Thật lâu. Thật lâu. Bao lâu, ta cũng chờ. Vân Túy Nguyệt đưa tay, đã ngừng lại Vân Dương không cho hắn nói tiếp, chân thành nói, chỉ cần có hắn một câu nói kia, tựu đầy đủ. Ta Vân Túy Nguyệt dù là chờ cả đời, đợi đến lúc trở thành một bồi đất vàng. Cũng chờ. Vân Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, đáy lòng sâu kín địa thở dài một hơi. Vân Túy Nguyệt rất nhanh liền thu thập tâm tình, đem nước mắt bôi sạch sẽ, rõ ràng bưng lên một chén rượu lớn, huynh đệ, đến, chúng ta uống một chén. Chúc mừng thoáng một phát, cái kia không có lương tâm ra hỏa, hừ, hôm nay rốt cục như một nam nhân. Vân Dương cười khổ không được. Từ trước đến nay tính như liệt hỏa Ngũ Ca hỏa tôn, nếu là thật sự nghe thế câu đánh giá, không biết sẽ là loại nào phản ứng. Vân Túy Nguyệt đã uống một hơi cạn sạch, sóng mắt lưu chuyển, hiển thị rõ tất cả phong tình, nói, tiểu đệ, ngươi biết không? Hôm nay là ta từng ấy năm tới nay như vậy, uống thống khoái nhất, cũng là nhất thư thái, càng là đầy nhất đủ nhất vui mừng một chén rượu. Từ nay về sau, thân này có nắm. Từ nay về sau, tình này có gửi. Từ nay về sau, này lòng có thuộc. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng, hai mắt mê ly, nói, từ nay về sau, cuộc đời này không uổng. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ áp lực chi khí xông lên, cơ hồ muốn đem yết hầu ngăn chặn, ho khan một tiếng, nói, ta, vô cùng, cao hứng. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại chỉ cảm thấy chén rượu này đúng là ngọt bùi cay đắng, cái gì tư vị đều có. Đông Thiên Lãnh ba người rất mau trở lại, cao hứng muôn dạng địa đẩy chén luận chén nhỏ, không nên uống một cái không say không nghỉ, Vân Túy Nguyệt từ chối không thể thức đêm, trở về nghỉ ngơi. Đi ra bước chân, lại là nhẹ nhàng đến cực điểm. Thậm chí, có một loại thiếu nữ hòa bát. Vân Dương thậm chí nghe được, tại mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm, Vân Túy Nguyệt rõ ràng nhịn không được phát ra cái loại này nhẹ nhõm tiếng cười. Nhưng cái này nhẹ nhõm tiếng cười, lại như cùng một căn bén nhọn châm, đâm vào Vân Dương ngực. Tương lai làm sao bây giờ? Vân Dương hiện tại trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn cảm thấy, mình tựa như là một cái phí công may vá tượng, một chương hoàn toàn lọt ngọn nguồn lưới, chính mình lại dốc sức liều mạng ở đầu trên may vá. Giống như là một cái, chịu không được bất luận cái gì cân nhắc nói dối. Vân Dương bốn người, vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, ngoại trừ Vân Dương vụng trộm tâm sự nặng nề, biểu hiện ra tựa hồ không có việc gì bên ngoài, mặt khác ba người thần sắc đều có chút khẩn trương, tựa hồ đang đợi cái gì. Rốt cục, bình một tiếng, một người vọt lên tiến đến. Công tử, không tốt rồi. Vào đúng là Đông Thiên Lãnh thị vệ, cũng là Lục Trọng núi cao tay liệt kê, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, Thu công tử bên kia, xảy ra chuyện lớn. Chương 107, mượn đao đã đến tháo. Chuyện gì? Đông Thiên Lãnh thần sắc siết chặt. Thu công tử hắn. Thu công tử. Vị kia thị vệ thở không ra hơi, đem mễ ra phố nhỏ người, đều bắt lại. Nửa đêm, đang tại dạ phố. Hướng về khách sạn bên kia đi. T. Đông Thiên Lãnh ba người đều là bỗng nhiên đau răng một loại ngược lại chịu khí lạnh. Ba người ba khuôn mặt, đều run rẩy. Vị này Thu Vân Sơn Thu đại công tử động tác, ngược lại là thật là thần tốc. Rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, tiểu áp dụng trả thù. Trực tiếp đem vị kia mễ trưởng quỹ sở hữu người nhà tất cả đều bắt được trong tay. Nhưng, chuyện này lại đem biến thành xuyên phá thiên đại sự. Vị kia mễ trưởng quỹ cũng không phải là bình thường thương nhân, người ta chính là thật đại nội tổng quản. Động liền có thể tốc hành thiên nghe cao đoan nhân vật. Ngươi một cái giang hồ thế gia công tử, cứ như vậy giơ đuốc cầm gậy địa đem người ra cả nhà gia quyến đều bắt hết, xem như cái gì thuyết pháp. Coi như là ngươi thu ra lại nhiêu, siêu thoát hậu thế tục luật pháp bên ngoài, nhưng là... ngươi tại người ta kinh thành như vậy làm, cũng thật sự là hơi quá đáng một điểm, như thế nào cũng là không thể nào nói nổi. Hơn nữa, thằng này còn có một thúc thúc, chính là đương triều võ tướng đứng đầu, Thu lão nguyên soái, tiểu sông hắn lão, việc này cũng bàn giao không qua. Vân Dương Chính bưng chén rượu tay cũng nhịn không được nữa run lên một cái. Ta bên này còn đang suy nghĩ ngươi biết dùng thủ đoạn gì đi trả thù, trước đây ta cảm thấy cấu tứ trăm ngàn đầu rượu kế, lại cũng thật không ngờ, ngươi biết dùng trực tiếp như vậy, không nói lý lẽ như vậy, đơn giản như vậy thô bạo, rồi lại như vậy ngốc nghếch thủ đoạn a đại ca. Vân Dương một thời gian cũng là chịu im lặng. Của ta ước nguyện ban đầu chỉ là muốn mượn thanh đao mà thôi, không cần khiến cho khoa trương như vậy chứ. Loại này tình cảnh, dùng một câu chúng ta đều có thể hiểu được đúng chỗ tự là, ta chỉ là muốn mượn một bả đao dùng một lát, kết quả ngươi cho ta ném ra một quả bom nguyên tử. Hơn nữa còn là đã đốt lên. Phiền thoái. Ba chữ kia, theo bốn người trong miệng đồng thời nói ra, trăm miệng một lời. Hay vẫn là tranh thủ thời gian đi qua, xem sự tình có hay không khoan nhượng. Đông Thiên Lãnh Hỏa Thiêu Bờ Mông đồng dạng nhảy dựng lên, ngọa tào lần này thật sự là bị cái này người mang đến sự xui xẻo liên lụy thảm rồi, của ta cái lao thiên gia. Có thể ngàn vạn không thể thực giết người a. Nếu là thật cái động thủ, chúng ta đã có thể toàn bộ đã xong. Bốn người hỏa thiêu hỏa liệu mà đi. Vân Dương mặt ngoài trầm ổn như hằng, kỳ thực cảm thấy cũng đã là rời sông lấp biển. Đối với đám này thế gia công tử diễn xuất, trong nội tâm ngoại trừ một câu tất cầu bên ngoài, sửng sốt cái gì ý niệm trong đầu đều không có. Bốn người bên này mới vừa đuổi tới Tiếp Thiên lâu khách sạn, Thu Vân Sơn đều còn chưa kịp bị kêu đi ra, kẻ thứ ba đại đội nhân mã liền là chạy đến rồi. Dẫn đội, đương nhiên đó là Thu lão nguyên soái. Rõ ràng, lão đầu nhi này bị tức được không nhẹ. Chính thức không trách Thu lão nguyên soái sinh khí, đập vào mắt có thể đạt được, Thu Vân Sơn chỗ khách sạn trong sân rộng, an trí có rậm rạp chẳng chịt hơn 100 người, những người này tận đều là mẹ gia phố nhỏ hộ gia đình, cũng là vị kia mẹ trưởng quỹ sở hữu gia quyến. Trong đó còn kể cả có rất nhiều tám gậy che đánh không đến thân thích, tất cả đều bị Thu thiếu gia chào đến nơi này. Bởi vì là tới từ ở trong đêm tối bắt, có rất nhiều người thậm chí cũng không mặc quần áo, gần cây bọc lấy một giường lớn đơn, đầy mặt sợ hãi lạnh run, mờ mịt không biết làm sao. Dám khanh lão tử, muốn trả giá thật nhiều. Thu Vân Sơn mặt mũi tràn đầy sát khí, trên cổ nổi gân xanh, ta mới mặc kệ ngươi cờ bờ nở cái gì đại nội tổng quản tiểu nội tổng quản, rõ ràng tính toán lão tử. Dưới không có kêu bên cạnh đồ chơi nếu trước hừng đông sáng không đến cho lão tử một cách nói, lão tử sẽ đem cái này hơn 100 người tất cả đều chôn sống rồi. Danh con. Thu lão nguyên xoáy lửa giận vạn trượng, bạo liệt gào thét, lập tức cho ta thả người. Không phóng. Thu Vân Sơn một ngạch cổ, đồng dạng lửa giận ngút trời, Thu lão nguyên xoáy, ngươi là Ngọc Đường Đế quốc nguyên xoáy, nhưng là hôm nay chuyện này chính là ân oán cá nhân, không có ngươi nhúng tay chỗ trống. Tiểu tử này, rõ ràng liền thúc thúc cũng không thể. Thu lão nguyên anh tuấn nổi trận lôi đình, con mắt trái xem phải xem, mà bắt đầu tìm gậy gộc. Thúc thúc lại muốn dạy dỗ ta sao? Người ta đều là Thu gia đệ tử, nếu là bởi vì tầng này thân phận giáo huấn ta cái này làm cháu trai, không gì đáng trách. Thu Vân Sơn con mắt nhìn xem lão nguyên soái phóng hỏa hai mắt, nhưng thúc thúc ngài hiện tại thân phận lại là Ngọc Đường Đế quốc nguyên soái, một là quốc, một cố gia, lại là hai bên trái nhà đối lập. Chẳng lẽ thúc thúc lại đã quên? Chuyện này cái kia họ Mễ ngoại trừ có thiết kế ta, đồng thời còn đem ngài cũng thiết kế tiến vào. Nói 1000 đạo một vạn, thúc thúc ngươi làm như thế nào, đó là các ngươi Ngọc Đường Đế quốc sự tình. Nhưng là ta làm sao tìm được hồi cái này công đạo, lại là chúng ta Thu thị gia tộc sự tình. Đây là hai kiện sự tình, không thể nói nhập là một. Chuyện này, ta nếu là cứ như vậy nhận rồi, về sau chúng ta Thu thị gia tộc còn có cái gì diện mục hành tẩu giang hồ. Chẳng lẽ biết rõ bị người thiết kế rồi, hãm hại. Đã đến nhận hiểu rõ sự tình. Chúng ta đây về sau nếu là lại bị người hãm hại, lại bị người thiết kế, lại thế nào nói? Đồng dạng xử lý sao? Thu lão nguyên soái nghe vậy không khỏi sửng sốt, đầy ngập lửa giận cũng tùy theo duệ diệt. Chuyện này nguyên nhân gây ra, xác thực là ta hoàn khố, ta không hiểu chuyện, ta tiểu hài tử tính tình, ta hồ đồ, ta bản thân tính cách nhược điểm, mới đưa đến người khác thiết hạ cái này bấy giờ. Thu Vân Sơn ngang nhiên nói, đã ngoài đủ loại ta đều thừa nhận, về đến gia tộc ta sẽ hướng gia tộc thỉnh tội. Nhưng là, đó cũng không phải cái này họ Mễ cho ta hạ bộ đồ lý do. Ở chỗ này ta đây đầu tiên họ Thu. Ở chỗ này, ta lại bất tranh khí, cũng là Thu gia một phần tử, đại biểu Thu gia. Cho ta hạ bộ đồ, tự là cho Thu gia hạ bộ đồ. Mà Thu gia, thành thật không thể không công nhịn xuống phần này khuất đủ. Thu lão nguyên soái thật sâu thở dài một hơi, đầy ngập lửa giận đã là không còn sót lại chút gì, thậm chí nhìn về phía Thu Vân Sơn ánh mắt dẫn theo mấy phần vui mừng. Cái này tiểu hỗn đản, cuối cùng là thêm chút đầu óc rồi, còn biết đem ta cho hái đi ra. Nhìn xem có lý có cứ Thu Vân Sơn, Thu lão nguyên soái trong lòng có một loại ý niệm trong đầu tại bắt đầu khởi động, trưởng thành. Vân Dương, Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên Đông Thiên Lãnh tại một bên nhìn xem, nghe, cũng đều là giúp nhau kinh ngạc ngáy mắt. Thu Vân Sơn lúc nào như vậy có thể bắt ở lý rồi hả? Cái này không giống như là hắn a. Sự tình cũng nên giải quyết. Thu lão nguyên soái thở dài, nhưng là, không thể náo thai nạn chết người đến. Nếu không, hắn cũng không nói gì xuống dưới, chỉ là rất che giấu cho mình cháu trai một cái ánh mắt. Thu Vân Sơn từng chữ nói ra, cuối cùng nhất náo không náo thai nạn chết người đi ra, phải xem cái kia họ Mễ như thế nào như chi gì, nếu là họ Mễ không cho ta thuyết pháp, ta tất nhiên muốn đem người nhà của hắn toàn bộ tàn sát mất. Chuyện này, không có thương lượng. Lão nguyên soái thở dài, vung tay lên, sang bên, xếp thành hàng, lui ra phía sau. Lập tức, hắn sải bước hướng về vừa đi qua. Vân Dương bản năng tiểu muốn đem chính mình thân hình che giấu, nhưng Thu Kiếm Hàn đã thẳng tắp hướng về hắn đi tới. Vân gia tiểu tử. Thu Kiếm Hàn ánh mắt thâm trầm, như là chim ưng bắt được tiểu ma tước một loại, đính tại Vân Dương trên mặt. Vân Dương hì hì cười cười, đi ra hành lễ, Thu lão đại người mạnh khỏe. Thu Kiếm Hàn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn tại Vân Dương trên mặt, giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử ngươi chạy rất nhanh á, lão phu thế nào phát hiện, cái gì vậy đều có ngươi thì sao? Vân Dương vẻ mặt không biết giải quyết thế nào, cái gì? Thu Kiếm Hàn tức giận hừ một tiếng, lão phu nói là, ngươi xem náo nhiệt chạy rất nhanh, rõ ràng so lão phu đến nhanh hơn. Vân Dương cười làm lành, chỗ nào dám a? Loại này náo nhiệt ai dám xem? Bất quá may mắn gặp dịp, cung gặp hắn thịnh, thoát thân không được ha ha. Ta đang theo Đông công tử bọn người ở tại uống rượu đâu. Kết quả, bọn hắn vì huynh đệ nghĩa khí đã chạy tới, ta như thế nào cũng không có ý tứ tự mình một người về nhà a. Thu Kiếm Hàn trên mặt da thịt bất động, bọn hắn giảng nghĩa khí, ngươi thì sao? Vân Dương một vỗ ngực, lão đại nhân minh giám, tiểu chất mặc dù chỉ là một kẻ hoàn khố, nhưng là, cái này nghĩa khí hai chữ, lại là một mực nhớ ở trong lòng, cái gọi là nghĩa chỗ tại, làm việc nghĩa không được trốn bước, huynh đệ bằng hữu, nghĩa khí làm trọng, cái này. Thu Kiếm Hàn nhíu mày, nhìn xem cái này miệng lưỡi chân chu ra hỏa. Rất có một loại bắt không được cá trạch loại cảm giác này. Ngươi ngày mai không có chuyện gì a? Thu lão nguyên soái hỏi. Vân Dương nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng này tế rồi lại vô năng từ chối, chỉ phải kiên trì nói, hoặc là không có chuyện gì, bất quá cũng không xác định. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy khí không đánh một chỗ đến, mặc kệ ngươi cũng không có việc gì, dù sao ngày mai ngươi ngay tại gia chờ. Lão phu đi nhà của ngươi nhìn xem. Việc này quyết định như vậy đi. Vân Dương vẻ mặt đau khổ. Nói, lão nguyên soái ngàn vạn nghĩ lại à, tiểu chất thời gian trôi qua nghèo, liền cái thị nữ đều nuôi không nổi. Lúc đó chiêu đãi không chu toàn là nhất định, muốn không phải là. Lão phu tháo hán một cái, muốn cái gì thị nữ hầu hạ, việc này quyết định như vậy đi. Thu Kiếm Hàn giải quyết dứt khoát. Vân Dương bất đắc dĩ há to miệng, chưa thấy qua không nói lý lẽ như vậy. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng. Hắn đối với Vân Dương một mực đều có chú ý, nhưng mà tại như vậy một cái đặc thù nơi ở bên trong. Vốn tuyệt không nên xuất hiện ở chỗ này, Vân Dương rõ ràng cũng ở chỗ này, không khỏi liên tưởng rất nhiều. Không hiểu cũng cảm giác được, Vân Dương trên người rõ ràng tràn đầy thần bí một loại. Thế nhưng mà thần bí nhân này rồi lại bày ra như vậy một bộ viện không đứng dậy hoàn khố đức hạnh, có thể nói không khỏe đến cực điểm. Có thể lão nguyên soái sinh lòng do dự chi tế, lại đống nhiên giật mình, tiểu tử này hoàn khố đức hạnh. Tựa hồ cũng chỉ có ở trước mặt mình mới có. Lão tử bề ngoài giống như bị gạt. Thu Kiếm Hàn liền lão phu đều từ bỏ, trực tiếp bắt đầu tự xưng lão tử. Càng nghĩ càng cảm thấy, cái này lừa đời lấy tiếng ra hỏa quả thực tiểu là tội ác tày trời. Phía trước đột nhiên một hồi rối loạn. Bóng người siêu 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 liên tục toán loạn. Rõ ràng là một đám đại nội thị vệ chạy tới. Vân Dương nô bĩu môi, đạo, lão nguyên soái, người ta mẹ đại nhân đã đến, sự tình càng lúc càng lớn hơn rồi. Đông Thiên Lãnh bọn người thần sắc cũng lại lần nữa khẩn trương lên. Thu Vân Sơn chuyện này. Làm có thể nói xúc động đến cực điểm, tiểu như vậy không phân tốt xấu đem người mọi nhà người bắt, cho dù nói ngươi bên này chính là bị người xếp đặt một đạo, tình có thể nguyên, nhưng, tại ngươi bắt nhà người ta quyến thời điểm, cũng đã đem phần này ưu thế hoàn toàn đánh mất. Mà ngươi một cái thu thị gia tộc trẻ tuổi một cái thực sự không phải là dòng chính người thừa kế cậu ấm, tại thiên đường thành người ta đại bản doanh, cùng một quốc gia đại nội tổng quản ở trước mặt khiêu chiến. Bất kể thế nào xem, đều là có chút không đủ tư cách. Chương 108 Lấy thế đẻ người. Cái này mễ không quần nếu là đã đến thu thị gia tộc phạm vi thế lực, đã đến trên giang hồ, thậm chí chỉ phải ly khai Ngọc Đường thành khu vực, như vậy thu gia đưa hắn đùa chơi chết tuyệt không phải việc khó, nhưng hiện tại cuối cùng là tại Ngọc Đường Thành, thân là địa đầu xà mẹ không quần muốn đem Thu Vân Sơn đùa chơi chết. Đồng dạng không phải việc khó, thậm chí là rất nhẹ nhàng. Nhiều đội đại nội thị vệ không ngừng đã đến, không nói một lời, vốn là chiếm trước điểm cao, lập tức, bốn phương tám hướng bắt đầu bố phòng. Đã không can thiệp Thu Vân Sơn bọn người hành động, cũng không cứu người, cứ như vậy nhìn chăm chú trong tràng động tĩnh. Nhưng mà người lại là càng ngày càng nhiều, thình lình tạo thành lực lượng tuyệt đối áp chế. Thu lão nguyên xoáy sắc mặt càng phát khó nhìn lên, thì thào mắng một câu, thái giám chết bẩm, cái giá đỡ ngược lại đại. Vân Dương hữu ý vô ý địa đối với Đông Thiên Lãnh nói ra, tiểu lãnh, nhà các ngươi lần này tới bao nhiêu người tay. Ta xem điệu bộ này chỉ sợ có chút không ổn a, Thu thị gia tộc hơn phân nửa muốn chịu thiệt rồi. Đông Thiên Lãnh mồ hôi trên mặt đã ra rồi, mặt đen lên nói ra, nhà của chúng ta là tới người ít nhất, ngoại trừ ta, cũng chỉ có hai cái hộ vệ, hiện tại. Đông Thiên Lãnh vẻ sầu lo giật vu ngôn biểu, cái này có thể thế nào chỉnh? Công việc làm sao lại lớn như vậy rồi? Một bên Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái, khuôn mặt đã triệt để đen lại. Lao lao tiếng bước chân vang lên, tựa hồ mỗi một bước thời điểm đế giày cũng đều lao đất trống, chậm quá đi tới. Thanh âm này, rất lộn xộn, cũng làm cho lòng người đầu cảm giác lộn xộn. Lập tức, bên kia đầu phố, có năm đầu thân ảnh, chậm quá đi ra. Mỗi người đều hơi hơi có chút còng xuống lấy eo. Mỗi người đều là mặt trắng không râu. Mỗi người đều là một thân thái giám bảo phủ. Mỗi người sắc mặt đều là như chết người một loại sụ mặt, ánh mắt như cương thi một loại bất động. Mỗi người trong khuỷu tay đều là một cây phất trần. Hơn nữa mỗi người đều là nện bước chữ bắt bước. Cái này nhóm người lớn như vậy buổi tối theo góc đường vượt qua đến, lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngay ngắn hướng sinh ra một loại u ám cảm giác. Ở giữa nhất cái kia, dáng người so những người khác cao hơn lớn hơn một chút, trung niên, không cần, mặt trắng, khôi ngô, ánh mắt cũng càng thêm âm lãnh một ít, làm như trong người đi đường này người cầm đầu. Nhưng mà Vân Dương ánh mắt, lại là đã rơi vào hắn bên phải gần nhất người nọ trên mặt. Ngô công công. Cái kia bị chính mình một bàn tay thiếu chút nữa đánh chết, làm mất bên hàm răng Ngô công công, đồng thời cũng là tại Vân trước cửa phủ ám sát chính mình đạo kia quen thuộc bóng lưng. Người này từ ngày đó về sau vẫn trốn ở thâm cung không xuất ra, Vân Dương lại không có cơ hội chứng kiến hắn. Dưới mắt lại là cái này thiên bị ám sát về sau, lần thứ nhất nhìn thấy người này ở trước mặt mình xuất hiện. Vân Dương mượn Đông Thiên Lãnh thân thể yểm hộ, tỉ mỉ địa quan sát đến cái này thái giám. Đập vào mắt có thể đạt được, vẫn như cũng là bước chân phù phiếm, hai mắt không ánh sáng, thân thể cũng không cao ngất, toàn thân, vẫn như cũng là không có nửa điểm tu luyện qua dấu hiệu, lại để cho bất luận kẻ nào nhìn lại, đều lập tức được đi ra kết luận, cái này chính là một cái thân thể thiếu hụt thái giám, lại không mấy năm sống đầu hòa quan. Nhưng mà Vân Dương lại chú ý tới một điểm những người khác không sẽ để ý địa phương, chính mình ngày đó thế nhưng mà có làm mất hắn rất nhiều hàm răng, thằng này má rất có lẽ quát xuống dưới mới là, nhưng hiện tại xem ra, lại rõ ràng rất no đủ bộ dạng, cùng không có thủ qua thương đồng dạng. Cái này có thể cũng có chút ý vị sâu xa rồi. Tựa hồ cảm thấy Vân Dương ánh mắt, Nô công công ngẩng đầu hướng về bên này xem ra, một lập tức đến chính chừng trong mắt xem chính mình Vân Dương, trong mắt lập tức lộ ra thám thiết hận ý. Thu công tử. Chính giữa cái kia đại thái giám, đúng là Mễ Trường Quỹ, Mễ Không Quần bản thân. Mễ Không Quần híp mắt, ánh mắt tập trung đến trong đám người Thu Vân Sơn trên người, thản nhiên nói, mọi người trùng quy bằng hữu một hồi. Ngươi làm như vậy không khỏi có chút không chú ý đi à nha. Thu Vân Sơn giận tím mặt nói, phóng ni mã cái rắm. Chẳng lẽ ngươi thiết lập ván cục làm ta, cũng rất chú ý sao? Mễ Không Quần, ngươi thiếu cùng bổn thiếu gia tới đây một bộ, ta tiểu hỏi ngươi, ngươi ý định như thế nào cho ta một cái công đạo? Mễ Không Quần hít mắt, âm hiểm lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là muốn biết rõ. Thu công tử ngươi muốn chính là cái gì bàn giao? Thu Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, Mễ Không Quần, ngươi thiết lập ván cục bị ta. Để cho ta thu ra thanh danh quét rác, càng làm cho ta bản thân chui vào cái bẫy, hiểm hiểm thân bại danh liệt, nhận được ngươi như thế thiết kế chiêu đãi, bổn công tử ngoại trừ muốn mạng của ngươi, còn có khác con đường có thể đi sao? Mễ Không Quần âm lãnh nở nụ cười, Thu công tử muốn cái này bàn giao, chỉ sợ là không được tốt muốn a. Hắn hắc hắc cười lạnh, Thu công tử tại ta Ngọc Đường thủ đô, dưới chân thiên tử, lại giơ đuốc cầm gậy địa trắng trợn bắt cóc lương dân, như vậy hiển nhiên, không chút nào đem bổn quốc kỷ cương quốc pháp xem tại trong mắt. Rồi lại không biết Thu công tử ý định như thế nào cho ta Ngọc Đường quốc một cái công đạo đâu rồi. Thu Vân Sơn khẽ giật mình, cả giận nói, Mẹ Không Quần, ngươi là muốn cùng ta như vậy luận giao đại ư. Mẹ Không Quần cười lạnh, luận. Luận cái gì? Ta Mẹ Không Quần cũng là Ngọc Đường chi nhân, há có thể cho phép ngươi bực này bọn đạo trích thế hệ như vậy làm sàng làm bậy. Hôm nay, ta liền trước đem ngươi cầm xuống, lại đi Thu thị gia tộc tìm Thu lão gia chủ thỉnh tội, lúc đó đem bàn giao cho Thu lão gia chủ mới là lẽ phải. Thu Vân Sơn cười dài một tiếng, Mễ Không Quần, ngươi dám?
Mễ Không Quần ánh mắt âm độc, ta dám hay vẫn là không dám, Thu công tử lập tức tiêu sẽ biết.
Mắt thấy song phương càng nói càng cương, Thu Vân Sơn trong mắt phóng hỏa, sắp động thủ, Vân Dương bản năng thở dài. Cái này Thu Vân Sơn hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, cho dù là có chỗ tính toán, như cũ hay vẫn là quá xúc động.
Mễ Không Quần luôn mồm ngọc đường quốc gia, mỗi một lời mỗi một câu đều là chiếm đại nghĩa danh phận, Thu Vân Sơn nếu là còn muốn khư khư cố chấp, thậm chí đoạt động thủ trước, như vậy, hắn hôm nay cho dù bị người giết chết ở chỗ này, Thu thị gia tộc bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì.
Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Dùng Thu Vân Sơn ước nguyện ban đầu mà nói, vốn là đem chuyện này mặc lên giang hồ ân oán mũ, vừa rồi cũng bằng bộ này luận điệu đem Thu lão nguyên soái bức lui, nhưng mà này tế, hắn lại không có, hoặc là nói chưa kịp, đã bị Mẹ Không Quần chiếm trước tiên cơ, khiến cho đến tiếp sau phát triển triệt để biến điệu.
Hay vẫn là quá trẻ tuổi.
Mẹ Không Quần.
Thu lão nguyên soái thản nhiên nói.
Lão nguyên soái.
Mẹ Không Quần cung kính xoay người.
Hắn mặc dù là hoàng đế cận thị, nhưng cũng biết, nếu là hắn thật sự cùng Thu Kiếm Hàn náo, xui xẻo như vậy chỉ có thể là hắn.
Ngươi luôn mồm quốc gia đại nghĩa, cái kia lão phu ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi thiết kế Thu Vân Sơn thời điểm, là vì cái gì quốc gia đại nghĩa?
Thu Kiếm Hàn hỏi, ngươi thiết kế Thu Vân Sơn cường đoạt dân nữ thời điểm, vậy là cái gì quốc gia đại nghĩa?
Mẹ Không Quần bỗng nhiên ngẩng đầu, lão nguyên soái.
Thu Kiếm Hàn hiển nhiên không muốn giải thích cho hắn lúc rối rãi, thẳng ngắt lời nói ra, ngươi thiết kế lại để cho lão phu phu nhân cũng liên lụy nhập trong sự kiện này, rồi lại là vì cái gì quốc gia đại nghĩa?
Mễ Không Quần ngạc nhiên, lập tức trên mặt lộ ra một tia oan khuất, nói, lão nguyên soái, ta biết rõ ngài là Thu Vân Sơn thúc thúc, Thu Vân Sơn là ngài chất nhi.
Nhưng là ngài.
Thu Kiếm Hàn lông mày méo một cái, nói, nơi này là Ngọc Đường Quốc, Thiên Đường Thành, ngươi nói cái này thúc thúc chất nhi lại là có ý gì?
Cái này sẽ là của ngươi lý do.
Hoặc là ý của ngươi nói đúng là, lão phu bây giờ là tại làm việc thiên tư.
Ngươi không trả lời lão phu về quốc gia đại nghĩa vấn đề không được dừng lại, ngược lại đem chủ đề kéo đến trong nhà của chúng ta đến, cái này tay dâu ông nọ cắm cằm bà kia khiến cho xinh đẹp à,
Mẹ Không Quần, cái này là ngươi dư lão phu trả lời ư?
Mẹ Không Quần phẫn nộ nói, giơ đuốc cầm gậy bắt cóc tống tiền áp chế bạo đồ phía trước, lão nguyên soái mặc kệ không hỏi không được dừng lại, ngược lại đối với ta một cái người bị hại đốt đốt bức bách, lại là có ý gì?
Lão phu ở đâu có ý gì?
Lão nguyên soái chỉ vào bốn phía đại nội thị vệ, thản nhiên nói, ngươi tuy là đại nội tổng quản, rồi lại gì có thể điều động nhiều như vậy hoàng cung thị vệ, điều binh thủ lệnh ở đâu?
Lấy ra cho lão phu nhìn xem.
Lão phu rất có hứng thú biết là ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy.
Mễ Không Quần trên chóp mũi đã bước lên hãn, giọng the thế nói, bản tổng quản có quyền lợi điều động đại nội thị vệ, vây quét đối với hoàng cung đại nội mưu đồ làm loạn kẻ trộm.
Thu Kiếm Hàn từng bước ép sát, thật lớn một mũ lưỡi chai.
Xin hỏi hoàng cung ở nơi nào?
Nơi đây lại là gì địa?
Mễ tổng quản, ngươi cái gọi là quyền hạn cho dù là tại hoàng cung đại nội cũng không thể chuyên dùng.
Trừ phi phi thường tình huống gì có thể tùy cơ ứng biến.
Hôm nay ngươi như vậy mang theo đại nội thị vệ ra hoàng cung, gióng trống khua chiêng chạy đến nơi đây đến, lại là ai cho ngươi quyền lực?
Đây là quốc gia vũ lực,
bảo vệ xung quanh hoàng cung đại nội lực lượng.
Lại không phải ngươi Mễ Không Quần một cái chính là thái giám, một cái hoạn quan có thể vận dụng tư binh.
Thu Kiếm Hàn thanh sắc đều lệ.
Chính mình không ra mặt, cháu của mình cái này thiếu là đoán chừng rồi, hơn nữa còn là cái sâu sắc ngậm bồ hòn, ăn hết không ăn chùa, rất có thể hội muốn chết.
Chính mình giống như ra mặt, tuy có thể đem sự tình cứu vãn xuống, lại thế tất muốn đem trước mắt vị hoàng đế này bên cạnh bệ hạ người thời nay triệt để đắc tội.
Tất nhiên hậu hoạn vô cùng.
Quay mắt về phía Thu lão nguyên soái đốt đốt ép sát,
Mẹ Không Quần ánh mắt lộ ra đến oán độc cực kỳ thần sắc.
Thu Kiếm Hàn cũng không hề đối với Mẹ Không Quần lên tiếng, ngược lại nhìn về phía trên đầu tường đại nội thị vệ, các ngươi cái đó một cái là đầu lĩnh hay sao?
Tới.
Một cái khôi ngô thị vệ nhảy xuống, lão nguyên soái,
đem các ngươi điều động hành động hổ phù cho ta xem một chút.
Lão nguyên soái khẽ vươn tay, lâm nhiên chân thật đáng tin mà nói, ta nhìn xem, là ai cho phép các ngươi xuất cùng, là ai ký tên, cho các ngươi theo Mẹ Không Quần đi ra mệnh lệnh.
Người thị vệ này đầu lĩnh đầy đỏ mặt lên, không có.
Bọn hắn việc này chính là thuần túy một mình hành động, nơi nào sẽ có ra lệnh gì hổ phù.
Không vậy.
Lão nguyên soái thần sắc nguy hiểm, không có các ngươi cứ như vậy đi ra.
Nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ hoàng cung đại nội.
Bảo hộ bệ hạ.
Như thế nào có thể như vậy tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, vạn nhất cung trong xảy ra chuyện, ngươi có mấy cái đầu có thể đảm đương.
Ngươi cái mạng nhỏ của mình không muốn nữa, ngươi một nhà già trẻ tánh mạng còn muốn hay không.
Thị vệ thủ lĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt, hạ quan.
Hạ quan,
ngươi nguyên một đám người còn không mau cút trở về cho ta. Thu Kiếm Hàn trừng hai mắt, chẳng lẽ, còn không nên lão phu đuổi các ngươi đi hay sao? Trở về hảo hảo cảnh giới, nếu có lần sau nữa, lão phu tất đương báo cáo bệ hạ, nghiêm trị hỏi tội. Chu ngươi cửu tộc, tiết kiệm bọn ngươi như vậy liều mạng hành vi.
Vâng.
Thị vệ thủ lĩnh đối với Mễ Không Quần nhìn thoáng qua, lập tức một tiếng hiệu lệnh, thu đội.
Chương 109, ta mà nói hợp nhất hạ.
Rầm rầm. Bất quá một lát tầm đó, sở hữu đại nội thị vệ tận đều đi được không còn một mảnh. Trong tràng, tiểu chỉ để lại 5 cái thái giám. Đến tận đây, lẫn nhau mạnh yếu xu thế, như vậy nghịch chuyển. Mễ Không Quần tức giận đến toàn thân phát run, một đôi dài nhỏ con mắt, độc xà một loại nhìn xem Thu Kiếm Hàn, cho đã mắt lộ vẻ hùng tàn cay nghiệt. Thu Kiếm Hàn ống tay háo phất một cái, thản nhiên nói, giống như bọn ngươi như vậy giang hồ ân oán, tư nhân việc nhỏ, lão phu chẳng muốn lẫn vào. Ta cảnh cáo các ngươi, không muốn cho ta tại Hoàng Thành gây ra đại sự, nếu không lão phu tất không khinh suất tha thứ.
Chúng ta đi.
Mễ Không Quần, chúng ta trướng, chờ ngươi đem những kê mao này cẩu toái công việc xử lý hoàn tất về sau, lão phu lại cùng ngươi tính toán. Hôm nay lão phu cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão Nguyên Soái hầm hầm xoay người, căn bản không cho người cơ hội nói chuyện, xài bước mà đi. Vân Dương bọn người ở tại một bên xem bội phục sát đất. Thu lão Nguyên Soái là cao nhân cái đó, cái này Khương quả nhiên hay vẫn là lão cay, cái này thủ đoạn lưu manh thật sự là chật 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 a. Vân Dương thực không thể không bội phục. Thu Kiếm Hàn thu lão Nguyên Soái chiêu thức ấy lưu manh khí phách, quả nhiên là thần đến từ bút. Bên này mới thấy mình chất nhi nhịn không được rồi, không đợi tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, lập tức ra tay tham gia. Hơn nữa vừa ra tay, tự là không để lối thoát trực chỉ nơi chỗ hiểm. Vô cùng đơn giản dăm ba câu, luân mồm quốc gia đại nghĩa, gậy ông đập lưng ông, đem Mẹ Không Quần sở hữu khí diễm chèn ép được sạch sẽ, cuối cùng nhất liền khẩu đều vẫn không thể. Chỉ cần Mẹ Không Quần dám cái chạy cái cối, Thu Kiếm Hàn tiểu dám trực tiếp đưa hắn bắt lại, đi theo ngay tại chỗ hành quyết cũng bất quá là thuận tay sự tình mà thôi. Cho dù Mẹ Không Quần thức đến lợi hại, không dám cái chạy cái cối, hình như người ta Thu lão Nguyên Soái ủy vào quan uy, chiếm đại nghĩa, đem người của đối phương mã khu trục không còn một mảnh, làm cho đến đối phương biến thành chỉ còn mỗi cái gốc một đầu. Kéo thiên tay kéo được đã đi đã đến cực hạn Thu lão Nguyên Soái, trước khi đi còn muốn vứt bỏ một câu, giang hồ là giang hồ rồi, lão phu chẳng muốn quản. Lão phu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sau đó cứ như vậy đi nha.
Không, Thu lão trước khi đi bề ngoài giống như còn có một câu uy hiếp, ngươi trước tiên đem bên này xử lý xong ta lại cùng ngươi tính sổ.
Ân. Ngươi nếu xử lý không tốt, lão phu tiểu thật sự cùng ngươi tính sổ.
Tính toán tổng nợ.
Nhìn ngươi như thế nào đối phó cháu ta.
Cháu ta đối phó ngươi, ngươi nếu dập đầu đụng phải bị thương chết rồi, đều là ngươi không may, nhưng nếu cháu ta có cái gì không đúng, cái kia cứ tiếp tục tính sổ.
Mặt này ra dày, lại há lại chỉ có từng đó là một câu dày như tường thành có thể hình dung, tối thiểu cũng phải là tường thành quẹo vào mới chênh lệch có thể so với mô phỏng. Đây mới là lưu manh, đây mới là lão lưu manh. Đây mới là không nói đạo lý cực hạn.
Chí cao cảnh giới A.
Cao Sơn ngưỡng dừng lại sợ.
Xem thế là đủ rồi tâm phục khẩu phục.
Vân Dương khắc sâu kiểm nghiệm chính mình.
Tại không biết xấu hổ, lưu manh, đùa nghịch lưu manh, không nói đạo lý.
Trên những mặt này, mình có thể tiến bộ không gian rất nhiều, cần học tập thêm nữa A.
Xem người ta lão Nguyên Soái, tại chính mình cháu trai hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu chi tế, bất quá vừa ra tay liền là thay đổi càn khôn.
Bực này thủ đoạn. So với chính mình vừa rồi suy nghĩ những quanh co kia thủ đoạn cao mình không biết bao nhiêu lần.
Đơn giản, thô bạo, trực tiếp.
Nhưng mà hiệu quả lại là dựng xào thấy bóng, lập luận sắc sảo, tưởng thật được.
Nhìn xem cơ hồ ngốc tại chỗ 5 cái thái giám, mọi người cơ hồ muốn cười ra tiếng, tiểu mấy người các ngươi quanh năm thân ở trong thâm cung hoạn quan cũng muốn cùng Thu Kiếm Hàn bực này lão binh du côn, lão lưu manh tranh phong. Căn bản là không tại một cái kỹ thuật mặt tốt nhất sao.
Những thứ không nói khác. Song phương thế nhưng mà trọn vẹn kém một cái thân thể trọng yếu khí quan đâu.
Mễ Không Quần hít mắt, nhìn xem Thu Kiếm Hàn rời đi phương hướng, âm lãnh hử một tiếng.
Lão Nguyên Soái đi vào rừng lời khen tặng đại có đạo lý, bất quá tiểu là chút ít kê mao cẩu toái tư nhân việc nhỏ, gì về phần nhiễu loạn như vậy phong ba, này sẽ sắc trời chính thức không còn sớm, tranh thủ thời gian bắt đầu tính sổ A nói cho cùng cũng không phải cái gì đại sự, tranh thủ thời gian chấm dứt là đứng đắn.
Vân Dương ưu nhã nện bước chân đi tới, bắt đầu hòa giải.
Kỳ thật chuyện này, ta cảm giác à, tự là một hồi hiểu lầm, tại kia không sai đều là hiểu lầm.
Mễ Tổng Quản cũng không phải ngoại nhân, Thu Đại Thiếu cũng là bằng hữu, chúng ta hòa hòa khí khí nhờ một chút, chấm dứt trận này hiểu lầm, như thế nào?
Mễ Không Quần âm lành ánh mắt quét Vân Dương một mắt, hiển nhiên không biết cái này đột nhiên toát ra ra hỏa là ai. Tại nơi này đương khẩu tùy tiện tham gia thế thành thủy hỏa hai phe bên trong, cường xung người hòa giải, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái này sức nặng sao? Các ngươi nếu thật sự không muốn trò chuyện cũng không có sao. Vân Dương gặp không có người đáp lời lập tức sửa lại khẩu khí, oan có đầu nợ có chủ, chuyện giang hồ rồi, dứt khoát ngay ở chỗ này dùng người giang hồ phương pháp giải quyết cái này cái quả cân đoán, há không thoải mái. Mọi người đánh một hồi a. Nắm tay người nào lớn, tự là đạo lý đại. Vân Dương nói, dù sao một bên là tứ đại gia tộc, một bên là năm vị công công, dựa theo số lượng mà nói, nam, hay vẫn là so bốn hơn, nếu không ta cũng chia gánh một cái. Bên kia vị này chính là Ngô công công a, chúng ta là người quen cũ, đến tâm sự a. Những thứ khác tiểu giao cho các ngươi. Những lời này quá vô sỉ. Vân Dương nói xong câu đó, người khác cũng còn tại mộng vòng thời điểm, chính hắn rõ ràng đã một nhảy dựng lên, hướng về phía vị này Ngô công công tiểu vọt tới. Lúc này đây, cửu gia ta là tốt rồi tốt kiểm tra, người này nội tình rốt cuộc là cái gì có khiếu. Bên kia, Thu Vân Sơn biết nghe lời phải, Vân Lão Đại nói chi pháp rất hợp ta tâm, tả hữu đem mễ tổng quản người đều thả, chúng ta hôm nay cũng chỉ chiêu đại mễ tổng quản một người. Đều lên cho ta. Lời còn chưa dứt, tứ đại gia tộc bát đại hộ vệ còn có hắn hộ vệ của hắn nhóm tận đều ưa lên. Bọn hắn tất cả đều là người từng trải, vừa rồi đại nội thị vệ tụ tập, lẫn nhau mạnh yếu cách xa, bọn hắn tự nhiên là không dám có chút vọng động. Nhưng mà này tế song phương mạnh yếu xu thế nghịch chuyển, Thu lão nguyên soái trước khi rời đi phép ẩn dụ chi ý, sát cơ ám ẩn, rồi lại có ai nghe không hiểu, tự nhiên là có thể đem mễ, em ở, đại tổng quản vĩnh viễn lưu lại tốt nhất, thực tế này tế hay vẫn là đánh loại này thuận phong trận chiến, nhiều người khi dễ ít người việc, quả nhiên là sâu sắc. Nhân tình lăng không rơi, đông thiên lãnh bọn người sao lại rơi vào người sau. Chúng ta cũng tới. Cơ bờ nờ, lần này khó khăn chắc trở cũng không chỉ là ngươi bị chơi sỏ. Chúng ta về sau bị liên lụy tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc chẳng lẽ không phải cũng là nguồn gốc từ cái thằng chó này rồi, khoản này sổ sách, cũng là muốn tìm mẹ không quần. Đúng, của ta mặt dỗ được tìm hắn bồi thường. Ta cũng vậy. Cái kia Thủy Nguyệt Hàn 89 phần 10 chính là của hắn đồng đảng. Nói quá đúng, bọn hắn nhất định là cùng. Xem quyền. Bên kia, Nô Công Công chứng kiến Vân Dương cường thế mà đến, sắc mặt nhất thời biến đổi, không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy. Vân Dương vù vù uống uống đuổi theo. Trong tay một khối đại cục gạch, dùng cực nhanh xu thế ném đi ra ngoài, ba một tiếng chính chỉnh nện ở vị kia Ngô công công cái hót bên trên, chỉ nện đối phương một tiếng kêu đau đớn. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Vân Dương trên tay cũng không biết lúc nào ôm 7-8 khối cục gạch, dù sao chính là như vậy phốc phốc ném đi qua cục nện, Ngô công công nỗ lực dãy rủa, thật vất vả chạy đến cái kia góc rẽ, trên người đã trúng 5-6 khối đại cục gạch. Chỉ nện đến máu tươi giàn rủa, mặt mũi bầm dập. Vân Dương trong nội tâm khoái ý không hiểu, thầm nghĩ thằng này trước mặt người khác quả nhiên không dám bạo lộ thực lực, nhưng ta là thích nhất như vậy được rồi, ngươi tâm có điều cố kỵ, không dám bạo lộ, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi. Nhìn ngươi là lựa chọn bạo lộ hay vẫn là bị ta đánh chết. Đại hét lên điên cuồng liên tục, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, phi một loại đổi tới. Truy qua góc, không khỏi sững sờ. Chỉnh con đường không không đáng đáng, lại ở đâu còn có vị này Ngô công công bóng người. Quả nhiên chạy. Vân Dương lập tức quay đầu sẽ trở lại rồi, mới không cho thằng này ám sát cơ hội của mình. Hiện tại lại đánh không lại hắn, có thể chiếm như vậy một cái đại tiện nghi đã rất tốt. Thằng này, quả nhiên tại thoát ly tầm mắt của người về sau, sẽ hiển lộ chân thật tu vi, nếu không cho ta ra tay công kích chỗ trống. Vân Dương vừa đi trong nội tâm vừa muốn, thế nhưng mà thằng này không nên cùng vị này mẹ không quần làm một đường sao. Như thế nào ở trước mặt hắn cũng không dám bày ra thực lực. Như vậy thà rằng bị người đánh cho bị giày vò. Nhục nhã được heo chó không bằng cũng không chịu bày ra thực lực, đến tột cùng là vì cái gì? Đây là một cái hiện tại khó hiểu chi mê. Nhưng Vân Dương tin tưởng, chính mình rất nhanh có thể cởi bỏ. Thằng này đã tại trên tay mình liên tục ăn hai lần thiệt thòi lớn, không muốn báo thủ trở về mới là lạ. Chỉ dựa vào lần trước phổ ăn một lần thiếu, quay đầu sẽ trở lại báo thủ, không khó phán đoán người này có thù tất báo tâm tính, tin tưởng sau đó thế tất lại đến ám sát, nhưng mà chỉ muốn hắn lại tìm đến mình. Chính mình có thể hiểu rõ trong đó mê hoặc. Đợi cho Vân Dương lại quay lại đi xem xét chiến cuộc thời điểm, lại là chấn động. Trong chàng còn lại kể cả mễ không quần ở bên trong bốn cái thái giám, trong đó ba cái cũng đã bị đánh ngã tại địa, chỉ còn lại có mễ không quần một người còn tại chống cự, cái kia mễ không quần thực lực đầu được phi phàm, cho dù dùng lực lượng một người đồng thời quay mắt về phía tứ đại công tử, bát đại hộ vệ, còn có mặt khác 30-40 vị cao thủ vây công, như cũ biểu hiện thành thạo. Thân thể coi như du long một loại trong đám người tránh đến trốn đi, ngẫu nhiên ra tay, tiểu nhất định có người phún huyết lui về phía sau. vị này Mễ tổng quản, rõ ràng là một vị bất thế gia đình cấp cao thủ. Dùng lực lượng một người, chống lại 40-50 vị cao thủ vây công, mặc dù vây công mọi người dùng 4-5 trọng sơn thực lực người chiếm nhiều, nhưng, bát đại hộ vệ lại tất cả đều là lục trọng núi đã ngoài tu vi, thậm chí trong đó còn có 2 vị đã đạt đến thất trọng núi chi cảnh siêu hạng cao thủ. Dùng mạnh mẽ như vậy tổng hợp thực lực, rõ ràng thu thập không kế tiếp Mẹ không quần. Thậm chí còn, dùng Vân Dương xem nhìn lại, Mẹ không quần vẫn không có đem hết toàn lực, còn tồn giữ lại. Không biết là Thu lão nguyên soái cảnh cáo âm thanh vẫn còn tại thai, còn là chính bản thân hắn cũng biết, song phương chính diện đánh lên một hồi cũng nói rõ không được cái gì, thậm chí có thể làm cho đến song phương nhiều xuống đài giai giảm sóc chỗ trống, nhưng còn nếu là thật sự đem cái này 4 cái hoàn khố thất thủ giết. Như vậy, coi như mình có thông thiên bản lĩnh, coi như mình vĩnh viễn trốn trong hoàng cung, cũng là tuyệt đối chạy không khỏi tứ đại gia tộc tử vong đuổi giết. Vân Dương ánh mắt hạng gì sắc bén, chiếu mắt một lát liền nhìn ra điểm này. Đồng thời càng được ra tối nay đối phương cũng không lực đánh lén Mẹ không quần kết luận cuối cùng nhất. Dương tay. Vân Dương cao kêu một tiếng, mọi người cho ta cái mặt mũi. Đều nói để ta làm cái này người hòa giải rồi. Chương 110, vơ vét tài sản Long Hổ Cao. Tứ đại công tử cho dù như thế nào hoàn khố, đối với đối phương vô lực có thể dung chuyển cường giả nhận thức lại vẫn phải có. Bọn hắn này tế hiển nhiên cũng đều ý thức được điểm này, đang lo lấy đâm lao phải theo lao chi tế, nghe được Vân Dương cái này một cú họng. Tất nhiên là như phụng luân âm, đồng loạt địa thu tay lại lui về phía sau. Mễ không quần âm lạnh ánh mắt lại lần nữa rơi vào Vân Dương thăng lên, lại là lại chút ít khí không đánh một chỗ đến. Lại là tiểu tử này. Vừa rồi bọn hắn người đông thế mạnh tình thế tốt, tiểu tử này tiểu nói ra quần đầu giải quyết vấn đề, bây giờ nhìn nhiều người như vậy cũng thu thập không giới chính mình, hắn rõ ràng lại nhảy ra muốn làm người hòa giải rồi. Trong lúc nhất thời, Mễ tổng quản không khỏi sinh ra một loại cảm giác, tiểu tử này tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng vô sỉ trình độ, cũng đã không tại Thu Kiếm Hàn phía dưới. Thực nhân tài. Bất quá Mễ không quần này tế cũng muốn chấm dứt việc này, lại náo xuống dưới chỉ sợ tiểu chính thức không thể vãn hồi rồi, mắt thấy đối phương dừng tay, cũng thuận thế nhảy ra vòng tròn luẩn quẩn. Nói cho cùng tất cả mọi người là người có thân phận. Vân Dương đi đến trong vòng luẩn quẩn gian, lời nói thâm thiế, như thế nào có thể như vậy dã man chém chém giết giết. Mễ không quần cùng tứ đại công tử đồng thời đại mắt trợn trắng, vừa rồi ngươi nói tất cả mọi người là người giang hồ. Có chuyện gì nhi đánh một hồi giải quyết thì tốt rồi mà, giang hồ là giang hồ vân vân, hôm nay lời nói còn văng vẳng bên hai, bất quá tiểu là xem ra tình thế không đúng, tiểu đã thành người có thân phận rồi. Thằng này cao thấp mồm mép một phen, cái gì đều có thể nói a. Có vấn đề gì, có cái gì hiểu lầm, mọi người ở trước mặt nói khai không thì tốt rồi nha, làm gì cần phải động đao động thương. Vân Dương tiếp tục khuyên giải, Thu công tử, vấn đề này a, hoan gia nghi giải không nên kết ra mọi người đánh lâu như vậy. Tức giận cái gì cũng đều tiêu tan, không bằng bình tâm tĩnh khí địa đàm nói chuyện như thế nào. Thu Vân Sơn trong lòng tự nhủ, ta khí không có tiêu, chỉ có điều đánh không qua đối phương mà thôi. Mễ không quần trong lòng tự nhủ, ta khí cũng không có tiêu, nhưng như vậy tiếp tục đánh tiếp xác thực không có chỗ tốt. Mễ trưởng quỹ. Vân Dương nhìn xem Mễ không quần, về chuyện này từ đầu đến cuối ta cũng có nghe nói, chuyện này ngươi đại khái là hảo tâm xử lý chuyện xấu nhi. Làm cho Thu công tử trực tiếp rơi vào tình huống khó xử. Hơn nữa cái này sắp còn ngồi được so sánh nghiêm nặng một chút, đúng hay không? Quay đầu đối với Thu Vân Sơn, Thu công tử ngươi bên này đâu rồi, tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, đúng không? Ném đi mặt, ta phải tìm trở về, cái này không gì đáng trách, ngươi nói có đúng hay không? Hai bên đồng loạt gật đầu. Như vậy sự tình ta để cái phương án giải quyết tạo điều kiện cho ngươi nhóm song phương châm trước tự định giá. Vân Dương nói, Thu công tử ngươi đâu rồi, đầu tiên liền đem ngươi mời đến người tất cả đều đưa trở về. Tin tưởng ngươi nguyên vốn là không có gì bắt cóc gáp chê ý tư à, cũng chỉ là cùng Mễ tổng quản chỉ đùa một chút nha. Một người bồi thường 100 lượng bạc kinh hãi phí tốt rồi. Cái này không nhiều lắm đâu. Còn có 3 vị này công công, mỗi người 1.000 lượng bạc tiền thuốc men cũng tỉnh không được. Vân Dương nói, như thế Thu công tử bên này chẳng phải giải quyết mà. Hắn quay đầu nhìn Mễ không quần, bất quá Mễ tổng quản chuyện này nhi xử trí được xác thực là có chút không đến mà nói. Như vậy, Thu công tử đều đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Mẹ tổng quản tiểu tượng trưng cho ý tứ, cầm có chút lớn nội Long Hổ Cao đi ra đem chuyện này hiểu rõ a. Đại nội Long Hổ Cao. Mẹ không quần thanh âm đều thay đổi điều, hai mắt chừng được viên viên nhìn xem Vân Dương, ngươi đây là làm người hòa giải. Ngươi đây rõ ràng là tại sư tử miệng mở lớn, lừa đảo. Bên kia, Thu Vân Sơn con mắt sáng ngời, nói, Lao Đại nói không sai, mẹ tổng quản chỉ cần cho lấy ra 5 phần đại nội Long Hổ Cao, hôm nay chuyện này, chúng ta xóa bỏ. Coi như không có phát sinh qua. Đông Thiên Lãnh ba người trong mắt cũng phát sáng lên, Thu huynh nói không sai, chúng ta cùng mẹ trưởng quỹ vốn chính là bằng hữu, mọi người làm gì tổn thương hòa khí, chỉ cần 5 phần đại nội long hổ cao, chuyện này, chúng ta tiểu biến chiến tranh thành tơ lụa, toàn bộ biến mất. Mẹ không quần khí cực ngược lại cười, các ngươi đáng đánh bản tính. Chuyện này, tuyệt không khả năng. Đại nội long hổ cao, chính là Ngọc Đường Hoàng gia đều biết bí dược, công hiệu cường đại cực kỳ. Lúc trước, Ngọc Đường kiến quốc hoàng đế bệ hạ chính là cơ duyên xảo hợp, đã lấy được một đầu truyền thuyết huyền thú âm dương xà thi thể, cũng là vì ăn hết âm dương xà huyết nục mới thành tựu một thân vô địch huyền công. Chém tướng đoạt cờ, bách chiến bách thắng, từng bước một thành lập thế lực, càng về sau càng đã thành lập nên Ngọc Đường đế quốc. Hiện nay toàn bộ Ngọc Đường đế quốc đều là theo hai bàn tay trắng ở bên trong, tay không tấc sắt đánh đi ra đích thiên hạ. Có thể thấy được cái này âm dương xà công hiệu cường đại. Nhưng mà âm dương thân rắn thể cường đại nhất lại còn cũng không hắn huyết nục, mà là trong đó đan. Trong miếng này đan, chính là cả thiên huyền đại lục công nhận, cây còn lại quả to một quả đỉnh cấp huyền thú âm dương xà nội đan. Này giới tu giả căn bản không cách nào nuốt chi tăng cường tu vi, coi như là đại tông sư cảnh giới đỉnh cấp cường giả, ăn hết cũng chỉ có bạo thể mà vong một đường. Không thể lợi dụng bảo vật cho dù lại chân quý cũng chỉ như gân gà. Sơ sơn này cái siêu cấp nội đan có tương đương một thời gian ngắn đều biến thành tượng trưng bảo vật mà tồn tại. Nhưng mà một cái cơ duyên xảo hợp cơ hội, Ngọc Đường trong hoàng thất người bất ngờ phát hiện này cái không có khả năng nuốt tăng cường tu vi nội đan nhưng có thể ngâm rượu. Mà lại phao đi ra rượu, cực kỳ không giống bình thường. Ngâm rượu quá trình rất đơn giản, đem nội đan đặt ở một cái đựng đầy rượu dịch trong chén rượu một ngày một đêm, sau đó trong chén rượu rượu dịch sẽ tự động ngưng kết thành nửa thể rắn cao hình dáng, chỉ có một chén ngọn nguồn. Nhưng cái này một chén ngọn nguồn ăn hết về sau, nhưng có thể từ nay về sau kim thương bất khuất, nam tính năng lực nổi tiếng, đây là tiếp theo, là trọng yếu hơn là. Nếu là có cường đại cao thủ tại bên người phụ trợ, một cái thiên chất người tốt tại đột phá thời điểm ăn cái này long hổ cao về sau, lập tức vận công, bất quá bên cạnh cao thủ đưa vào huyền khí toàn lực tương trợ, lại có khả năng tại thiên phú trên cơ sở, mở lại một cái khiếu huyệt. Đây mới là long hổ cao chính thức nghịch thiên địa phương. Mặc dù chỉ là có khả năng mở lại khiếu huyệt, nhưng đây cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục, duy nhất, có thể đột phá thiên phú khiếu huyệt đích phương pháp xử lý. Mà lại trong thiên hạ, cũng chỉ có Ngọc Đường Hoàng Cung có cái này siêu cấp thứ tốt. Hiện tại, Vân Dương thoáng cái muốn 5 phần, cái này làm sao dừng lại là sư tử mở rộng miệng, căn bản chính là tại cướp bóc, hiển nhiên cướp bóc. Như thế điều kiện thử hỏi Mễ Không Quần lại làm sao có thể đáp ứng. Tuyệt đối không có khả năng. Mễ Không Quần quả quyết bắt bỏ, Long Hổ Cao chính là đại nội bí dược. Càng do hoàng đế bệ hạ tự mình trưởng quản. Các ngươi khai ra điều kiện như vậy lại há lại chỉ có từng đó là ép buộc, căn bản chính là không hề hòa giải ý nguyện, nếu không như thế nào biết đưa ra bực này hoàn toàn làm không được yêu cầu. Mễ Không Quần cuối cùng là đại nội tổng quản, cho dù này tế đang ở hạ phong, cũng sớm tồn hòa giải mục đích, thế nhưng mà đối mặt bực này điều kiện hà khắc, trực tiếp cự tuyệt, thái độ quyết tuyệt. Các ngươi mấy ngàn lượng bạc, tiểu muốn đổi long hổ cao. Quả thực là quá tiện nghi a. Hơn nữa còn là các ngươi buộc người. Coi như là trên thế giới này nhất lòng tham bọn cướp, cũng sẽ không làm ra tới đây chờ yêu cầu. Thu Vân Sơn âm hiểm cười nói, người khác hoặc là thật đúng không có biện pháp làm được, nhưng mẹ trưởng quỹ lại tất nhiên là có biện pháp. Lui một vạn bước nói, cho dù mẹ trưởng quỹ đương thực không có cách nào, cũng phải nghĩ biện pháp làm được, đối với này điểm, tuyệt không khoan nhượng. Mẹ không còn nói, mấy vị không khỏi đem ta mẹ không còn thấy quá nặng. Ta nói là đại nội tổng quản. Nói cho cùng bất quá cũng chỉ là một cái thân thể không trọn vẹn hạ nhân, làm sao có thể đủ lấy được đến long hổ cao bực này mộng ảo dược phẩm. Nếu là mấy vị công tử cố ý khó xử mẹ mỗ người phụng bồi là được. Đơn giản là cá chết lưới rách. Nếu là Vân Dương không có ném đi ra long hổ cao ba chữ kia, như vậy Thu Vân Sơn chờ bốn người không biết rõ tình hình dưới tình huống, ngược lại là rất có thể bị mẹ không quần lần này cá chết lưới rách xử trí tử hù dọa. Nhưng là, hiện tại, hết thảy băn khoăn đều không tồn tại. Này tế tràn ngập tại bốn cái cậu ấm trong lỗ thai, chỉ có long hổ cao ba chữ. Đối với cái này bốn cái đã bị tiểu sắc không sai biệt lắm lấy hết thân thể ra hỏa mà nói, trong thiên hạ bất luận cái gì bảo vật, chỉ sợ đều so ra kém long hổ cao sức hấp dẫn càng lớn. Có bực này bất thế hấp dẫn phía trước, coi như là cầm mạng nhỏ vật lộn đỏ sức, đó cũng là đáng giá tích. Xuân Vãn Phong hừ một tiếng, nói, mẹ trưởng quỹ lời nói này là ý định dùng tướng mệnh bác tuyên ngôn sao. Chỉ tiếc chúng ta bốn người người chưa bao giờ sợ cái này một bộ, càng thêm không phải do đại, nếu là mễ trưởng quỹ quyết ý như thế, như vậy buổi tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này rắn rắn chắc chắc náo một hồi đại. Hạ Băng Xuyên âm hiểm mà cười cười, không tệ không tệ, tập kết chúng ta nhân lực có lẽ như cũ lưu không dưới mễ trưởng quỹ, nhưng là mễ trưởng quỹ tộc nhân, lại một cái cũng đừng muốn sống. Đúng rồi. Mễ trưởng quỹ ngươi mặc dù có thể chạy ra một cái mạng, nhưng lại không biết cam đoan ngươi cái này một cái mạng 10 thành bên trong còn mấy thành, là một thành hay vẫn là hai thành đâu. Cho dù may mắn thoát thân thì như thế nào, này dịch về sau mọi người lập trường sáng nhưng, chính là sinh tử đại thủ, chúng ta tứ đại gia tộc tất nhiên sẽ lập tức triển khai đuổi giết, không chết không nớt. Đông Thiên Lánh rất có phong độ ngửa đầu, ta có thể lúc này ngắt lời, tại thương thế của ngươi thế không có khôi phục thời điểm, cũng sẽ bị chúng ta tìm được, hồn đi cựu tuyển. Ta bọn bốn người, nguyện ý nhìn trời thể, hợp lực hứa hẹn cái này ngắt lời. Thu Vân Sơn nói. Cho nên, nếu như Mễ, M, Dương Tủ không muốn xuất ra Long Hổ Cao, biểu đạt thành ý, vậy thì cái gì đều không cần nói chuyện. Xuân Vãn Phong nói, cho dù ngươi không dốc sức liều mạng, chúng ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Không thể kháng cự hấp dẫn phía trước, cái này bốn cái hàng ngươi một lời ta một câu, tận đều ra sức diễn xuất, chữ chữ gặp huyết, những câu đâm tâm, hiển thị rõ thế gia công tử cường hoành bá đạo chi năng sự tình. Mễ không quần cảm thấy bi thúc cực kỳ, tức giận càng lớn, nhưng mà biệt khuất cảm giác còn muốn càng lớn tại trước cả hai, giận dữ nói, các ngươi sở cầu chính là Long Hổ Cao. Đó là đơn giản đồ vật sao? Đó là hoàng gia mật tồn đỉnh cấp bí dược, cái kia âm dương xà nội đan mặc dù có thể bảo chế Long Hổ Cao. Nhưng hàng năm tối đa cũng chỉ có thể đủ tan ra 10 phó Long Hổ Cao mà thôi. Nhiều hơn nữa, sẽ không có hiệu quả rồi. Như là một bộ hai bộ ta suy nghĩ biện pháp, hoặc là còn có cứu vãn, có thể các ngươi hiện tại há hốc mồm muốn 5 phó. Đây không phải ép buộc lại vậy là cái gì? Chúng ta đây mặc kệ. Đông Thiên Lãnh Hảo không nói đạo lý, điều kiện tiểu cái này một cái, ngươi đáp ứng, chúng ta tiểu nắm tay ngôn hoan, ngươi không đáp ứng, chúng ta tiểu sinh tử tương kiến. Mễ không quần trong mắt như dục phun ra lửa. Gắt gao trừng mắt Đông Thiên Lãnh, thật lâu không nói gì. Sau nửa ngày về sau, trong lúc đó bỗng nhiên xoay người một cái, ba 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 tiếng vang, đi theo phía sau hắn ba cái thái giám, lại đều bị hắn tại điện quang thạch hỏa tầm đó đánh gục, mỗi người hốc vỡ toang, chết trên mặt đất. Tốt, tựu là năm phó Long Hổ Cao, chấm dứt việc này. Mễ không quần từng chữ mà nói, trong vòng 3 ngày, tại Thanh Vân Phường giao hàng. Chương 111, đường về ám sát. Mễ không quần ánh mắt như là lưới lao. Tại mấy người trên mặt từng cái sẽ qua. Mỗi người cũng cảm giác mình trên mặt như là bị đao thép chém thoáng một phát dạng như vậy, lợi hại đau nhức. Sảng khoái. Thu Vân Sơn mừng rỡ, vung tay lên, thả người. Mễ không quần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhổ thân mà lên, trên không trung một cái chuyển hướng, như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Đối với những người này, hắn thật là liền lại liếc mắt nhìn kiên nhẫn cũng không có. Như không phải là vì không hoàn thành nghiệp lớn, hắn giờ phút này nhất định sẽ liều lĩnh toàn lực ra tay. Dù là từ nay về sau chỉ còn lại chạy trốn đến tận đầu tận đâu một đường, cũng muốn đem cái này bốn cái chán ghét ra hỏa toàn bộ đánh gục, một tiết trong lòng ác khí. Tới tay. Long Hổ Cao tới tay. Thu Vân Sơn nhảy lên láo cao, vui vẻ ra mặt. Đông Thiên Lãnh ba người cũng là mặt mày hớn hở, vô hạn thỏa mãn. Thật không nghĩ tới, lão già này vậy mà thật là có bản lĩnh lấy được Ngọc Đường Quốc Hoàng thất coi là độc chiếm mộng ảo dược phẩm. Thật đúng là, nếu không là lão đại nhắc nhở. Chúng ta căn bản là không thể tưởng được cái này. May mắn mà có Lão Đại A, Lão Đại chính là chúng ta phúc tinh. Chính thức là quá tuyệt vời. Ta sau khi trở về, nhất định phải nhiều hơn nữa lấy mấy phòng tiểu thiếp, trước kia luôn lo lắng quá mức phong lưu, đem mình cho chơi chết rồi, hiện tại không có việc gì rồi. Có thể không cần lo lắng ha ha ha. Nhiều ra đến một phần thế nào xử lý? Xuân Vãn Phong hỏi. Làm sao lại nhiều ra đến một phần, liền Lão Đại ở bên trong, một người một phần không phải vừa vặn. Đông Thiên Lãnh trừng trong mắt, ngo ngoe, ngươi cái gì ý tứ? Xuân Vãn Phong vội vàng lắc đầu, ta chính là ý tứ này, nói như vậy chỉ là muốn khảo nghiệm thoáng một phát các ngươi mà thôi. Xem các ngươi đối với Lao Đại có phải là thật hay không tâm, hừ. Cắt. Ba người xì mũi coi thường. Ai cũng nhìn ra, vừa rồi Xuân Vãn Phong rõ ràng là nổi lên cái khác chủ ý, nhưng, giờ phút này tự nhiên sẽ không nói phá. Vân Dương hừ một tiếng, nói, thua lâu các ngươi còn có chút lương tâm. Bất quá chính các ngươi giữ lại ăn đi. Nếu là ta đoán không lầm, lúc này đây cho dù đối phương thật đúng đưa tới Long Hổ Cao, ta cũng là tuyệt đối không dám ăn. Vì cái gì? Đông Thiên Lãnh nói, chẳng lẽ hắn còn dám hạ độc? Hắn vì cái gì không dám hạ độc? Vân Dương hừ một tiếng, hôm nay không dám đối với các ngươi hạ sát thủ, 99 đều là vì cố kỵ thu lao nguyên soái cùng các ngươi tứ đại gia tộc đến tiếp sau thủ đoạn, nhưng nếu là qua mấy ngày các ngươi chết rồi, đang ở Hoàng Cung Đại Nội lao nhân ra ông ta. Nói thắc không biết cực kỳ thuận lý thành trương. Tiêu tính toán các ngươi gia tộc muốn giận chó đánh mèo, người ta một thân tu vi hoàn hảo không tổn hao gì, tùy ý đều là sinh cơ. Thậm chí, chỉ cần xác nhận các ngươi bốn cái tin người chết về sau, đối phương lập tức biến mất, trời cao đất rộng, rồi lại muốn ở đâu tìm người. Vân Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem bốn cái gia hỏa, các ngươi mới bước chân vào giang hồ tiểu là như vậy sơ ý chủ quan lưu lạc hay sao? Bất quá một chút cực nhỏ lợi nhỏ tiểu đem các ngươi tính cảnh giác toàn bộ phai mờ rồi hả? Bốn người trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Không, không thể nào. Xuân Vãn Phong há miệng tựa như cái cá nheo, hắn vừa rồi thế nhưng mà thề với trời. Hắc hắc. Vân Dương khoát khoát tay quay người mà đi, ta biết rõ các ngươi không bỏ xuống được lấy được Long Hổ Cao chấp nghiệm, có thể là như thế nào chờ mong cũng tốt, ngàn vạn chú ý chút ít, không chuẩn Long Hổ Cao là chân chính Long Hổ Cao, tự là bên trong trộn lẫn những vật khác, vạn nhất ăn chết người đâu. Sau khi nghe xong Vân Dương nói chuyện giật gân luận, mấy cái hoàn khố tận đều là vẻ mặt bị sét đánh biểu lộ. Không thể nào, thật vất vả làm đến trong truyền thuyết nam nhân thánh dược Long Hổ Cao, trong đó rõ ràng có thể dở trò quỷ. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, Vân Dương đã đi được bóng dáng không thấy rồi. Lão đại, phải là có đạo lý. Đông Thiên Lánh nói, đợi ba ngày sau cái kia Long Hổ Cao đã đến, ta nhất định là sẽ không lập tức tiểu ăn, trước giữ lại, các ngươi không sợ, đại khái có thể ăn trước. Ba người khác lập tức khí lệch ra cái mũi, cờ bờ nờ Đông Thiên Lánh, ngươi là muốn để cho chúng ta cho ngươi thử độc sao. Vân Dương đã rất nhanh ly khai. Vừa mới ra đầu ngõ, hắn liền nhanh chóng triển khai thân pháp rời đi. Giờ phút này Vân Dương hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác. Có người tại chờ đợi mình. Không, phải nói người nọ căn bản cũng không có đi, một mực tại ngấp nghé chính mình. Đã ngươi không có đi, có thủ tất báo chi tâm không thôi. Như vậy, tối nay bổn công tử tiểu tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, có thể với ngươi hảo hảo chơi đùa. Quả nhiên, theo hắn đi tới, hướng về Vân Phủ phương hướng mà đi, trên đường đi. Cái loại này bị truy tung cảm giác càng ngày càng rõ ràng, lốt càng ngày càng quen thuộc rồi. Vân Dương một đường đi, một đường không ngừng mà vận chuyển Vân Vũ Quyết. Cách một hẻo lánh thời khắc, tiện tay huy sái, sớm có vài đạo bạch ảnh tại suýt xảy ra tai nạn chi tế vô thanh vô tức rời đi bên cạnh của hắn, nhanh chóng dung nhập đêm đen như mực màn bên trong. Trong đó có một đạo bạch ảnh, mũi tên một loại hướng về Vân Phủ phương hướng chạy như điên. Vân Dương đi một nửa đường, lập tức càng đi về phía trước, sắp tiến vào kế tiếp góc vị trí thời điểm. Trong lúc đó thoáng cái dừng bước, gãi gãi đầu, giống như ảo não nói, cái này cái gì trí nhớ, lại đem quên đi. Quay người tiểu đi về. Tựa hồ phải đi về cầm cái gì đó. Âm thầm rình mò chi nhân cơ hồ tức giận đến mắng to. Cơ bờ nờ, hỗn đản này rõ ràng đều nhanh muốn đi đến chính mình dự thiết hoàn mỹ phục kích địa điểm rồi, như thế nào lại đi trở về. Hơn nữa đi được còn rất nhanh. Được, lao tử đuổi theo mau tiêu diệt hắn. Xoát một tiếng phóng người lên, vô thanh vô tức lên nóc phòng. Một lướt mười trượng, mấy cái lên xuống về sau, cảm giác mình đã sao đã đến Vân Dương phía trước, rồi đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính đi tới Vân Dương trong lúc đó lại là vỗ đầu một cái, thật dài thở dài, ai, ta thật là khờ rồi, chẳng lẽ không nên đêm nay lần trước đi lấy sao? Ngày mai đi lấy cũng chậm trễ không được. Con đường không gần đâu. Đứng trên đường vò đầu bức thai châm trước cân nhắc một hồi, cuối cùng nhất lại quay lại thân, ta hay vẫn là về nhà trước, rửa ngủ đi. Chợt xài bước đi lên phía trước đi. Âm thầm người nọ mắt thấy một màn này, thật đúng muốn chọc giận tạc phổi rồi. Cơ bờ nờ, hỗn đản này như thế do dự đức hạnh tài giỏi thành cái đại sự gì, thế nhưng mà mục tiêu hướng đi lại dễ dàng, không làm sao được, chỉ phải lại tiềm trở lại. Vân Dương lại lần nữa đi vào góc phụ cận, khoảng cách trước chừng vài chục trượng thời điểm, đột nhiên lại dừng bước, nhìn về phía bên cạnh, nha, tại đây như thế nào có chỉ con mèo nhỏ. Vừa vẫn mang về, cùng trong nhà cái kia mấy cái làm bạn. Âm thầm nhân khí không đánh một chỗ đến, vụ trộm nhìn lại. Quả nhiên tại góc tường chứng kiến có một chỉ bạch núc ních tiểu chút chít. Mà vị này Vân Dương công tử rõ ràng thật sự. Đi bắt mèo. Mà cái con kia con mèo nhỏ bề ngoài giống như có chút khó chào ý tứ. Cái kia Vân Dương trước trước sau sau vòng vo tầm vài vòng, sửng sốt cả gốc mèo mau đều không bắt được. Càng về sau, hay vẫn là vận dụng huyền khí, lúc này mới đem con mèo nhỏ giam cầm ở, ôm vào trong ngực ngoài, rõ ràng còn tại ôn nhu an ủi, có thể nói dáng vẻ cái cỡm. Tiểu gia hỏa. Sớm nhiều như vậy nghe lời. Đúng không? Bị ta ôm chẳng phải là muốn so tại lạnh như băng trên mặt đất thoải mái. Ngươi tiểu gia hỏa này tựu là không hiểu chuyện. Ai, ta hôm nay đem ngươi mang về coi như là ngày đi một thiện rồi. Con mèo nhỏ hoa, ngươi là không biết, đêm nay bên trên thấy được mấy cái thái giám, thế nhưng mà buồn nôn chết ta rồi. Trên người cái kia mùi vị a. Âm thầm người nhất thời khí một cái ngã ngửa. Thật muốn xông lên phía trước hỏi một câu, Vân Dương, ngươi có phải bị bệnh hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Thật sự là đủ được rồi. Nhưng Vân Dương đúng là vẫn còn muốn đi tới, đã thấy hắn chậm gì gì, túi đầu, một tay dùng yêu thương vô hạn trạng thái vuốt ve trong ngực tiểu tiểu bạch miêu, một bên trong miệng thì thào nói chuyện, con mèo nhỏ mèo a,
ta cho ngươi lấy cái danh tự được không? Về sau ngươi hãy theo ta rồi, rõ ràng.
Không thích à?
Tiểu Bạch.
Nho nhỏ Bạch.
Tiểu Bạch Bạch.
Bạch Tiểu Bạch.
Bạch cái đuôi.
Ba mẹ nó, những đều không được này, đều không thích à?
Dứt khoát ta cho ngươi lấy một cái tên người à, người này ta đêm nay bên trên còn bái kiến đâu rồi, ngươi đã kêu thái giám Lao Ngô được không?
Con mèo nhỏ ngươi là mẫu, cùng Lao Ngô không sai biệt lắm đồng dạng ha 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 ha.
Kỳ thật ngươi so với hắn còn toàn bộ đâu.
Lộ bột một tiếng, âm thầm người hung hăng cắn một lần hàm răng, thiếu chút nữa đem chính mình sau răng cấm đứt đoạn.
Trực tiếp liền không nhịn được rồi.
Mặc dù Vân Dương khoảng cách tiến vào thiết trí mai phục điểm góc vị trí còn có 3-4 trượng khoảng cách, nhưng âm thầm người nọ đã hoàn toàn không muốn chờ đợi thêm nữa rồi, hắn sát ý trong lòng đã chưa từng có sôi trào, khó hơn nữa ức chế rồi.
Không giết kẻ này, thế không làm người.
Theo soát một tiếng, người nọ như thiểm điện theo góc rẽ tưởng cao bên trên một lướt mà xuống, cao tốc di động thân hình trên không trung mang ra một chuỗi ảo ảnh, một đạo lóe sáng ánh đao, như là trời u ám trên bầu trời trong lúc đó sáng lên một đạo thiểm điện. Như vậy lạnh thấu xương sắc cơ, lại làm cho trong bầu trời đêm phong cũng tạm thời đình chỉ lưu động.
Đối mặt lẫm nhiên sát cơ đột nhiên Lâm Vân Dương bề ngoài giống như lắp bắp kinh hãi, rời tay liền đem trong ngực con mèo nhỏ ném đi ra ngoài, má ơi, có thích khách.
Lập tức thân thể tật sáng ngời, hiển nhiên là ý tại né tránh, hỏng tránh thoát trước mắt sát cơ.
Muốn nói Vân Dương ứng đối mặc dù không tính như thế nào cao minh, nhưng là xem như trong quy trong củ, nếu là đối mặt một loại thích khách không chuẩn thật đúng là có thể lẫn mất, thế nhưng mà, âm thầm chi nhân chủ tính thời gian dài như vậy tất sát một kích. Há lại như vậy mà đơn giản có thể né tránh hay sao?
Suy một tiếng.
Ánh đao loe sáng, thẳng theo Vân Dương vai phải bàng động xuyên qua.
Đúng vậy, tự là động xuyên qua, đều không có cản trở động xuyên qua.
Thế nhưng mà một kích đắc thủ thích khách ngược lại sững sờ, chuyện gì xảy ra, rõ ràng ở giữa chỗ hiểm, như thế nào đều không có gắng sức chỗ.
Làm sao có thể?
Cái này tình huống như thế nào?
Đáp án đi theo tự xuất hiện, đã thấy hoàn hảo vô khuyết Vân Dương dĩ nhiên tại khác một bên hiện thân. Duy nhất cùng trước bất đồng chỉ có, trong tay rõ ràng cũng xuất hiện một bà đao.
Cây đao này phổ vừa xuất hiện, mũi nhọn ngạo thế, thiên không sáng tỏ ánh trăng đống nhiên đã mất đi sáng rọi.
Thích khách mặc dù đối với tại phía trước đủ loại vẫn là không hiểu, nhưng lại không một tia do dự, thân thể lại tự hư ảo một loại quỷ mị nhoáng một cái, đã đến Vân Dương trước người, một đao chém thẳng vào, vẫn là lưỡi đao đánh rớt, âm thanh xé gió lại không vang lên.
Một đao kia đao nhanh chóng, tựa hồ so trước một đao nhanh hơn một bậc.
Vân Dương cổ tay khẽ đảo, đao mang như là khổng tước xòe đuôi một loại, trong nháy mắt tràn ngập khắp bầu trời đêm.
Thiên ý đao pháp thức thứ nhất, đao bất dung tình.
Chương 112, vây công.
Xâm lanh ánh đao, thủ độ lộ ra Lâm Trần Hoàn, phảng phất thiên không đầy sao tại lạnh lùng địa nháy mắt, theo bốn phương tám hướng, vù vù rơi xuống.
Thích khách này kinh thấy vậy kỳ chiêu, quái lạ ồ một tiếng, thân là cao giai võ giả bản năng lại để cho hắn cảm giác được, đối phương một đao kia, rõ ràng đem bản thân sở hữu sơ hở toàn bộ bao phủ ở bên trong.
Mình nếu là không thu đao, có lẽ có thể trọng thương Vân Dương, nhưng đối phương một đao kia, cũng tuyệt đối có thể đem chính mình đánh chết.
Đây là cái gì đao pháp?
Thế gian vì sao lại có như thế sáng lạn sắc bén đao pháp?
Tu vi của ta so người này ít nhất cao hơn đến 3 cái đại phẩm giai, theo đạo lý mà nói, coi như là ta đứng đấy bất động, hắn cũng chưa chắc có thể chém vào đụng đến ta mới là, này tế lại như thế nào lại cho ta như vậy một loại tánh mạng đã bị uy hiếp cảm giác.
Hắn gần như bản năng lui ra phía sau một bước, trong tay đao cũng vô ý thức chuyển hướng ra bên ngoài một phong.
Chỉ cảm thấy một đạo gió lạnh hiện lên, xoạt một tiếng ngoài, đao của mình rõ ràng vô thanh vô tức trên đường bẻ gãy, không có chút nào bất luận cái gì thụ lực cảm giác.
Gió lạnh trước mặt mà đến.
Hắn chấn động, loại quỷ mị liền lùi lại 3 bước, hiểm lại càng hiểm địa bức mở thư mệnh chi đao.
Nguyên gốc thẳng bảo trì hảo ảnh một loại thân thể, cũng rốt cuộc vô năng bảo trì, lần đầu bị Vân Dương thấy được thân thể tướng mạo sắc có.
Vân Dương kiệt nhưng cười cười, quả nhiên là ngươi.
Thích khách đúng là vị kia Ngô công công, giờ phút này, hắn thậm chí liền trên người thái giám bảo phục đều vờ không thay đổi.
Giờ phút này, đang tại năm trượng bên ngoài Ngô công công, như là trong màn đêm một chỉ phiêu đạn gu linh, lông mi ở dưới con mắt quỷ như lửa chớp động, lạnh lạnh nhìn chăm chú lên Vân Dương, đột nhiên mở miệng hỏi, đây là cái gì thân pháp?
Cái gì đao pháp?
Cái gì đao?
Vân Dương bay bổng nói, cái này gọi là thiên ý thân pháp, thiên ý đao pháp. Thiên ý chi đao.
Nói đúng là, cây đao này trong tay ta, tránh thoát ngươi ám sát, sau đó giết ngươi, tận đều là thiên ý.
Vân Dương này sẽ nói chính là hoàn toàn đại lời nói thật, chỉ là phối hợp khẩu khí của hắn nói ra, lại là tràn đầy khác hương vị.
Nô công công xám trắng lông mi một hiền, thản nhiên nói, thì ra là thế.
Đột nhiên thân thể lại lần nữa giống như quỷ mị một loại phiêu lên,
thân hình tại trong chốc lát hóa thành vô số ảo ảnh, nguyên một đám ảo ảnh xuất hiện, nguyên một đám ảo ảnh lại biến mất trên không trung, hư thật bất định, cũng thực cũng huyễn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái gọi là thiên ý, cuối cùng nhất hội chiếu cô ta, hay vẫn là chiếu cấu ngươi. Vẹn vẹn dư một nửa tàn đao bị hắn tiện tay vứt bỏ trên mặt đất, đối với cái này đem mình sử dụng vô số năm, làm bạn chính mình xuất sinh nhập tử trăm ngàn lần bảo đao vứt bỏ như tệ lý. Đối với như Ngô Công Công như vậy nhất lưu thích khách mà nói, không thể lợi dụng sự việc chỉ là phế vật, vứt tới gì tiếp. Xuy xuy xuy. Không trung phát ra từng tiếng chảo liệt không khí liệt bạo. Ngô Công Công hai tay hóa thành những chảo, vô ảnh vô hình hướng về Vân Dương tiến công. Vân Dương nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũng là cái kia nhất thức, đao bất dung tình. Ánh đao như hàn tinh lại lần nữa sáng lên, Ngô Công Công thu tay lại, như thiểm điện lui về phía sau, lắc đầu nói, vẫn chưa được. Suy tư thoáng một phát. Trong lúc đó thân thể hóa thành nước chảy một loại, cả người quấn triển miên miên bay tới, song trưởng bay bổng rơi xuống, lại mang theo ngàn quân lực. Vân Dương y rìa dạng họa hồ lô, lại là một chiêu đao bất dung tình. Mặc dù đã là lần thứ ba sử xuất, nhưng Vân Dương lại cảm giác chính mình mỗi sử dụng một lần chiêu này đao pháp, liền càng nhiều vài phần lĩnh ngộ. Nhất là, tại đối mặt sinh tử đại địch bàng nhiên áp lực hợp lý xuống, loại này càng ngộ, thực tế khắc sâu. Lúc này đây, tại một mảnh hàn tinh một loại đao mang bên trong, thình lình nhiều ra một đạo tinh quang, tia chớp bay ra. Suy một tiếng. Nô Công Công lại một lần nữa bị bức lui, nhìn nhìn lại chính mình trước ngực bị lưỡi đao vỡ ra vào áo, trong nội tâm không khỏi từng đợt lạnh cả người. Sao hội cái dạng này? Chính mình thân kinh bách chiến, tu vi càng chạy tới cuộc đời này đỉnh phong, đạt đến huyền khí thất phẩm đỉnh phong tình trạng, mà trước mắt cái này Vân gia tiểu tử, lại rõ ràng chỉ có huyền khí 3-4 phẩm, song phương tu vi chênh lệch, đâu chỉ sai thiên cộng địa. Hết lần này tới lần khác đối phương một đao nơi tay, một chiêu canh giữ cửa ngõ, đúng là không chê vào đâu được. Thậm chí, chính mình cưỡng ép đột tiến còn hữu thụ thương phong hiểm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, vừa rồi liên tục ba đao, tuy vượt qua rượu, không chê vào đâu được, nhưng mà chính mình huyền khí lại cũng bởi vì ra chiêu tiêu hao tới khô kiệt biên giới, may mắn có Lục Lục tại, có thể cho không ngừng trợ giúp, nhưng loại tình huống này quyết không thể bền bỉ, Lục Lục trợ giúp cũng có cực hạn. Vân Dương đoán chừng, chính mình tối đa ra lại lưỡng đao, sẽ triệt để kiệt lực. Vân Dương bất kỳ nhưng gian sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác vô lực cảm giác, chính mình rõ ràng cảm giác được, nếu là mình lực lượng đầy đủ, coi như mình có lục trọng thiên sơ giai tu vi, một chiêu đao bất dung tình đi qua, tuyệt đối có thể tại trong nháy mắt đem trước mắt cái này cường địch nhất đao lưỡng đoạn. Rõ ràng có vô tận sát ý, có giết chết hết chiêu, nhưng mà như vậy thần chiêu bây giờ đang ở trong tay mình, đối mặt vượt qua ra bản thân tam giai đã ngoài địch nhân thời điểm, lại chỉ có thể tự bảo vệ mình. Trong lúc đang suy tư, đã thấy đối diện Ngô Công Công đột nhiên một tiếng cười lạnh, thản nhiên nói, Vân Công Tử, chịu chết đi. Đột nhiên lăng không mà lên, ở giữa không trung bay vào hai trượng nữa, một trưởng lăng không đánh rớt. Phách không trưởng. Rõ ràng còn cách hai trượng không gian, Vân Dương cũng đã cảm giác được, một cỗ lăng lệ ác liệt sức lực lớn, đập vào mặt. Cử động đao hoành ngăn cản, vang một tiếng, Vân Dương thân thể liên tục rời khỏi năm bước, ngực như bị sấm đánh, sắc mặt trắng bệnh. Nô Công Công mắt thấy cận thân công kích khó có thể thực hiện được, dứt khoát sử xuất hao nhất tu vi cự ly xa huyền khí công giết. Mà cái này lại cũng hiện tại Vân Dương nhất không cách nào ngăn cản công kích phương thức. Người đao lại lợi, đao pháp cường thịnh trở lại, nhưng đối mặt loại này tuyệt đối lực lượng áp chế thời điểm. Nô Công Công khặc khặc cười quái dị, cái kia vô cùng kỹ xảo, lại có gì dùng. Tối nay, lão phu ngay tại ngươi trước khi chết cho ngươi lên bài học. Vân Dương cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực bước lên khí huyết, nhạt cười nhạt nói. Ngươi chẳng qua là một cái thân thể không trọn vẹn thái giám, có tư cách gì tự xưng lão phu? Ngươi biết phu là có ý gì sao? Ngươi đầy hứa hẹn phu tư cách sao? Có cái kia tiền vốn sao? Những lời này ác độc chỗ, đối với ở trước mắt Ngô Công Công mà nói, không thể nghi ngờ càng hơn qua ngàn vạn câu ác độc nguyền rủa. Hắn một trương hồng nhuận phơn phất mặt, trong chốc lát tiểu biến thành một mảnh trắng bệnh, lập tức hóa thành tái nhợt sắc. Cả người đều yên lặng xuống, trong mắt sát ý ngập trời mà ra, phẫn nộ đến cực điểm. Ngược lại không nói một lời, trên không trung lăng không cất bước ba bước, theo cái này ba bước, ba đạo thế đại lực chìm trường phong, bài sơn đảo hải công kích mà đến. Vân Dương thân thể như là trong gió khô diệp, bay bổng lui về phía sau, trong chốc lát, mây mù theo gió, bay ra 15 trượng bên ngoài. Nhưng còn đối phương huyền khí lại là dư thế không suy, cách vài chục trượng khoảng cách, y lì ảnh nguyên có thừa sóng oanh kích tại thiên ý chi trên thân đao. Hoa! Vân Dương hơi ngửa đầu, một ngụm máu tươi cuồng phun như sương mù. Dưới chân lảo đảo một bước, cơ hồ đứng không vững. Nô Công Công khặc khặc cười quái dị, trong tiếng cười sâu ẩn vô tận oán độc, thân thể như ảnh tùy hình một loại truy kích mà đến, Vân công tử, tiểu để cho ta thân thể này không chọn vẹn thái giám, tiện đưa ngươi lên đường đi. Ta mặc dù không chọn vẹn không được đầy đủ, lại tổng còn sống tại cõi đời này tầm đó, mà Vân công tử ngươi cái này ngũ thể đầy đủ hết chi nhân, lại chỉ có thể đi hướng U Minh Hoàng Tuyền rồi, một đường tạm biệt. Lập trường như đao, càng hình cuồng mãnh một trường ngang nhiên chụp rơi. Oeng! Một tiếng bạo tiếng vang. Nô công công thon gầy thân thể như là diều bị đứt dây, đồng bền lung lay bay ra bà trượng. Tại Vân Dương trước người, nhiều hơn một đạo thân ảnh khôi ngô, uyên đình nhạc chỉ một loại, sừng sững mà đứng. Người tới một thân hắc y liễu, ánh mắt như điện địa chằm chằm lên trước mắt Nô công công, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, một cái thái giám, rõ ràng cũng muốn tiễn đưa công tử nhà ta ra đi. Ngươi không khỏi quá để cao chính mình a. Đúng là Phương Mạc Phi. Tại phía sau hắn, còn có một chỉ không ngừng thở gấp khí thô bà không công. Nô công công một hồi hoảng sợ, trước mắt người này thần hoàn khí túc, vừa rồi một trưởng lực như điên triều, tu vi tuyệt không thua kém chi mình, ngươi là ai? Ta họ Mai. Một thanh âm lạnh lùng thản nhiên nói, tiễn đưa ngươi lên lộ. Thân thể đều không trọn vẹn rồi, còn sống còn có ý gì? Chết sớm sớm siêu sinh a. Nô công công thân thể xoáy như gió quay lại, một trưởng đánh ra. Bình một tiếng, sau lưng một người liền lùi lại ba bước, thân thể phiên cuộn. Như là một đầu tại trong mây mù phiên cuộn, đàng vân giá vũ giao long, một trưởng theo trong mây mù tựa như cái kia bén nhọn một sừng, đột nhiên xuyên không mà ra. Một sừng giao mai vân kiếm. Nô công công gầm lên giận dữ, quyền cước đều xuất hiện, vân phủ quảng ra, dĩ nhiên là ngươi. Lão mai hừ một tiếng, là ngươi lão tử lại có thể như thế nào? Không chút nào né tránh, hai người lăn lăn lộn lộn đánh thành một đoàn. Phương Mặc Phi thân thể khôi ngô lăng không mà lên, song trưởng như là phá núi lại bữa. Một trưởng không ngừng rơi xuống, hai đại cao thủ, liên thủ vây công Nô công công. Nô công công phía trước cùng Vân Dương một phen loạn chiến vốn là tiêu hao không ít, nay tế cho dù là chỉ đối mặt Phương Mặc Phi một người, cũng đã lực có chưa đến, huống chi còn có một cũng không kém cỏi Phương Mặc Phi bao nhiêu lão mai. Hắn gầm lên giận dữ, quyền đánh lão mai, chân đá Phương Mặc Phi, thân thể xoáy như gió xoay tròn lấy bay lên, hai tay không ngừng xuất kích, cả người liền như thế tại thời khắc này biến thành thiên thủ ngàn chân ma thần. Nô công công một ngụm máu tươi phun ra, cả người lại là thành công thoát ra hai người vây quanh, nói giọng khàn khàn, hôm nay chi thủ, ngày sau tất báo. Miêu. Một tiếng mèo kêu, một đạo bạch ảnh đột nhiên như thiểm điện theo hư không xuất hiện, hai cái bén nhọn chân trước xoát một tiếng chảo rơi. Chính là một chỉ tia chớp. Nô công công hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Nhưng, đã nhào đầu về phía trước cái này đầu nhỏ mèo đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng, miêu ô. Đầu lay động, cái đuôi bay xuống, ngao một tiếng. Cái con kia như lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu con mèo rõ ràng trợn thoang cái hóa thành trường chậu rửa mặt lớn như vậy, há miệng ra, rõ ràng so đầu còn lớn hơn, trắng liếu răng nanh, lóe sắt thép một loại sắc bén sáng bóng, đón Ngô công công nắm tay phải, không chút nào né tránh, hung hãn một ngụm cắn đi qua. Thôn thiên báo. Ngô công công trong chốc lát vong hồn đều bốc lên, dốc sức liều mạng thu về chính mình nắm đấm thế đi, cho dù hắn xem thời cơ được sớm, ứng biến nhanh chóng, lại như cũ không khỏi bị cắn một cái. Quyền trên mặt máu tươi đầm địa, đau tận xương cốt. Lần này biến cố lại là thai họa sát nách, đột ngột đến cực điểm. Miêu ôm một tiếng lại là nhào đầu về phía trước một đầu thôn thiên báo. Nô công công cảm thấy đầu góc của mình đều hỗn độn rồi. Cái này. Đừng nói bái kiến, cả đời đều chưa nghe nói qua chuyện lạ. Chương 113, đánh chết. Nô công công mắt thấy con đường phía trước không thông, thân thể nhanh chóng tối lui, khắc mưu phương pháp thoát thân. Nhưng mà giữa không trung đầu kia báo tử một ngụm đả thương địch thủ ngoài, lại là công thế không tức, miệng khổng lồ lại trương, một đạo thanh sắc vầng sáng đột nhiên theo trong cổ họng mãnh liệt bắn ra, hưu. Lần này tập kích bất ngờ Ngô công công rốt cuộc tránh không khỏi, phù một tiếng tại hắn trước ngực bạo liệt. Lập tức, màu xanh vầng sáng chuyển hóa làm lưỡi dao sắc bén phong bạo, toàn diện nở hoa. A. Ngô công công một tiếng rú thảm. Cơ hồ toàn bộ lồng ngực đều bị cái kia phong nhận nổ, trước mắt lộ vẻ máu tươi đầm địa. Trắng liếu cốt gốc dạ lộ liêu đi ra. Không trung tiểu gia hỏa thân thể quơ quơ, rung đùi đắc ý một phát ngã ngã xuống, dù sao cũng là thu con, chỉ có một kích này chi lực. Phương Mặc Phi thân thể như thiểm điện vượt qua vài chục trượng không gian, thân thể trầm ngưng như núi, một tiếng hô quát, liên tiếp 19 quyền, tựa như 19 lượt búa tạ, nện phá thiên địa một loại rơi xuống. Sau lưng, lão mai loại quỷ mị xuất hiện, trong tay một thanh kiếm, hàn quang lập lòe, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Ngô công công hậu tâm mà đến. Trong chốc lát, phổ thụ trọng thương Nô công công lại đồng thời tao ngộ đến từ trước sau phương chí mạng tập kích, tử quan đã gần kề. Nô công công tự nhiên là không cam lòng như vậy ngồi chờ chết, một tiếng kêu to ngoài, thân thể tập chuyển, hai cái đùi coi như gió lốc cuồng vũ vùng, trong chốc lát hơn 10 chân chống lại Phương Mặc phi quyền, mà tay phải nhoáng một cái, lại là một thanh đao vô trùng sinh hữu một loại xuất hiện trong tay, đương đương đương, cùng Lao Mai đối bính ba nhớ. Phương Mặc phi lực lượng, Lao Mai lực lượng, còn có Ngô Công Công bản thân phản xung chi lực, ba cỗ lực lượng tức thì quấy cùng một chỗ, nhưng vẫn tạo thành nhất trọng lực trường vòng xoáy. Làm cho muốn ra tay bổ đao Vân Dương lại vô năng ra tay, hiện tại ra tay thăm ra, cùng cấp đồng thời công kích ba người, chẳng những bản thân lực công kích sắp bị phân mỏng, chính mình còn muốn thừa nhận ba người hợp dòng lực lượng cắn trả, được không bù mất. Nay tế khẽ động không bằng yên tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến, lại kiếm ra tay cơ hội tốt. Mà thân ở vòng xoáy trong ba người cùng một chỗ giống to, điên cuồng ra tay. Đạo này vòng xoáy chính là ba người lực đạo hội tụ, bất luận cái gì một người tử vong, bản thân lực lượng sẽ tùy theo băng tán, vòng xoáy cũng sẽ biết như vậy trừ khử. Đối với Mai Phương hai người mà nói, tận nhanh chóng cạo chết Ngô Công Công tự nhiên là tốt nhất pháp môn, tự nhiên toàn lực ứng phó, điên cuồng tấn công không thôi. Ngô Công Công trong lúc nhất thời thừa nhận áp lực thẳng tắp bạo thăng, hắn cũng người quyết đoán, trong miệng mạnh mà phun ra đến một cỗ rất tròn máu tươi, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, nhưng mà thân thể của hắn như là lợi kiếm một loại gấp vội sông thiên bay lên. Hắn rõ ràng là chọn dùng tự tổn phương thức, đem tam phương lực lượng cưỡng ép hỗn hợp thành sông lên chi lực, bản thân mặc dù muốn thừa nhận trực tiếp nhất trùng kích, thực sự làm cả thân thể tại trong chốc lát bay lên hai mươi mấy trượng cao, bật ra ba lực hợp dòng vòng xoáy bao phủ phạm vi, mà Mai Phương hai người lại còn muốn tạm thời bị khốn tại vòng xoáy dây dưa, không thể lập tức thoát thân đi ra. Đã đến giờ phút này, Ngô Công Công trong nội tâm mới yên lòng. Chỉ cần mình tại giữa không trung cải biến phương hướng, hôm nay có thể thong dong rời đi, toàn thân trở ra. Ai có thể muốn cho tới hôm nay chính mình chỉ là trả thù một cái nhục nhã chính mình thiếu niên, lại có thể biết rơi xuống bực này tình trạng. Về sau nhất định phải coi chừng. Hoặc là, hiện tại cái kia hai cái cường thủ bị nguy lực đạo vòng xoáy, còn có một đường khe hở, chính mình có phải hay không nếu nếm thử một chút đánh lén Vân Dương, vĩnh viễn tuyệt này hoạn. Ngay tại Ngô Công Công do dự hai ý tí ti hợp lý khẩu, trong lúc đó trước mặt đống nhiên lại xuất hiện một đạo nho nhỏ bệ ảnh. Lại là một chỉ lớn cỡ bàn tay tuyết trắng con mèo nhỏ xuất hiện ở trước mặt mình. Miêu ô. Ngô Công Công vốn là cả kinh. Rồi lại lập tức nhớ tới vừa rồi đầu kia thôn thiên báo đã hao hết khí lực, rốt cuộc bất lực, như thôn thiên báo loại này cựu phẩm huyền thú, có được một chỉ cũng đã là thiên đại phúc duyên, rồi lại có ai như vậy như bức rõ ràng có thể đồng thời có được hai cái. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngây thơ. Nô Công Công hừ lạnh một tiếng, nghi binh chi kế, ngươi cho rằng lửa đến lao phu. Hung hăng một quyền đánh ra. Hắn có nắm chắc, chính mình một quyền, tuyệt đối có thể đem trước mặt cái này chỉ thiểm điện miêu trực tiếp đánh thành thịt nát. Có thể là có chút sự tình, chính thức cũng không đến phiên người không tin. Miêu ô. Trước mặt mèo con cao vút kêu một tiếng, trong lúc đó đầu lay động, một khỏa cực đại đầu báo đột nhiên xuất hiện, răng nanh ung tùm, hung dữ một ngụm cắn xuống dưới. A ba. Ngô Công Công hồn phi phách tán. Thật sự là thôn thiên báo. A a a. Răng rác một tiếng, trọng thương tại thân, ứng biến không kịp Ngô Công Công không nữa phía trước vận may một chỉ tay phải theo răng rắc một tiếng bị trực tiếp cắn đứt. Chỉ là cái con kia tiểu báo tử cũng là một tiếng rú thảm, thân thể tú cầu một loại bị đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng, còn ngậm lấy Ngô Công Công một chỉ nguyên vẹn tay phải. Ngô Công Công mặc dù bị thương nặng, nát thuyền còn có ba phần đinh, một quyền kia dư thế đến cùng oanh lùi tiểu báo tử. Đau nhức mất một tay Ngô Công Công ngửa mặt lên trời rú thảm, thân thể trên không trung lảo đảo lui về phía sau, thẳng tắp hạ xuống. Bên kia, Vân Dương đã phi thân lên, đem từ không trung vô ý thức ngã xuống tiểu báo tử tiếp trong ngực. Đem Ngô Công Công tay phải trực tiếp ghét bỏ vứt bỏ, đem tiểu báo tử đau lòng ôm vào trong ngực. Tiểu báo tử miêu một tiếng, tiểu hôn mê tại Vân Dương trong ngực. Không trung Ngô Công Công đang tại hạ thấp, đột nhiên trước mặt rõ ràng lại là bạch ảnh lóe lên. Lại là một đầu tiểu báo tử ra hiện ở trước mặt của hắn, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, cái này lao hôn đản, rõ ràng dám đả thương hai ta cái huynh đệ, cho bản miêu chết đi. Tiểu báo tử rung đuôi lắc ý, gào thét một tiếng, há miệng, màu xanh vầng sáng đột nhiên hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra phong nhận đoàn ầm ầm mà ra. Lại vẫn một chỉ. Ngô Công Công cảm thấy chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Đêm nay bên trên, chẳng lẽ ta đúng là rớt tại thôn thiên báo trong ổ rồi hả? Như thế nào nhiều như vậy loại vật này? Nhưng phong nhận đoàn đã đến trước mặt. Ngô Công Công giờ phút này dĩ nhiên không kịp làm ra tránh né phản kích cử động, mạnh mà nhắm mắt lại, điên cuồng hét lên một tiếng, đem toàn thân huyền khí, toàn thân tiềm lực, toàn thân sinh mệnh lực, đều kích phát. Phốc phốc phốc. Cái cổ. Trước ngực, bả vai, trên mặt, đều là máu tươi đầm địa, khuôn mặt, cơ hồ bị gọt không có da thịt, một con mắt, đã ở một tiếng rú thảm phía dưới, bị phong nhận đánh trúng. Một đoàn hắc thủy vẩy ra, đó là một con mắt hạt châu bị đánh phát nổ, Ngô Công Công thống khổ kêu thảm, rơi xuống. Đột nhiên một tiếng thét dài, toàn thân bắn ra ra sáng chói vầng sáng, cả người, toàn thân bao phủ một tầng màu xanh màn sáng, tựa như trên bầu trời lưu tinh, kéo lấy thật dài cái đuôi, tốc độ nhanh tới cực điểm xông lên mà ra. Là sao băng đốt hồn. Vừa mới thoát ra lực đạo vòng xoáy, Phương Mặc Phi muốn đuổi theo không kịp, Nô Công Công giờ phút này tốc độ đã sâu sắc vượt ra khỏi nhân loại tốc độ di chuyển cực hạn, thậm chí còn tại tiếp tục gia tốc bên trong, thành thật khó có thể đuổi kịp. Công tử mau tránh ra. Đó là tinh hồn đồng quy bí pháp. Phương Mặc Phi biết rõ không thể làm lại như cũ dốc sức liều mạng đuổi theo, đồng thời dương giọng hét lớn cảnh báo, trên mặt đều gấp đến độ bước lên hãn. Tinh hồn đồng quy. Đây chính là đem một người toàn bộ sinh mệnh lực, dùng sao băng đốt hồn cực đoan phương thức, trực tiếp hóa thành bầu trời lưu tinh làm ra một kích cuối cùng. Tại đây dạng tốc độ cực hạn ra chỉ phía dưới, thậm chí có thể càng tam giai giết người. Quả nhiên vô kiên bất tồi. Cơ hồ không có bất kỳ tốc độ, có thể so với được bên trên một chiêu này đến nhanh nhanh chóng. Mặc dù tại một chiêu này về sau, vận dụng người đem trả giá toàn thân tinh huyết khô kiệt, sinh mệnh lực khô kiệt, huyết mạch kinh mạch đều văng tung tóe một cái giá lớn, cho dù là đại la thần tiên dục cứu, cũng muốn không làm gì được. Nhưng một chiêu này dùng để kéo lại vốn, lại chưa từng có thất thủ ví dụ. Phương Mặc Phi hoàn toàn thật không ngờ, cái này một mực trong hoàng cung thái giám, rõ ràng có thể người mang như thế bí thuật, càng tại giờ này khắc này đột nhiên thi triển đi ra, một kích lật bàn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nô Công Công cả người đã vọt tới Vân Dương trước mặt, tốc độ vẫn không chút nào giảm, hướng về Vân Dương tiểu thẳng tắp đụng tới. Cái này va chạm, coi như là tường thành, mình cũng có thể đụng một cái đại lỗ thủng. Nhưng lại tại cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng ngay tại trước mắt Vân Dương thân thể đột nhiên biến mất. Biến mất, tựu là biến mất, hoàn toàn biến mất rồi. Mà chuyển biến thành, chính là một mảnh nồng đậm mây mù. Nô Công Công cực tốc vọt tới trước thân hình theo trong mây mù một xuyên mà qua, không có lọt vào bất luận cái gì trở ngại, duy nhất phá hư cũng chỉ là đem cái kia đoàn nguyên vẹn mây mù, xuyên phá một cái đại lỗ thủng, hơn nữa mang đi một mảng lớn mây mù, không hơn. Cho đến lại lao ra vài chục trượng không gian về sau, Nô Công Công thân thể thoáng cái đình chỉ. Cả người tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời lâm vào trước nay chưa có ngốc trệ trạng thái. Hắn như là con rối một loại, chậm rãi quay người, ngưng mắt nhìn xem cái kia một đoàn thủy chung không co tiêu tán, còn giữ lại một cái động lớn mây mù, còn sót lại chỉ có một con mắt ở bên trong, lộ ra không thể tin thần sắc. Lúc này, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cũng đã đổi tới. Hai người bọn họ bốn con mắt sững sờ địa nhìn xem cái kia một đoàn mây sương mù, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một hồi hỗn loạn. Mây mù một hồi mờ mịt, dần dần lại hiện ra xuất Vân Dương hình bóng, mà bị Ngô Công Công mang đi cái kia một đoàn mây sương mù, cũng tự tí ti từng sợi trở về, Vân Dương thân ảnh dần dần rõ ràng. Cho đến mây mù hoàn toàn biến mất một khắc, Vân Dương một bộ áo tím, có chút suy yếu đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Vù vù tiếng hơi thở, ba người đều là rõ ràng có thể nghe. Nhưng hắn dù sao còn đứng lấy, còn sống, cho dù thoạt nhìn tinh thần vẻ vải, sắc mặt khó coi, đúng là vẫn còn sống sờ sờ đứng vững. Nô Công Công độc nhãn ở bên trong, bắn ra đến không thể tin kinh ngạc, khiếp sợ, cùng với, một tia tự đáy lòng sợ hãi. Vân. Nô Công Công gian nan ấp đúng nói, Vân Tôn. Vân Dương chậm rãi đứng thẳng thân thể, cao ngất thân thể, tựa như là một thanh bay thẳng thanh thiên lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Ánh mắt của hắn, biến thành mệt mỏi mà uy nghiêm, thản nhiên nói, đúng vậy. Ta là Vân Tôn. A, khúc khục. Ha ha. Ha ha ha. Nô Công Công ho khăn lấy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi ở bên trong, hẳn có vô số nội tạng khối vụn, nhưng hắn vẫn một mực đang cười. Thê thảm cười, tự rêu cười. Thanh âm của hắn yếu ớt, sinh mệnh lực đã như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Ta hôm nay có thể chết ở truyền thuyết Vân Tôn trong tay đại nhân, thật sự là tam sinh hữu hạnh, đời này không uổng công. Nô Công Công hai mắt thần quang ảm đạm. Vất vả chu tính, cuối cùng, hay vẫn là công dã tràng. Ha ha. Trong mắt của hắn thần quang đang nhanh chóng ảm đạm đi, thanh âm càng ngày càng là yếu ớt. Vân Dương tiến lên trước một bước, thanh âm trầm ổn. Nô Công Công, nói cho ta biết ngươi là ai. Nô Công Công chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm nói, còn có ý tứ sao. Vân Dương nói, ngươi là ngày mấy tháng mấy. Nô Công Công thân thể chấn động, vốn đã không thể nâng lên đầu rõ ràng có chút giật giật, con mắt nhìn xem Vân Dương. Rốt cục trong mắt cuối cùng một tia thần quang biến mất vô tung, trong miệng thì thào nói ra, trời thu. Đã đến. Lại là. Tháng 8. Trung thu. Nên đoàn viên rồi. Chương 114, công tử Vân Tôn Thiên Ngoại Nhai. Câu này còn chưa có nói xong, vị này Ngô Công Công chỉnh thân thể, lay động hai cái, phốc đi phía trước té ngã, vốn là quỳ rạp xuống đất, bắp chân cùng đầu gối đồng thời nát bấy, sau đó cả người đi phía trước phốc, nằm sấp trên mặt đất, đầu rõ ràng ủng ủ cục lăn đi ra. Hắn toàn thân sinh mệnh lực tiềm lực đã hoàn toàn tiêu hao, thậm chí liền thần hồn thần thức cũng đều đã tiến hành sao băng đốt hồn. Giờ phút này thân thể giống như là hiện đầy khe hở gốm sứ, vừa chạm vào tức thoái. Vân Dương hít một hơi thật dài khí. Trời thu đã đến, lại là tháng 8 trung thu, nên đoàn viên rồi. Rõ ràng, vị này Ngô Công Công thân phận chính là tháng 8 năm một năm. Theo mùa xuân, rõ ràng thoáng cái khoảng cách đến mùa thu. Vân Dương thì thào tự nói, càng ngày càng là cảm giác, chuyện này đúng là như thế khó bể phân biệt. Mà cái này thu đường chi nhân, rõ ràng cứ như vậy không hiểu thấu chết tại trong tay mình. Nguyên nhân gây ra, chỉ là một lần hồ đồ thăm dò. Một lần đối với lẫn nhau đều là ngoài ý muốn thăm dò. Nhưng mà song phương đều kể cả ở bên trong, Vân Dương cùng vị này Ngô Công Công, đều không có chính thức ý thức được, đối phương chính là mình chính thức địch nhân. Lại cứ như vậy phân ra sinh tử thắng bại. Vân Dương quay người. Đối diện bên trên Lão Mai cùng Phương Mặc Phi khiếp sợ tới cực điểm, nhưng là sùng bái tới cực điểm, tôn kính tới cực điểm ánh mắt. Ngài là Vân Tôn Đại Nhân. Lão Mai lắp bắp mà hỏi. Phương Mặc Phi ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Vân Dương, Vân Tôn Đại Nhân. Vân Dương nhẹ giọng thở dài, trong mắt, tựa hồ có vô số cao chót vót tuế nguyệt chợt lóe lên, rốt cục, hắn cô tịch nói, ta bây giờ là... Các ngươi Vân Công Tử. Vâng. Công Tử. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai giờ khắc này đều là thân hình thẳng tắp. Hai người hai mắt, đều tại phát ra cực nóng sáng rọi. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình một mực chịu hiệu lực dĩ nhiên cũng làm là cả quốc gia sở hữu dân chúng, đều điên cuồng, sùng bái đến tột đỉnh đế quốc thủ hộ thần. Như vậy một anh hùng nhân vật lại là của chúng ta công tử. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy trong lòng đích nhiệt huyết thẳng sông lên, trong lúc nhất thời, tiết hầu thậm chí có chút ít bế tắc, lại không biết nên nói cái gì, toàn thân tựa hồ có một đạo dòng điện thông qua. Vân Tôn. Rủ xuống thiên chi vân. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời cảm giác, mắt của mình vành mắt tựa hồ ướt. Đó là bởi vì kích động, bởi vì cùng có quang vinh yên. Tại chín tôn thụ tập kích tin giữ truyền đến về sau, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, tựa hồ cũng bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong, mỗi người tâm tình trầm trọng chưa từng có, mỗi người áp lực được cơ hồ muốn phải liều mạng làm lớn một hồi cái chủng loại kia bị khuất. Nhưng, theo nghe được Vân Tôn hai chữ này một khắc này, cái loại cảm giác này, trong lúc đó không còn sót lại chút gì. Tựa hồ cái kia đầy trời lòng tràn đầy mây đen, tại hai chữ này xuất hiện về sau, tự hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Lão Mai. Vì cái gì Vân Dương hội thường xuyên đột nhiên mất tích, lại đột nhiên xuất hiện? Vì cái gì trong nhà một mực không có bất kỳ thị nữ hạ nhân? Vì cái gì? Nhà mình công tử vẫn là thần bí như vậy. Hiện tại, đây hết thảy đều đã có đáp án. Công tử, là Vân Tôn. Một đêm này, Ngọc Đường quốc kinh thành thật đúng là gió nổi mây phun. Tứ đại công tử giao đấu hoàng triều đại nội tổng quản. Vượt qua nửa cái kinh thành thế lực, đều chú ý mật thiết lấy tình thế đến tiếp sau phát triển. Mặc dù, về sau Mễ không quần chính miệng chứng minh là đúng cùng cái kia bốn cái gia hỏa hòa giải rồi, phía trước chỉ là hiểu lầm, nhưng mang đi ra ngoài bốn cái thái giám lại là một cái cũng không có trở về, cái này so sánh ý vị sâu xa rồi. Đây đối với trong hoàng cung mà nói, cũng là một kiện không nhỏ sự tình. Mễ không quần cho dù lại là đại nội tổng quản, dù thế nào một tay che trời, cũng cần cho ra bàn giao. Tiêu chuyện này mà nói, bốn cái đại thiếu làm được không kiêng nể gì cả, điểm này là tỉnh có thể nguyên, thậm chí là không gì đáng trách. Nhưng mà Mễ không quần bên kia rõ ràng cũng đã làm có thể được đều không có cố kỵ, thậm chí huy động nhân lực địa điều động rất nhiều đại nội thị vệ. Cái này có thể cũng có chút làm cho người tự định giá rồi. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản còn đối với đến tiếp sau phát triển có chỗ chờ mong thế lực khắp nơi kinh ngạc phát hiện, chuyện này rõ ràng lại không có người nhắc tới. Tựa hồ đêm qua chuyện lớn như vậy, cũng chỉ là thanh phong đập vào mặt, phong qua vô ngân. Thu Kiếm Hàn là chẳng muốn nói, đồng thời cũng là đang đợi vị này Mễ trưởng quỹ đến tiếp sau, yên lặng theo dõi kỳ biến, về phần những người khác. Liên ngay bình thường không có việc gì còn muốn sinh sự cả triều ngự sử đại nhân nhóm, lại cũng không có một cái nào nhảy ra vạch tội. Thu Kiếm Hàn đều cảm giác, chuyện này thiệt tình có chút quỷ dị rồi. Vô ý thức địa cùng Lãnh Đao Ngâm nhìn nhau, đã thấy Lãnh Đao Ngâm trong mắt cũng tràn đầy khó hiểu. Thu Kiếm Hàn lông mi nhất thời nhíu lại. Như nói mình đang ở trong cục, có chỗ sơ hở, đang ở cục ngoại Lãnh Đao Ngâm cũng đều không có chỗ xem xét, vấn đề này càng phát ra không được bình thường. Vân Dương trở lại trong phủ, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tối nay một trận chiến, trải qua khó khăn chắc trở, có thể nói là đại xuất Vân Dương ngoài ý liệu, mấu chốt nhất càng ở chỗ. Hắn sở muốn cho tới bây giờ cũng không phải giết người, mà là muốn từ nơi này vị Ngô Công Công trên người, bắt được đến càng nhiều nữa đằng sau chi nhân. Thế nhưng mà cái này ước nguyện ban đầu rõ ràng rơi vào khoảng không. Bất quá hôm nay một dịch ngoại trừ tại võ đạo phương diện, thiên ý đao chiêu thu hoạch bên ngoài, còn có một đại gia đoán trước bên ngoài thu hoạch, vị này Ngô Công Công, lại là trời thu người. Phía trước một mực đều tại cùng Xuân Đường liên hệ, đi dạo tới đi dạo đi qua, thủy chung cả bụ tổ không xuất ra cái này vòng tròn luẩn quẩn, này tế trong lúc đó xuất hiện một cái thu đường phương diện nhân thủ. Thực là sâu sắc việc lạ. Tin tưởng vị kia mễ không quần chính là Xuân Đường người, mà cái này Ngô Công Công mặc dù cùng hắn quen biết, chưa hẳn biết rõ lẫn nhau thân phận chân thật, ít nhất Ngô Công Công chi tiết mễ không quần không biết, tại mễ không quần trước mặt, vị này Ngô Công Công thế nhưng mà thủy chung cũng chưa từng hiện lộ chân thật chiến lược. Hôm nay một dịch, ta đỉnh đầu lực lượng toàn bộ đều thanh toán đi ra ngoài, kể cả ba đầu thôn thiên báo cùng tự chính mình, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể dùng thắng thảm kết cục đánh lén Ngô Công Công, tưởng thật được, đây vẫn chỉ là thu đường một cái tháng 8-15. Vân Dương tự đáy lòng địa cảm thấy khủng bố. Này dịch mặc dù cuối cùng nhất chiến thắng, nhưng mà chính mình cuối cùng dùng vân vụ quyết ứng phó Ngô Công Công cắn xé nhau chi chiêu, đồng dạng bỏ ra xa xỉ một cái giá lớn, hơn nữa hai cái tiểu báo tử đều cần chữa thương, Vân Dương lập tức bế quan, dẫn động tánh mạng chi lực, toàn lực liệu phủ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều trong sân, đều tự tìm một cái ẩn nấp địa phương ngồi xuống. Ngẫu nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đích nhiệt huyết còn không có bình phục xuống dưới. Vân Tôn. Công tử đúng là Vân Tôn. Tin tức này, như cũ coi như một đạo kích lôi, tại hai người trong đầu rầm rầm rung động. Vân Dương mặc dù không nói gì thêm nữa, nhưng hai người đều không ngoại lệ đều là lựa chọn im miệng không nói. Vân Tôn là thân phận gì? Cái kia còn phải nói sao? Bí mật này, đủ để chấn động toàn bộ đại lục rung động ba rung động. Một khi tiết lộ, hậu quả nghiêm trọng đến cực điểm. Ta khát vọng nhất chứng kiến, tự là công tử dùng tiềm long xu thế, nhất phi trùng thiên một khắc này. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai trong nội tâm đều có một cái giống nhau ý niệm trong đầu. Chỉ cần suy nghĩ một chút, một khắc này hình ảnh, tiểu toàn thân kích động phát run. Nhưng, công tử là Vân Tôn, như vậy, công tử địch nhân, lại đem là cả đại lục. Toàn bộ đại lục sở hữu cường giả. Trách không được, công tử luôn nói thực lực của chính mình không đủ, ghét bỏ bản thân tiến cảnh quá chậm. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Đi theo công tử bên người làm bọn chúng ta đây cần tăng thực lực lên. Đây là phải. Cho nên hai người luyện công, cũng là tiến nhập một loại trước nay chưa có dốc sức liều mạng trạng thái. Ngày thứ hai tỉnh lại, Vân Dương cảm giác thân thể răng hắn ra, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà hai cái thôn tiên báo, một chỉ chịu thương nặng nhất, cũng đã khôi phục hơn phân nửa, một cái khác chỉ tắc thì là hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Tốc độ không chậm. Vân Dương tiện tay mở ra cửu thiên chi lệnh truyền lại đến tin tức. Không có nửa điểm bọt nước nhấc lên. Vân Dương nhìn xem bốn phía thu thập đến tình báo, tuấn giật lông mi thời gian dần qua nhíu lại. Cái này bề ngoài giống như không tầm thường a. Cái này mấy ngày gian đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Theo Thủy Nguyệt Hàn bọn người sự tình, Phó Quan Sơn sự tình, một mực lan tràn đến hiện tại, lại đã xảy ra mẹ không quần sự tình, mấy sự tình tích lũy xuống, lại một điểm bọt nước cũng không có nhấc lên. Theo đạo lý mà nói, chỉ là triều đình phương diện, như là tông chính phủ, hình bộ, mấy cái hoàng tử, thậm chí trên triều đình văn võ quân chính song phương, các ngự sử huyên náo nhất hung thời điểm, riêng phần mình công kích sẽ bước mới đúng. Người công kích, ta muốn bảo vệ, qua lại giằng co, ở này dạng tranh chấp bên trong, thời gian dần qua đi phía trước đào móc, mới là đang lúc hiện tượng. Mà bây giờ lại là chuyện lớn như vậy, vậy mà không có nhắc lên nửa điểm bọt nước. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu rồi, những vốn nên này chuyện đã xảy ra, toàn bộ bị một cái đại thủ đè ép xuống dưới. Sinh sinh địa đè ép xuống dưới. Thế nhưng mà, ở kinh thành, ai có như vậy năng lượng đâu rồi? Vân Dương sâu hít sâu một hơi. Bất kể thế nào nói, Thanh Vân Phường sự tình, cuối cùng có thể đã qua một đoạn thời gian, chỉ cần cái này bốn cái hoàn khố vẫn còn thiên đường, ít nhất tại trong thời gian ngắn, tứ quý lâu hội sợ ném chuột vỡ bình, bình thường không dám vọng động. Dù sao trước sau sau đã tại Thanh Vân Phường chuyện này bên trên gãy tiến vào năm người. Chỉ là đến tiếp sau hướng đối sách, cũng đủ bọn hắn muốn một hồi tử rồi. Rốt cục có thể nhẹ nhõm thoáng một phát. Ngay tại Vân Dương nghĩ như vậy thời điểm, tại mấy vạn dặm bên ngoài. Một cái tràn đầy mây mù bao phủ vách núi phía trên. Một cái người áo xám, đang lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Tại trên người của hắn, treo 5-6 đầu vừa thô vừa to khóa sắt, màu sắc đỏ sậm, chính giữa, còn có một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm cái gì huyền thú gân. Hai cái xiềng xích, theo hắn hai vai xương tỉ bà xuyên qua. Điều thứ ba xiềng xích, theo lồng ngực của hắn xuyên qua, đưa hắn cổ sống cuốn hai đạo, lại kéo dài vươn đi ra, kéo dài đến một cái sâu không thấy đáy trong sân động. Tuy vậy, còn chưa đủ để, tại trên hai cái đùi của hắn, còn riêng phần mình có một đầu đồng dạng xiềng xích. Người này thừa nhận tra tấn, có thể nghĩ. Đương hắn hiện tại vẻ mặt không màng danh lợi, ngồi ở trước bàn đá, chậm gì gì ngâm vào nước trà, uống trà, quay mắt về phía nồng đậm không lọt gió Vân Hải, trên mặt, vẫn là một mảnh thong dong. Một đạo thân ảnh màu trắng, theo Vân Hải trong đằng vần phá sương mù mà đến, những nơi đi qua, như núi như nhạc Vân Hải tự nhiên mà vậy phân ra một con đường. Chương 115, tâm không lạnh trà không mát. Giống như là bầu trời tiên nhân, thong dong đáp xuống, tay áo đồng bền, nói không nên lời xuất trần thoát tục. Nhưng là trên mặt của hắn, lại đeo một bộ kim long lánh mặt nạ hoàng kim. Lại để cho người thoạt nhìn hết sức lạnh như băng rét căm căm chi năng sự tình, lần cảm giác đáy lòng bỡ ngỡ. Hắn nhanh nhẹn bay tới, rơi vào trên vách núi. Ánh mắt chớp động, nhìn xem bị khóa sắt khóa lại người áo xám, ánh mắt lộ ra nhu hòa vui vẻ, cố huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái như trước, tiểu đệ cũng yên lòng rồi. Người áo xám thản nhiên nói, nếu là lấy xuống cái này mấy cái xiềng xích, ta sẽ cho ngươi biết, của ta phong thái, càng hơn trước kia. Bạch Y Lệ Nhân ha 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 cười cười, áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, thanh âm thanh nhã, cố huynh tha thứ, loại chuyện ngu xuẩn này, xin thứ cho tiểu đệ làm không được. Người áo xám cũng là nở nụ cười, ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản. Nói đi, đến nơi này của ta, có chuyện gì? Hay hoặc là cũng chỉ là tới thăm dưới giai của ngươi tủ? Bạch Y Lệ Nhân nói, hay vẫn là chuyện kia? Cố huynh có lẽ minh bạch, ta hiện tại tại sao tới tìm ngươi? Người áo xám nói, không biết, kính xin chỉ rõ. Bạch Y Lệ Nhân nói, ngày đó tỏa thiên đại trận, thế nhưng mà đã tập trung vào thiên huyền nhai trong vòng nghìn dặm khu vực, hao phí ta mấy chục năm chân tảng, lúc này mới đem cái kia chín cái tiểu gia hỏa biến hóa năng lực hoàn toàn giam cầm, do đó một mẹ hốt gọn, ngươi nói cho ta biết, từ nay về sau có thể vô tư rồi. Nhưng trước mắt đến xem, tình huống chưa hẳn lạc quan như vậy. Người áo xám mí mắt giơ lên, thản nhiên nói, không lạc quan sao? Ngươi ngày đó chẳng lẽ không phải cũng đã đáp ứng, ở đằng kia thứ hai sau tiểu đưa ta tự do, ngươi có làm được sao? Cố huynh, ngươi minh bạch của ta. Bạch Y Lệ Nhân chân thành nói, ngươi thủ đoạn có thể nói thông thiên triệt địa, ta lại thế nào dám lèm nhèm nhưng địa bỏ qua ngươi. Ngươi có lẽ lý giải lựa chọn của ta mới là. Người áo xám bật cười lớn, đúng vậy, ngươi không dám thả của ta. Trong mắt của hắn lộ ra một tia thương cảm, về phần cái kia chín cái tiểu gia hỏa, kỳ thật ta đã sớm nói qua cho ngươi. Hết thể đều là thiên ý. Ta làm sao có thể tin tưởng cái gì thiên ý vân vân. Bạch Y Lệ Nhân chắp tay đứng tại bên bờ vực, tay áo đồng bền, rầm rầm tiếng vang, bốn phía mây mù một lần nữa tụ lại, lại bị hắn một hơi hoàn toàn thổi tan. Cố huynh, năm đó ngươi nói, chín tôn quy nguyên, long trời lở đất, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài. Bạch Y Lệ Nhân từng chưa nói, năm đó ta hỏi ngươi, có phải hay không chín tôn cũng chỉ hội thừa kế tiếp người. Ngươi nói, không phải. Hắn đông nhiên quay đầu. Nhìn xem người áo xám, hiện tại, ngươi lại nói cho ta biết một lần, là, còn có phải hay không? Người áo xám mỉm cười nói, còn đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Bạch Y Lệ Nhân trong ánh mắt lộ ra ôn nhu vui vẻ, cố huynh, ngươi là ở bước ta. Người áo xám rủ xuống ánh mắt, thản nhiên nói, hết thảy đều là thiên ý nhất định, cùng ta trúng mục tiêu chi kiếp. Bạch Y Lệ Nhân đã trầm mặc thoáng một phát, nói, cố huynh, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một câu lời nói thật, chín tôn bên trong, cái đó một còn sống. Người áo xám lông mày khẽ động, ánh mắt ngưng định thoáng một phát, nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi tìm không thấy, không hơn. Bạch Y Lệ Nhân kia một tiếng thét dài, quanh mình trong vòng nghìn dặm ở trong đầy trời mây mù ẩm ẩm gian kể hết bay lên trời, như vậy phạm vi mây mù lại bị hắn một tiếng này thét dài, toàn bộ cổ đẳng, thẳng lên mấy trăm trượng không trung, toàn bộ tầm mắt nhất thời chịu nhất thanh. Chỉ thấy bốn phía dãy núi xanh úng tươi tốt, lại là tốt một bức xinh đẹp hình ảnh. Thật đẹp. Người áo xám kinh ngạc nhìn xem đột nhiên lộ ra dãy núi diện mạo, lẩm bẩm nói, cái này là hồng trần nhân thế. Ánh mắt của hắn, vòng vo nửa vòng, nhìn xem bên vách núi Bạch Y Lệ Nhân, nói khẽ, cái này là hồng trần nhân thế à. Bạch Y Lệ Nhân một tiếng thét dài, đem trong lồng ngực tích tụ đều thổ lộ, lại khôi phục lúc ban đầu mây trôi nước chảy, nhặt cười nhặt nói, đúng vậy, ta tao ngộ đúng là hồng trần nhân thế, ngươi tao ngộ, cũng là hồng trần nhân thế. Bất quá, tâm tính bất đồng, tâm tình bất đồng. Người áo xám nhàn nhạt cười cười, không tệ. Người không đi, trà đã mắt ta. Bạch Y Lệ Nhân cười lạnh nói, cho nên, cố huynh ngươi danh tự thật sự rất tốt, chú ý trà mát, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thuộc về ngươi trà, thời gian dần qua mát xuống dưới. Không còn có nửa điểm trà vị. Người áo xám lắc đầu, nói khẽ, trà trà nguội mát, hương trà như trước. Hương thơm không tiêu tan, cũng tại nhân tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Y Lệ Nhân, ta với ngươi, trà đã mát, nhưng cùng người khác. Trà lại vẫn còn sôi trào. Hương trà, như cũ mở mịt di xa, muôn sông nghìn núi không giảm. Bạch Y Lệ Nhân ha ha cười cười, Cố huynh, ngươi ta nhiều năm huynh đệ, tương giao tâm đầu ý hợp, ta thật sự không muốn giày vò ngươi, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết một câu nói kia mà thôi. Người áo xám thản nhiên nói, trà đã mát, lời nói của ta, ngươi còn tin sao? Bạch Y Lệ Nhân sững sờ. Người áo xám nói, ta cho ngươi biết, chín tôn đã toàn bộ đều chết hết, ngươi tin sao? Ta cho ngươi biết có người còn sống, ngươi tin sao? Bạch Y Lệ Nhân nói, ta có thể mua tin tức của ngươi. Người áo xám khe khẽ thở dài, nói, thiên vấn đã chết, ngươi hướng ai mua? Nhưng chú ý trà mát còn sống. Bạch Y Lệ Nhân nói, vậy ngươi nói cho ta biết, chín tôn phải chăng còn có người còn sống? Người áo xám nhàn nhạt gật đầu, ta sớm nói qua cho ngươi, hết thảy đều là thiên ý. Bạch Y Lệ Nhân cuồng cười một tiếng, tiểu đệ chưa bao giờ tin tưởng cái gì là thiên ý. Cười lớn một tiếng, đột nhiên thân thể phóng lên trời, hóa thành thiên không bạch vân. Thanh âm như rầm rầm lôi chấn, tựu trên chín tầng trời truyền thừa. Chín tôn chưa chết, tất nhiên là Ngọc Đường người, ta đây chỉ cần giết tận Ngọc Đường người, há không phải là thiên hạ thái bình. Cho dù giang sơn như vẽ, chết non chi gì thường, một khi cảnh hoàng tàn khắp nơi, ta tâm tận sướng, ha ha ha. Tiếng cười xa dần. Người áo xám nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thiên cổ hồng trần rượu còn hương, một đời người sinh trà không mát. Hán tiêu điều thân thể chậm rãi phiêu khởi, mang theo năm đầu xiềng xích, lại là nhẹ như không có gì bay vào sơn động, vậy mà không có phát ra nửa điểm khóa sắt và chạm thanh âm. Chỉ có thê lương ngâm nga chậm rãi truyền ra. Chín tôn độc tài càn khôn định, mây mù thiên địa đảm nhiệm bao la mờ mịt. Vân Dương đi ra đại môn thời điểm, chính chứng kiến trên đường phố một cái hơn 30 tuổi cụt một tay trung niên nam nhân, đem một người mặc vải đông quần áo, chắt lấy hai cái gió xoáy sừng dê bím tóc nhỏ tiểu cô nương phóng tại chính mình trên bờ vai, mặc dù vẹn vẹn dư một đầu cụt một tay, lại vẫn là một mực địa bóp chặt nữ nhi của mình. Tiểu nha đầu tại phụ thân trên đầu vai khoái hoạt lắc lắc eo nhỏ, thanh âm non nớt nhu nhu làm nũng, bỏ ra từng đợt như chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Đàn ông trên mặt gắn đầy không che giấu chút nào sủng nịch chi sắc, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần hán tử kia có, đều không hề giữ lại giao cho nữ nhi của mình. Trong lòng hắn, nữ nhi của mình tiểu là độc nhất vô nhị chân bảo, tiểu là mình nhất chân quý nhất tiểu công chúa. Phụ thân, ngươi nhìn xem bên kia có đường hồ lô á a. Tiểu nha đầu vừa cười còn gọi là địa dễ rùa thân thể. Hảo hảo hảo. Chúng ta cái này qua đi xem. Đàn ông thỏa mãn mà cười cười, mang theo chính mình tiểu nữ nhi đi xa. Vân Dương đứng chắp tay, ánh mắt tựa hồ là xa xưa nhìn xem phương xa. Kỳ thực khỏe mắt liếc qua toàn bộ chú ý lực, một mực đều tập trung ở tiểu cô nương kia trên người. Mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong, tràn đầy ra một loại phát ra từ nội tâm hâm mộ. Phụ thân. Ngươi nhìn xem bên kia a. Bên kia có đường hồ lô á á. Vân Dương trong nội tâm thật lâu quanh quẩn những lời này, khoe miệng cũng nhiều ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Không chỉ nói là đường hồ lô, chính mình cả đời chỉ sợ liền gọi phụ thân cơ hội cũng khó khăn được có được. Đều chưa từng có. Bên cạnh thân Phương Mặc Phi mẫn cảm giác được, hiện tại công tử trên người, đống nhiên nhiều hơn một loại cô tịch khí tức. Ngừng chân thật lâu Vân Dương đột nhiên sải bước đi về phía trước. Thằng đi đến cái kia bán đường hồ lô người bán hàng rong trước mặt. Vân Dương ném một thỏi bạc vụn, cầm một chuỗi đường hồ lô. Người bán hàng rong tại sau lưng kêu thối tiền lẻ, nhưng Vân Dương đã đi xa. Vân Dương đem đường hồ lô tiến đến bên miệng, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái kia chua chua ngọt ngọt hương vị, tựa hồ thoáng cái thấm vào đáy lòng, lẩm bẩm nói, ăn ngon thật. Hắn như vậy một đường nhàn nhã địa đi lên phía trước lấy, trong miệng một mực nhai nuốt lấy đường hồ lô hương vị, không coi ai ra gì. Tại không người chứng kiến đáy mắt ở chỗ sâu trong, một vòng khắc sâu đau đớn, tựa hồ đang run rẩy. Đón lấy ánh sáng mặt trời, khỏe mắt tựa hồ dâng lên đến một mảnh thấy không rõ lắm sương mù. Rốt cục, còn có cuối cùng một khỏa đường hồ lô thời điểm, Vân Dương đem đường hồ lô cái thẻ lau sạch sẽ, liên quan cái kia cuối cùng một cái, cùng nhau cẩn thận thu nhập trong tay áo, lẩm bẩm nói, coi như, đây là các ngươi cho ta mua a. Hắn đón mặt trời, ánh mặt trời cười cười, nói khẽ, ta sống vô cùng tốt đâu. Chương 116, tàn binh mất tích. Vân Dương đi trước Tây Thành, tại xóm nghèo trong đi một vòng. Chứng kiến những tàn tật kia chiến sĩ nguyên một đám người mặt mũi tràn đầy lộ vẻ ánh mặt trời dáng tươi cười, trong nội tâm chưa phát giác ra yên ổn rất nhiều. Lại đi thành Nam, sau đó là thành Đông, thành Tây, thành Bắc. Vân Dương đi vô cùng nhanh, mỗi một bước, nhìn như nhu hòa thư chỉ hoãn, trên thực tế cũng đã đi ra ngoài mấy trượng. Phương Mặc Phi một đường dẫn theo khí đi theo hắn, một tấc cũng không rời. Cũng tại nơi này buổi chiều, kinh thành người có thiệt nhiều đều cảm giác. Chính mình tựa hồ là gặp được một vị công tử trẻ tuổi, diện mạo bất phàm, tuấn tú cao ngất, tựa hồ có tại trước mắt mình chuyển qua một vòng. Vân Dương cước trình rất nhanh, lại có khinh thân công phu tăng thêm, nhưng cả tòa Ngọc Đường thành như vậy một vòng quân xuống, cũng đã nửa đêm. Hôm nay một ngày nói chung sự tình gì đều không làm, cũng chỉ là chuyện. Giống như là một đầu cô tịch sư tử mạnh mẽ, tại vô thanh vô tức dò xét lãnh địa của mình, mang theo kiêu ngạo cùng tịch liêu, thỏa mãn nhìn xem, tại chính mình cánh chim phía dưới an cư lạc nghiệp sinh dân. Lúc trở về, Lão Mai nhất kiểm thái sắc chào đón, hôm nay thu lão nguyên soái đã đến. Vân Dương khỏe miệng co quắp chịu, không là vì hắn ta có thể đi ra ngoài chuyển cả ngày, thản nhiên nói, như thế nào? Nghe nói ngươi nhất thanh sớm đã đi, lão nguyên soái giận tím mặt. Lão Mai sắc mặt xoắn xuýt, trước khi đi, đem chúng ta sư tử bằng đá một bàn tay chụp nát. Nhìn xem nghiền nát sư tử bằng đá, Vân Dương khỏe miệng co giật cả buổi, rốt cục vỗ tay một cái, khen, lão nguyên soái càng già càng dẻo dai, thật đáng mừng. Ngừng lại một chút lại nói, ngươi ngày mai đi làm theo yêu cầu 100 chỉ sư tử bằng đá. Mỗi lần phóng hai cái ở chỗ này, chờ lão nguyên soái qua đến thời điểm, cung cấp hắn ngôi giận. Lão Mai trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngài ý tứ này là, không có ý định thấy hắn rồi hả? Nếu là Lão Mai không biết Vân Dương một cái thân phận khác, nay tế khó tránh khỏi hội khuyên can một hai, thế nhưng mà hiện nay Lão Mai, lập trường sớm đã duệ biến, rõ đầu rõ đuôi, cố định đứng ở Vân Dương bên này, tán thành Vân Dương hết thể quyết định, cho dù đối phương là thu lão nguyên soái cũng không bằng gì, này đây rất dứt khoát bỏ qua cái này quyển sách, nói đến một vị khác khách tới thăm. Thiết Tranh tướng quân cũng đã tới. Lão Mai nói, cho Vân Hầu đã mang đến mấy dương biên quan đặc sản hoa quả. Vân Dương ai một tiếng, người nói Thiết Tranh. Mình cũng cùng thành như vậy nhi rồi. Còn muốn đưa cái gì hoa quả? Hoa quả ở chỗ nào? Bị cái kia mấy cái con mèo nhỏ cho ăn hết. Lão Mai một đầu hát tuyến. Vân Dương cũng một đầu hát tuyến. Đúng rồi, lão nguyên soái trước khi đi nói cái gì rồi hả? Khục, ngươi hay vẫn là đường chuyển đặt rồi, ta hay vẫn là không biết thì tốt hơn. Vân Dương chợt liền cải biến chủ ý. Ăn cơm là chuyện đứng đắn. Chỉ tiếc ăn cơm cũng khó được yên tĩnh. Chính ăn lấy, tứ đại công tử lại tìm tới. Lão đại, hoa ha ha. Ta lại tới nữa. Đông Thiên Lanh chỉ môi hắn có âm thanh tuyến, tựa như là một đạo chiêu bài. Lão đại. Xuân Văn Phong, Hạ Băng Xuyên, Thu Vân Sơn, Đông Thiên Lanh. Xuân Hạ Thu Đông, tại Vân Dương tại đây tề tựu rồi. Vân Dương thở dài. Vừa nhìn thấy cái này bốn cái ra hỏa, tựu không khỏi nghĩ khởi Tứ Quý Lâu. Đã biết rõ lão đại chính đang dùng cơm. Chúng ta bốn người vừa vặn cũng chưa ăn cơm. Đông Thiên Lánh cười hắc hắc, tận lực biểu hiện làm ra một bộ ta cùng lão đại nhất thuộc như vậy một bộ tư thế, quay đầu mà bắt đầu hô to gọi nhỏ, quảng ra, đến, thêm vào bốn phó chén đũa, hôm nay, chúng ta muốn thỏa thích một say không về. Lão Mai đối với mỗi hàng không khách khí tức giận trở mình mắt trợn trắng, nhưng vẫn là đi lấy rồi. Rượu hơn phân nửa thưởng, Đông Thiên Lánh rốt cục nói lên chính đề, lão đại, trước ngươi nói cái kia huyền thú sự tình. Đáng tin. Vân Dương cũng không nói nhảm. Cái kia. Long Hổ Cao. Thật sự hội có vấn đề sao? Thu Vân Sơn có chút do dự hỏi. Đã lấy được. Vân Dương hỏi. Còn không có. Nói ngắn lại một câu, cẩn thận là hơn. Vân Dương nhắc nhở một câu, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bốn người thận trọng gật đầu, túi đầu yên lặng uống rượu, trong lòng cái kia phần hương phấn đã sớm đánh tan mấy thành. Một đêm này hào khí, nhất định nặng nề. Bởi vì Vân Dương tâm tình rất xa xút. Ngay tại năm người trầm mặc địa uống rượu thời điểm, thiên đường thành phía nam, một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, một đạo thân ảnh thon gầy, vác trên lưng lấy một cái cực đại hồ lô rượu, một thân tiểu khí chính là xuất hiện tại thiên đường thành trước cửa, trong ánh mắt có chút hoài niệm. Ta! Lại trở lại rồi đâu? Cũng không biết, năm đó tiểu cô nương kia, như thế nào? Lần này trở về, là có chuyện, hay vẫn là, trước làm xong sự tình, lấy được thứ đồ vật rồi nói sau. Dù sao, đã kéo cực kỳ khủng khiếp. Chán nản nam tử nhàn nhạt cười cười. Thân thể đồng bình thấm thoát đi vào cửa thành. Vân Dương bọn người đang tại uống rượu cái cọ thời điểm, trong lúc đó. Rầm rầm rầm. Đại môn bị gõ vang rồi. Có người ở bên ngoài kêu lên, xin hỏi Vân công tử ở nhà sao? Hiện tại đã là lúc đêm khuya. Lão Mai nhướng mày, nói, thanh âm này có chút quen tai. Ân, là công tử ngài cái này thiên cứu được chính là cái kia Trần Tam thanh âm. Trần Tam. Vân Dương nhướng mày, muộn như vậy tìm đến, tất nhiên có việc gấp. Nhanh lại để cho hắn tiến đến. Không bao lâu, Trần Tam vội vã tiến đến, phù phù một tiếng quỳ xuống, công tử cứu các huynh đệ của ta. Phốc 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 cuống quýt dập đầu. Vân Dương cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi mà lại đứng lên mà nói. Vân Dương tinh tường chứng kiến, Trần Tam đi đường khập khiễng, trên mặt cũng đầy bố nổn ngang lộn xộn mặt sẹo, chỉ là, cái kia mặt sẹo lại tựa hồ như có một thời gian ngắn rồi. Trần Tam. Vân Dương trong mắt có một tia hiểu ra, ngày trước tàn binh tham chiến chi dịch, ngươi cũng đi rồi hả? Trần Tam sửng sốt một chút, hổ thẹn nói, công tử minh giám, Trần Tam xác thực đi chiến trường, lại cũng chỉ được một hồi tiếp địch, chẳng những không có chém giết một gã địch nhân, ngược lại rơi vào mình đầy thương tích trở lại. Thật sự là vi công tử mất thể diện. Vân Dương nghiêm mặt nói gì vậy? Đại trượng phu có việc không nên làm, có chỗ tất vi, ngươi tận tâm phó chiến là thiết huyết đàn ông, chạm địch hay không ngược lại là nhanh quới. Với ngươi cùng đi các huynh đệ, có thể đều trở về đến sao? Trần Tam nhãn vành mắt một hồng, công tử, Trần Tam chính là vì chuyện này mà đến. Chúng ta năm đó xuất ngũ về sau, liền tụ tập cùng một chỗ ở lại sinh hoạt, mọi người cùng nhau trông coi, thời gian khổ điểm lại là sự hòa thuận. Lúc này đây xuất chiến, chúng ta một mảnh kia, cũng xuất động 43 cá nhân. Phía trước một trận chiến tổn thất 11 cái huynh đệ, còn có 32 người may mắn trở về. Nhưng mấy ngày nay, những huynh đệ này lại không ngừng có người mất tích. Ngay từ đầu vài ngày, chúng ta chỉ cho là đi ra ngoài tìm chiến hậu đồng liêu tụ họp câu chuyện, nhưng mấy ngày liên tiếp mất tích người càng ngày càng nhiều, hơn nữa tất cả đều là đã từng tham chiến lao binh. Trần Tam than thở khóc lóc, hết hạn đến nay muộn, đã có 9 người mất tích. Chúng ta không biết, đây là có chuyện gì. Nhưng lại ẩn ẩn đều cảm giác được, mất tích những huynh đệ kia chỉ sợ là lại cũng không về được rồi. Hắn toàn thân đều tại run rẩy, với tư cách là một cái xã hội tầng dưới chốt tàn tật lao binh, thế giới của hắn, tiểu lớn như vậy, duy nhất nhận thức tầng trên nhân sĩ, tiểu là tại hắn mình bị người khi dễ thời điểm, rút dao tương trợ Vân Dương. Hôm nay ra bực này sự tình, đến tìm Vân Dương hỗ trợ, đã là hắn do dự hồi lâu sau, làm được lớn nhất cố gắng, cũng là trong lòng của hắn duy nhất một căn cây cỏ cứu mạng. Vân Dương bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lệ mang lập lòe, đại lượng lao binh mất tích. Một cỗ hung sát chi khí, đột nhiên mãnh liệt mà ra. Khoảng cách Vân Dương khá gần Đông Thiên Lãnh chờ 4 người, không không ngoại lệ, tận đều giật nảy mình sợ run cả người. Như vậy ngập trời sát khí, như thế nào biết theo Vân Dương như vậy một cái thế gia công tử trên người phát ra tới. Cái kia quả thực tiểu là núi thây biển máu khí tràng không khí. Ta đi xem. Vân Dương đứng lên. Chúng ta cùng đi. Đông Thiên Lãnh bọn người cũng cùng một chỗ đứng lên. Các ngươi không cần đi. Vân Dương trầm tĩnh nói, nhiều người, mục tiêu quá lớn. Nếu là quả thật có cần các ngươi hỗ trợ thời điểm, ta thì sẽ lên tiếng, sẽ không cùng các ngươi khách khí. Thu Vân Sơn một vỗ ngực, lão đại ngươi yên tâm. Đến lúc đó chỉ cần lão đại một câu, yếu nhân ra người, đòi tiền xuất tiền, muốn lực xuất lực. Vân Dương vung tay lên, dẫn theo Phương Mạc Phi cùng lão Mai, trực tiếp đi ra cửa, vứt bỏ một câu, các ngươi tạm thời chính mình chơi đùa a. Một phút đồng hồ về sau, Vân Dương một đoàn người đã xuất hiện tại thành Nam, đi vào một mảnh thoạt nhìn rất có chút ít hoang vu khu dân cư. Trong khu vực này mỗi một gian phòng đều là phi thường cũ nát. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là, đương Trần Tam mang theo Vân Dương đi vào cái nhà này thời điểm, Y Lệ Nguyên có thể chứng kiến, bên trong có 23 đầu đại hán, chỉnh tề đứng lên. Những đàn ông này đều không ngoại lệ tất cả đều có thương tích tàn tại thân. Ngoài ra, còn có quanh thân một ít mắt bị mù, đã đoạn chân lao binh, cũng đều tùy theo đứng lên. Nhưng mà cho dù là trong đó mấy cái đã đoạn chân, căn bản là đứng không vững, nhưng tự dựa vào tường mà đứng, trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị chi sắc. Ẩn ẩn bi phẫn, tại những người này trên mặt khó có thể che giấu. Vân công tử đã đến. Trần Tam thanh âm rất phấn chấn. Thỉnh công tử làm chủ cho chúng ta. Tất cả mọi người đồng loạt đồng thời quỳ xuống. Mọi người mau đứng lên. Vân Dương trong lòng nóng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mọi người trước tiên là nói về nói. Chúng ta tới phân tích một chút sự tình từ đầu đến cuối, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Vân Dương mời đến xuống, mọi người nhanh chóng ngồi vây quanh thành một vòng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận giảng thuật sự tình quá trình. Phương Mạc Phi thân thể một phiêu, đã lên nóc phòng. Có Phương Mạc Phi vị này thất trọng đỉnh núi phong cao thủ cảnh giới, ở loại địa phương này đã xem như không sơ hở tí nào. Theo mọi người không ngừng kể ra, Vân Dương dần dần đem trước mắt cái này hình dáng kỳ quặc lý lẽ đi ra một cái đại khái hình dáng. Liên tục cửu thiên, mỗi một ngày, đều có một cái tàn binh mất tích, hơn nữa, tất cả đều là từ nơi này một mảnh mất tích. Muốn nói tất cả mọi người là một cái chiến hào, chăm chết quãng đời còn lại chiến hữu, tâm ý tương thông, an ý tự sinh vân vân chính là tại hợp tình lý sự tình. Thế nhưng mà tại mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận bên trong, Vân Dương ngoại ý muốn phát hiện, cái kia mất tích chính người, lại là vẹn vẹn dừng ở lẫn nhau tầm đó cảm tình tốt nhất, an ý nhất mà thôi. Không, chuẩn xác hơn một điểm nói. Trừ bọn họ ra 9 người bên ngoài, bọn họ cùng cái khác đám này lão binh, giao tình chỉ thuộc một loại, nhưng mà đối với lẫn nhau, lại là chân chính mọi tim mộ phổi. Cùng bọn họ tình cảm tốt nhất, hiện trường còn lại trong những người này cũng là còn có hai cái, mà giờ khắc này, cũng chính là hai người này lộ ra nhất lo lắng. Nhưng Vân Dương cũng theo cái này hai người trong miệng xác nhận, bọn hắn mặc dù cùng mất tích 9 người kia tình cảm vô cùng tốt, lại như cũ xa xa so ra kém 9 người kia ở giữa tình nghĩa. Không hiểu thấu mất tích. Vân Dương lông mày chăm chú nhíu lại. Một ngày mất tích một cái. Nhưng lúc trước thiên bắt đầu, sẽ không có người lại mất tích. Tại sao có thể có bực này quỷ dị sự tình? Chương 117, thần hồn lũ đồ huyết nhục minh lộ. Mất tích, đa số phát sinh ở tiểu hài tử trên người, hay hoặc giả là nhằm vào phú gia công tử tiểu thư bắt cóc vơ vét tài sản. Lại rất ít sẽ phát sinh tại trưởng thành nam tử trên người, còn lại là những này thân không của nạ nên hồn tàn binh, trôi qua khốn cùng đến cực điểm, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt ấm no tàn binh, coi như là bắt cóc vơ vét tài sản, thậm chí vơ vét tài sản thành công, lại có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Càng kỳ quái hơn còn tại ở là ngay cả tục cửu thiên, trước sau bắt cóc 9 người. Đó là một cái gì thuyết pháp? Vân Dương suy nghĩ trong lúc đó dừng lại, trong đầu rồi đột nhiên linh quang lóe lên, trong lúc đó sắc mặt một mảnh trắng bệnh. 9. Cửu thiên. 9 người. Tại sao là cửu thiên? Tại sao là 9 người? Vân Dương đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Hắn gian nan nghĩ nghĩ, nói, tất cả mọi người đi về trước đi, nếu là ta đoán chừng không có sai lầm. Về sau chắc có lẽ không phát sinh lần nữa những chuyện tương tự rồi. Trần Tam nói, công tử có ý tứ là. Vân Dương thở thật dài, trong sự kiện này trong đừng có huyền cơ. Hẳn là liên quan đến một loại tà ác bí pháp, cái kêu bí pháp cần 9 người mới có thể khởi động. Ta đại khái đã biết rõ việc này nhân duyên chỗ rồi, lời nói trung thực lời nói, ta càng hy vọng là ta đã đoán sai. Nếu không, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Hán tử trong lòng lấy ra một cái bao, thật là có chút gian nan đem chi cởi bỏ. Bên trong chính là vàng óng vàng, nhưng mà Vân Dương lại chưa từng có phát hiện, hoàng kim này nhan sắc, đúng là như vậy trước mắt. Nói khẽ, cái kia 9 vị huynh đệ người nhà tiểu xin nhờ các vị huynh đệ giúp đỡ an trí rồi, thay ta đem những vàng này đưa qua. Mấy chục đầu đại hán đồng thời bái ngã xuống đất, đà tạ công tử. Chúng ta đại mất tích các huynh đệ, cảm tạ công tử đại ân đại đức. Đại ân đại đức sao? Vân Dương cười thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ sầu thảm. Chính là mấy đỉnh hoàng kim. Thật có thể mua được một vị vì nước vì dân đổ máu hy sinh anh hùng tánh mạng sao? Nếu là có thể, ta Vân Dương nguyện ý tan hết gia tài, từ nay về sau vào nhà cướp của, cướp bóc thiên hạ, cũng chỉ có thể là hơn lấy được hoàng kim. Nhưng là, không thể. Cái này vàng nóng đồ vật, gì có thể cùng anh hùng tánh mạng đồng giá, nhiều nhất chỉ có thể đền bù thoáng một phát chính mình ấy nấy. Thật sự chỉ là trò chuyện bề ngoài tấc lòng. Vân Dương đi ra hoang vu hẻm nhỏ, lại cảm giác mình lửa giận trong lòng bay thẳng thiên linh. Hắn cơ hồ là không chút do dự lấy ra cửu thiên lệnh. Lúc này đây Vân Dương vận dụng, chính là chân chính cửu thiên lệnh. Thực sự không phải là nguyên lai cái loại này các huynh đệ nhân thủ một khối cái chủng loại kia lệnh bài. Đây là cửu tôn phủ bên trong duy nhất một khối, tổng lệnh bài. Lệnh bài bản thân, tựa hồ có sâu kín ánh sáng tím quanh quẩn. Vân Dương nghĩ nghĩ, lại lấy ra thất ca huyết tôn lệnh bài, dán tại cửu thiên lệnh bên trên, sau đó, tay cầm huyết châu, trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Từng đạo tơ máu đồng dạng ánh sáng từ cửu thiên làm cho bên trên trong chốc lát phát bắn đi ra. Cha, các nơi có từng có thương tích tàn quân người hoặc là tại dịch quân nhân mất tích? Nếu có, phải chăng một ngày mất tích một cái, liên tục mất tích cửu thiên? Mất tích 9 người. Nếu có như thế tin tức, lập tức hồi báo, không được có bất luận cái gì đến trễ. Huyết sắc vầng sáng lóe lên rồi biến mất. Ở này cả đêm, vô số địa phương, vô số bí mật trong người, tận đều rơi lệ đầy mặt. Nhìn xem lóng lánh lấy thuần khiết huyết quang cửu thiên lệnh. Vô số nhân tâm triều bành trướng, kích động được nói không ra lời. Huyết tôn lão đại. Rốt cục ra lại rồi. Đây mới là. Chính thức cửu thiên mệnh lệnh. Vô số người một nhảy dựng lên, dùng trước nay chưa có tốc độ xuống tới, xem xét cửu thiên chi lệnh nội dung. Lập tức. Lập tức, tất cả mọi người lập tức giải ra, cha. Lập tức đi thăm dò. Càng nhanh càng tốt. Chúng ta cái này một mảnh phải tại trong thời gian ngắn nhất xuất ra nhất kỹ càng điều tra kết quả.